Chương 157, cuộc sống 56, chương 157, cuộc sống 56, hai gã quái vật khổng lồ bắt đầu cuốn lấy nhau. Hụt một tay đè lên người căm hận, thô bạo đè ép xuống đất. Không quan tâm là vì Anna đã khiến căm hận mất đi một chân, hay vì Hụt đã dồn nén quá nhiều nộ khí, lần này, rõ ràng Hụt mạnh hơn hẳn Abomination. Gác chân lên người đối phương, Hụt không chút khách khí, hai tay nắm chặt thành quyền, điên cuồng nện xuống. Mỗi một quyền đều giống như đạn tháo, lực đạo hung mãnh vô cùng. Ban đầu, Abomination còn có thể chống đỡ, nhưng dần dần, lực kháng cự của hắn càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, hai tay cũng buông xuống, triệt để mất đi khả năng phản kháng. Hụt không có ý định dừng tay. Khi đã hóa thành Hụt, hắn như có vô tận lửa giận, trừ khi tự mình kiềm chế hoặc có người can thiệp, nếu không thì không có khả năng dừng lại. Anna lặng lẽ quan sát, khi thấy trên người căm hận bắt đầu phun máu, nàng vẫn không có ý định ngăn cản, chỉ là xoay người, không muốn nhìn cảnh tượng máu tanh trước mắt. Thực ra, ta không thích hợp làm anh hùng. Nàng đột nhiên mở miệng, như đang thì thầm với chính mình, nhưng cũng như đang nói với khán giả trong lời dễ ảm. Bởi vì mặc kệ ta có che giấu thế nào, mặc kệ bình thường ta có tỏ ra vô hại đến đâu, thì sự thật vẫn là ta chính là một kẻ mang tư tưởng phản anh hùng. Ta không quan tâm kẻ xấu có thể được cứu rồi hay không. Vậy nên ta đã tiêu diệt toàn bộ đám khủng bố, cũng trực tiếp nện chết ổ bà đi ạ. Hiện tại, Anna rõ ràng có thể ngăn cản Hụt, cứu lấy Abomination. Nhưng nàng không làm vậy. Sau lưng vẫn là âm thanh nện quyền liên tục, vang vọng cả khu rừng. Trên mặt nàng không hề có chút dao động nào, vẻ bình tĩnh đến mức chính nàng cũng cảm thấy đáng sợ. Thì ra, nàng vốn là một người như vậy sao? Sức mạnh của Abomination ngang ngửa với Hụt, thậm chí có lúc còn vượt qua. Đối với ta, hắn không có uy hiếp gì, nhưng ta lo hắn sẽ trở lại gây sự. Ngoài ra, Rốt vẫn luôn dòm ngó DNA của Hụt. Nếu để hắn lấy được Abomination một mẫu thành công, ai biết được hắn sẽ tạo ra quái vật gì nữa. Vậy nên, kết cục tốt nhất là để hắn chết ở đây. Nếu một không làm, ta cũng sẽ tự mình ra tay. Giọng của Anna dần trở nên lạnh lẽo. Dù là vì lý do gì, kết cục của căm hận cũng chỉ có thể là chết, nếu không, chỉ càng gây thêm phiền phức mà thôi. Thế nên, nàng mới nói bản thân không thích hợp làm anh hùng. Nếu có thể gượng ép gọi là gì đó, vậy chắc là phản anh hùng đi. Cái gọi là phản anh hùng, không phải là nhân vật phản diện, càng không phải là phản diện đội lốt anh hùng. Bản chất của phản anh hùng vẫn là anh hùng, chỉ là cách làm việc khác với những anh hùng chính thống mà thôi. Giống như Ý Bùn, hắn chưa bao giờ quan tâm thủ đoạn của mình, vậy nên mới bị cô lọ sật lên án. Tương phản với hắn, cô lọ sật lại là điển hình của một anh hùng chính thống. Là ít dễ ảm rơi vào trầm lặng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh bạo lực vang vọng từ phía sau. Không biết với sức mạnh đáng sợ của Hụt, Abomination có còn giữ được toàn thây hay không. Hình ảnh trong lời ít dễ ảm cũng theo ánh mắt của Anna mà rời đi, có lẽ vì cảnh tượng bên kia quá máu me. Mai sau, mưa đạn mới xuất hiện trở lại. Rất vui vì nữ thần là một nhân vật hung ác. Nếu ngươi đổi tới chỉ để ngăn cản Hụt, ta chắc chắn sẽ thấy ghê tởm đến mức muốn nói. Không sai. Lúc đầu ta còn tưởng nữ thần sẽ phát hiện tâm cứu Abomination, đã chuẩn bị sẵn sàng để phun một đợt chửi. Hắn gây ra bao nhiêu tổn thất và thương vong ở màn hạ tờ tặng, nếu còn có thể được tha thứ, vậy đúng là kiểu thánh mẫu đáng ghét nhất. Nữ thần quả nhiên không làm chúng ta thất vọng. Khen một cái. Khen. Dĩ nhiên, cũng có những ý kiến phản đối. Tam quan của các ngươi đều méo mó thế sao? Các ngươi là quan tòa ạ? Các ngươi là chấp pháp ạ? Abomination nên được giao cho pháp luật xử lý, đây chính là tư hình, là mưu sát, là vô đạo đức. Không sai. Dùng bạo chế bạo không phải hành động của anh hùng, đây chẳng khác gì tội ác. Nếu chuyện này xảy ra ở thế giới thực, chắc chắn nữ thần sẽ bị bắt. Đám trên kia đúng là giả nhân giả nghĩa, nếu căm hận bị bắt, có chắc là hắn sẽ bị tử hình không? Các ngươi không hiểu chính trị ạ? Mưa đạn bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Anna nhìn thoáng qua, hai bên đều có lý. Trong thế giới hiện thực, không phải cứ đúng là đúng, sai là sai. Đôi khi, cả hai phe đều có lý, chỉ là quan điểm bất đồng mà thôi. Vậy nên nàng cười khẽ. Thế nên ta nói, ta không thích hợp làm anh hùng. Nếu muốn gọi ta là gì đó, thì cứ gọi ta là phản anh hùng đi. Từ đầu đến cuối, Anna chưa từng có ý định ngăn cản Hụt. Nàng biết do nếu không ngăn cản hắn thì mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn mặc kệ, để mọi thứ tiếp tục phát triển theo quỹ đạo vốn có. Quay lưng về phía một Hụt đang cuồng bạo, sân bãi đổ nát ngập tràn phẫn nộ, Anna ngẩng cao đầu, nhưng bóng lưng lại có chút trầm thấp, không còn vẻ hiên ngang như ban đầu. Nàng kiên trì không cúi đầu, ánh mắt hướng về nơi xa. Thế nhưng giờ phút này, hình ảnh của nàng không còn mang theo cảm giác dũng mãnh bộc phát nữa, mà lại lộ ra một loại thê lương, tịch mịch tựa như đứa trẻ lạc lối. Tóc dài bạch kim vốn rực rỡ, lúc này cũng có phần tái nhợt, lặng lẽ tung bay trong gió. Một lúc sau, tiếng động sau lưng dần lắng xuống. Hụt màu đỏ rón rén đi tới bên người Anna, thấp giọng gọi một tiếng, "Hụt." Hắn không biết phải biểu đạt cảm xúc của mình thế nào, nhưng có thể cảm giác được, hắn rất tin tưởng Anna. Nếu không, với tính cách của hắn, đã sớm ra tay với nàng rồi. Anna mới xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Hụt, mỉm cười, "Khổ cực rồi." Hụt nhìn nàng chằm chằm một lúc, đột nhiên cũng bắt chước theo, nở nụ cười. Hụt. Hắn hiện giờ trí lực chẳng khác gì một đứa trẻ, không biết suy nghĩ sâu xa, cũng chẳng thể nói được nhiều. Anna to gan tiến thêm một bước, đưa tay đặt lên bàn tay khổng lồ của Hụt. Vì muốn triệt để đánh bại căm hận, hai tay hắn đã ra chóp thịt bong. Dù sao căm hận phòng ngự không phải chỉ là nói chơi, nhưng Hụt không hề bận tâm đến cơn đau, một mực chiến đấu đến tận bây giờ, mãi đến khi xác nhận căm hận thực sự đã chết mới chịu dừng lại. Vì sao lại làm vậy? Thật sự có thâm cừu đại hận đến mức đó sao? Chưa chắc, nhìn dáng vẻ của Hụt, rõ ràng hắn đã phát tiết hết lửa giận trong lòng, muốn có thể ngừng tay.
Nhưng ngay cả một cũng hiểu được mối nguy hại từ ạ bộ mì nội sần, cho nên hắn lựa chọn giết chết đối phương. Màn hạ tờ tăng giờ đã thành một đống hoang tàn, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thiệt hại về tài sản chỉ là chuyện nhỏ, ai mà biết trước khi Anna đổi tới, đã có bao nhiêu người gặp nạn. Hô đột nhiên, một loạt trực thăng từ xa bay đến. Đó là đội quân của ruột. Từ xa, ánh đèn từ trực thăng sáng rực lên, tia sáng quét qua bầu trời, chiếu thẳng xuống mặt đất. Ánh đèn quân dụng mạnh mẽ đến mức ngay cả Anna và Hụt cũng bị chiếu rọi. Giống. Hụt theo bản năng ngẩng đầu gầm lên, hoàn toàn không để tâm đến việc trên trực thăng có cha vợ của hắn. Không, đó là cha vợ của Băng Nơ, chẳng liên quan gì đến Hụt cả. Hụt. Anna nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù mới chỉ gặp nhau không lâu, nhưng sau khi hợp lực đánh bại căm hận, quan hệ giữa Anna và Hụt đã thân thiết hơn không ít. Dù nàng chưa từng quen biết Băng Nơ, nhưng nàng biết rõ Hụt. Hụt dường như hiểu được ý tứ của nàng, không còn ngửa đầu nhìn máy bay nữa, mà lập tức quay người bỏ chạy. Anna nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, lẩm bẩm, lần sau gặp lại chắc sẽ không quá xa đâu. Đúng rồi, phải mang thi thể tên kia đi, không thể để ruột giữ lại dù chỉ một giọt máu. Nghĩ vậy, nàng bước nhanh về phía thi thể của căm hận, mở ra không gian cá nhân, không chỉ thu lấy xác chết, mà cả vùng đất nhuốm máu xung quanh cũng bị nàng dọn sạch. Sau đó, khi trực thăng còn chưa kịp tới gần, nàng đã lặng lẽ biến mất vào rừng cây. Chờ đến khi ruột đến nơi, thứ duy nhất hắn nhìn thấy chỉ là một cái hố sâu hắm. Vẫn chưa tới ngày thứ hai, tin tức về trận đại chiến ở Mãn Hạ Tở Tằng đã lan truyền rộng rãi. Nhưng trước khi trời sáng, chính phủ Mỹ đã nhanh chóng dập tắt làn sóng tin đồn. Dù Internet năm 2008 đã khá phát triển, nhưng vẫn chưa đạt đến mức bùng nổ như sau này. Vì vậy, chuyện này vẫn có thể được kiểm soát. Tuy nhiên, đối với giới thượng lưu và những kẻ có quyền thế, việc nắm bắt tin tức chưa bao giờ là khó khăn. Trong số đó, đương nhiên có cả Tony. Dù gì chuyện này cũng xảy ra ngay tại New York, hắn không thể nào không quan tâm. Thế nên, vào lúc đêm khuya, khi Anna mang theo một thân mệt mỏi trở về nhà, nàng phát hiện Tony, Anthony và quả ớt nhỏ đều chưa ngủ. Bọn họ thậm chí còn không thay lễ phục, chỉ ngồi đó, chờ nàng trở về. Chuyện đó, ngươi cũng tham gia sao? Tony trầm mặt, cau mày nhìn nàng. Thật đúng là làm càn hết sức, ngươi đúng là quá lớn gan rồi. Chương 158, cuộc sống, 57, chương 158, cuộc sống, 57, hắn rõ ràng đã bị chọc giận, câu chữ lộn xộn, nhưng lại không trực tiếp chất vấn nàng về sinh tử của ai đó. Anna cúi đầu đứng đó, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Rõ ràng nàng đã 18 tuổi, nhưng trong khoảnh khắc này lại có chút chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn Tony. Chúng ta rất lo cho ngươi, quả ớt nhỏ lên tiếng, giọng nói mang theo chút trách cứ. Nghe nói Mãn Hạ Tở Tằng bị hủy hoại gần một nửa, số người thương vong vẫn chưa thống kê hết, nhưng tối thiểu cũng có mấy chục người bị ảnh hưởng. Tình huống nghiêm trọng như vậy, bảo bọn họ làm sao yên tâm cho được. Tony đưa tay chỉ về phía nàng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ thấp giọng hỏi, ngươi có bị thương không? Anna đột nhiên đỏ hoe mắt. Cuối cùng, nàng không kìm được nữa, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đất, lặng lẽ khóc. Ta đã giết người. Tony và quả ớt nhỏ nhìn nhau. Nhất là Tony, hắn khó hiểu hỏi, ngươi trước đây không phải cũng từng giết người sao? Lần đó, nàng đã ra tay tiêu diệt đám khủng bố và giết chết ổ bà đi ạ. Nhưng lần này khác, Anna lắc đầu, giọng khẽ run. Lần trước, nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhưng lần này, nàng lại bình tĩnh đứng đó, trơ mắt nhìn ạ bộ mỹ nảy sần bị hụt từng quyền đánh chết. Loại cảm giác này, thực sự rất khó chịu. Tony trầm mặc một lúc, sau đó xoa đầu nàng, thản nhiên nói, chỉ cần mục đích của ngươi là bảo vệ người khác, vậy thì không cần phải tự trách. Đây chính là nguyên tắc của Tony Stark. Chỉ cần bọn họ là người tốt, vậy là đủ rồi. Ban đêm, để an ủi Anna, Tony đặc biệt nhường quả ớt nhỏ đối tiếp nàng ngủ chung. Anna ôm chặt quả ớt nhỏ, không suy nghĩ gì nhiều, giống như một đứa trẻ vừa trải qua kinh hãi, theo bản năng tìm kiếm an ủi. Mấy ngày liên tiếp sau đó, mặc kệ Tony có khuyên nhủ đơn giản thô bạo thế nào, mặc kệ quả ớt nhỏ ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, tinh thần của Anna vẫn luôn không khá lên. Chuyện này làm người ta liên tưởng đến bóng ma tâm lý từng khiến Tony xoắn xuýt rất lâu, tình trạng tâm lý khó giải quyết nhất trong y rồng màn bà. Người xem trong phòng lấy dễ ảm cũng nhận ra có gì đó không đúng, nhưng không ai quấy rầy nàng. Mặc dù trên màn đạn không tránh được có một vài luận điệu âm dương quái khí, nhưng rất nhanh đã bị người khác quét sạch. Dần ra, những người thường trú trong phòng lấy dễ ảm này cũng tự giác bảo vệ nữ thần của bọn họ. Anna từng lẩm bẩm trong lúc một mình rằng, nàng không phải quan tòa, càng không phải chấp hành quan, tự nhiên không có tư cách quyết định sinh tử của người khác. Nhưng điều làm nàng sợ hãi hơn cả, chính là sự lạnh lùng vô tình mà nàng thể hiện vào khoảnh khắc đó. Đặc biệt là mỗi khi hồi tưởng lại cảnh hụt từng cú đấm nện chết dạ vô mì nội sần, hình ảnh đó liền như ác mộng, quanh quẩn không tiêu tan. Mặc dù nàng không tận mắt chứng kiến, nhưng chính vì vậy, tưởng tượng ra được mới là đáng sợ nhất. Tony và Anthony bất đắc dĩ đến mức phải tạm gác công việc trên tay, gọi thêm quả ớt nhỏ, mang theo Anna đi Việt Nam du sơn ngoạn thủy một vòng. Bọn họ dùng đồ ăn ngon, thức uống ngon và những trải nghiệm thú vị, từng chút một tách đi sương mù trong lòng nàng. Chẳng lẽ đây chính là ăn hàng? Chỉ cần có đồ ngon đồ uống liền có thể quên hết mọi chuyện sao? Cũng không hẳn. Sau khi trở về, Anna lại một lần nữa tìm Tony, trưng cầu ý kiến. Nàng hỏi, ta làm vậy là đúng hay sai? Tony nghiêm túc nhìn nàng, cũng chính thức trả lời, anh hùng muốn phải gánh vác những thứ này. Dù cho không được lý giải, cũng phải kiên định tín niệm của mình. Chỉ cần mục đích của ngươi là tốt, ngươi làm vì bảo hộ người khác, thì không có gì sai cả. Hắn lại hỏi ngược lại nàng, hơn nữa, ngươi cũng đang tự chất vấn bản thân. Vậy ta hỏi ngươi, nếu để ngươi quay trở lại cảnh tượng lúc đó, ngươi sẽ làm gì? Anna suy nghĩ thật nghiêm túc, sau đó đưa ra đáp án tận đáy lòng, ta sẽ trực tiếp đánh nổ đầu của tên căm hận kia ngay từ đầu, khi hắn còn ở khu màn hạ tờ tặng. Nàng nói rất chân thành. Tony nghe xong, cười vô cùng vui vẻ. Vậy chẳng phải kết sao? Sau đó, Anna nhờ Tony xử lý thi thể Abomi nội sẩn. Dù Tony có muốn hay không, sau khi kết thúc chuyến du lịch, hắn vẫn cùng Anna mang thi thể Abomi nội sẩn về tòa cao ốc sở tạc in ở sở GS, tìm một lò luyện thép, thiêu thành cho bụi. Đến đây, chuyện này xem như đã chấm dứt. Abomi nội sẩn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, giống như chưa bao giờ từng tồn tại. Trở về nhà, Anna duỗi lưng một cái thật mạnh, khói mù trong lòng rốt cuộc cũng tan biến triệt để, nàng cũng không còn bất cứ do dự hay chần chừ nào nữa. Ý nghĩ của nàng là đúng. Ít nhất, nàng tin rằng mình đã đúng. Đã lâu không phơi nắng, vậy thì đi tắm nắng một chút. Nàng vừa lẩm bẩm, vừa định đi về phía vị trí quen thuộc của mình. Nhưng còn chưa kịp đi, trên màn đạn đã có người sờ bẹm, đợi một chút. Mấy ngày trước chẳng phải các ngươi vừa mới đi biển về sao? Sao lại muốn tắm nắng nữa? Ngay sau đó, một dòng màn đạn khác còn chửi bậy, mà khoan đã. Nữ thần có để ý không? Trong mấy ngày nàng tinh thần sa sút, quả ớt nhỏ mua không ít váy cho nàng, nàng đã thay đổi mà không hề nhận ra. Hả? Anna kinh ngạc, cúi đầu nhìn lại chính mình. Quả nhiên, trên người nàng đang mặc một bộ váy liền thân, nhìn vừa thanh xuân vừa xinh đẹp. Đây là cái quỷ gì? Nàng trợn mắt há mồm. Màn đạn lại càng náo nhiệt hơn, ngươi đã mặc qua một ngày rồi. Hơn nữa trước đó chẳng phải vẫn luôn mặc quần sao? Thì ra trong khoảng thời gian nàng thất thần, nhân lúc đi du lịch, quả ớt nhỏ đã mang nàng đi mua không ít đồ. Không chỉ trên người nàng đang mặc một bộ váy thời thượng, mà xương vai xanh tinh xảo còn mang theo một dây chuyền xinh đẹp, cổ tay đeo đồng hồ, thậm chí trên thai còn có một đôi khuyên thai không cần khoan lỗ. Anna lấy tay che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Màn đạn lại càng ồn ào hơn, nữ thần, ngươi cứ nhận đi. Ngươi có biết trong lúc ngươi mất hồn mất vía, quả ớt nhỏ đã hưng phấn như thế nào khi giúp ngươi chọn đồ không? Anna nghiến răng nghiến lợi, không thể tự sinh một đứa sớm hơn sao? Nàng tức giận tháo xuống khuyên thai, nhưng dây chuyền và đồng hồ lại không bỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là quả ớt nhỏ tấm lòng thành. Mà đúng rồi, tiền cũng là Tony bỏ ra. Nói cách khác, cũng có một phần tâm ý của Tony. Anna không thể không thừa nhận, ánh mắt của quả ớt nhỏ rất tốt. Bất kể là đồng hồ hay dây chuyền, đều không xa hoa phức tạp, mà là phong cách đơn giản tinh tế. Chính vì vậy, nàng cũng không quá phản cảm. Ngay cả đôi khuyên thai kia, có lẽ cũng vì không muốn nàng chịu đau khi bấm lỗ thai, hoặc đơn giản là không nỡ, nên mới chọn loại không cần khoan lỗ. Sau một hồi suy nghĩ, Anna vẫn trả lại toàn bộ, chỉ giữ lại duy nhất chiếc đồng hồ trên tay. Cái vật nhỏ này, vẫn còn có thể chấp nhận. Ai, tâm thật mệt mỏi. Vừa mới thoát khỏi khúc mắc trong lòng, kết quả lại rơi vào một cái hố khác. Anna than thở, thật sự muốn chết mà. Màn đạn lại tò mò, nữ thần xinh đẹp như vậy, vì sao lại kháng cự đồ trang sức? Còn không thích mặc váy. Có người giải thích, nàng từng nói không quen mặc mấy thứ này, có lẽ là cảm thấy không thoải mái. Cũng có thể. Mà khoan, nữ thần đã ra khỏi hố rồi, vậy có muốn hát một bài chúc mừng không? Ngay lúc này, hệ thống đông nhiên nhảy ra, nhiệm vụ, hát một bài hát. Phần thưởng Anna. Anna dần dần trở lại quỹ đạo sinh hoạt thường ngày. Nàng thay lại quần áo, mỗi ngày vẫn là quần jean đơn giản phối với áo thun hoặc sơ mi, không còn mặc những bộ váy mà quả ớt nhỏ mua cho nữa. Quả ớt nhỏ nhìn mà thở dài, rõ ràng là một cô nương xinh đẹp như vậy, vậy mà lại không thích ăn diện. Mua cho nàng cả một tủ đồ toàn quần áo thời trang, lại thêm một đống trang sức đẹp mắt, cuối cùng tất cả đều bị nàng đốt xó. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao đây cũng là lựa chọn của nàng. Tony và Anthony vẫn bận rộn với công việc của họ, chỉ có quả ớt nhỏ thường xuyên qua lại giữa công ty và nhà. Có lúc nàng còn phàn nàn rằng cả cái nhà này chỉ dựa vào một mình nàng quản xuyến. Mỗi lần như vậy, Anna đều rất tự giác mà bưng trà dâng nước, định nọt dỗ dành. Quả ớt nhỏ cũng rất hưởng thụ việc này. Nói chung, cả nhà cứ thế sống một cách thoải mái, ai cũng cảm thấy hài lòng. Duy chỉ có người xem trong lịch dễ ảm là bất mãn, hơn nữa cảm giác không vui ấy ngày càng gia tăng. Hiện tại, Anna mỗi ngày đều dậy sớm làm bữa sáng cho Tony và quả ớt nhỏ, sau đó ra ngoài phơi nắng, chơi trò chơi mà Tony chế tạo cho, hoặc nghịch đủ thứ đồ chơi công nghệ cao. Thỉnh thoảng, nàng còn lợi dụng hệ thống để gian lận trong đêm. Đúng vậy, nàng chơi game bằng hắc. Về phần bữa trưa, hoặc là quả ớt nhỏ mua mang về, hoặc là Tony đặt đi giải cho nhanh, lâu lâu cả nhà cùng ăn một bữa hamburger phô mai. Không ai hiểu nổi Tony có gì mà thích ăn món đó đến vậy, nhưng hắn cứ nhất quyết mê mẩn. Chương 159, cuộc sống, 58, chương 159, cuộc sống, 58, bữa tối thì không còn là trách nhiệm của Anna nữa, nếu quả ớt nhỏ rảnh rỗi, hai người sẽ cùng vào bếp nấu nướng. Dĩ nhiên, hầu hết thời gian vẫn là Anna làm chính, tâm trạng tốt thì sẽ nấu nhiều món phong phú hơn. Nhưng mà đã có lúc tâm trạng tốt, thì cũng sẽ có lúc tâm trạng không tốt. Ví dụ như khi bị nở tờ cờ trong game hành cho tức chết, nàng liền lười biếng làm một bữa, thế là cả nhà mỗi người ôm một tô mì mà ăn. Cuộc sống như vậy, Anna cảm thấy rất ổn, dù sao chỉ cần có game để chơi là được. Nhưng người xem thì không nghĩ vậy, họ cảm thấy quá nhàm chán. Thế nhưng, Anna có lý do rất chính đáng, đến mức không ai có thể phản bác, đã là siêu nhân, nàng chắc chắn cần phơi nắng thường xuyên để hấp thụ sức mạnh. Dạo gần đây, nàng cũng bắt đầu có ý thức thu thập điểm khen thưởng. Huyết mạch siêu nhân của nàng vẫn chỉ ở cấp thấp nhất, cứ tiếp tục như thế chắc chắn không ổn. Hơn nữa, nàng còn phát hiện ra một điều, nhiệm vụ của hệ thống có thể lợi dụng. Dù sao thì phần lớn đều do người xem yêu cầu, chỉ cần mọi người đồng loạt hô hào nàng hát một bài hay nhảy một bản, nàng có thể lợi dụng điều đó để lựa chọn những nhiệm vụ dễ dàng. Thế là, điểm khen thưởng của Anna tăng bèo bèo, mỗi ngày thu hoạch không ít. Nhưng mà kết quả của việc này lại khiến Tony hiểu lầm, hắn cho rằng nàng thích ca hát nhảy múa, thậm chí còn tính hướng nàng phát triển theo con đường minh tinh. Thế là, hắn bỏ ra một số tiền lớn, thuê người chuyên nghiệp sản xuất riêng cho nàng một album, tổng cộng 20 bài hát, đủ mọi thể loại. Sau đó, hắn còn nghiêm túc đưa cho nàng như một món quà. Người xem nhìn thấy cảnh này liền chua chát bình luận, có cha nuôi có tiền thật là khác biệt. Cha nuôi? Cách nói này có hơi lệch nghĩa rồi. Trên thực tế, phải nói là cha nuôi chân chính mới đúng. Nếu là cha nuôi chân chính nghĩa là có thể kế thừa toàn bộ tiền tài, địa vị, quan hệ của cha nuôi khi không có con cái chính thức. Còn nếu là cha nuôi theo nghĩa khác thì quan hệ này có chút vi diệu. Nhưng mà, album còn chưa ra mắt bao lâu, hệ thống đã bất ngờ đưa ra một nhiệm vụ mới, tổ chức một buổi hòa nhạc. Nhiệm vụ lần này khác hẳn những lần trước, Anna cùng toàn bộ khán giả sẽ được đưa vào một không gian tinh thần giả tưởng khổng lồ, có thể chứa toàn bộ nhân khẩu trên thế giới. Ngay hôm đó, chỉ nhờ số điểm khen thưởng kiếm được từ buổi hòa nhạc, Anna đã trực tiếp thăng cấp huyết mạch siêu nhân của mình. Đúng vậy, nàng cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái siêu nhân phế vật trở thành một siêu nhân thực thụ, thời kỳ hoàng kim. Huyết mạch siêu nhân có tổng cộng mấy cấp bậc, lần lượt là: một, thời kỳ hoàng kim đời đầu, phiên bản yếu nhất, chính là trạng thái ban đầu của Anna; 2, thời kỳ hoàng kim chân chính; 3, thanh đồng thời kỳ; 4, bạch ngân thời kỳ; 5, tối cao. Cơ dị Tony ẩn duy nhất khi huyết mạch được nâng cấp lên thời kỳ hoàng kim chân chính, Anna cuối cùng cũng nắm giữ năng lực phi hành. Đúng vậy, nàng có thể bay. Không còn cần ai trợ giúp, không còn cần đến bất kỳ thiết bị nào, chỉ bằng sức mạnh của chính mình, nàng có thể thoát khỏi lực hút của trái đất, tự do bay lượn trên bầu trời. Cảm giác lần đầu tiên tự mình bay lên cao không cách nào diễn tả được. Ngoài ra, tất cả các kỹ năng hiện có của nàng đều được tăng cường, lực phòng ngự và sức mạnh cũng được nâng lên một bậc. Nhờ vào việc liên tục phơi nắng suốt thời gian qua, tốc độ hấp thụ năng lượng mặt trời của nàng cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Về phần Anthony, sau khi cùng mọi người đi chơi ở Việt Nam, hắn nhanh chóng quay trở lại phòng nghiên cứu quen thuộc của mình. Tại khuôn viên Sở Tạc Khoa học Sáng tạo, tầng cao nhất của trung tâm nghiên cứu, Anthony đang vùi đầu vào bản thí nghiệm, sửa chữa bản thảo thiết kế động cơ mà CN nhờ hắn nghiên cứu. Kể từ khi nhận được phòng thí nghiệm này, so với điều kiện nghiên cứu đơn sơ trong phòng riêng ở nhà, Anthony lại càng thích đến đây phát huy sáng kiến hơn. Lần trước, trong một buổi họp báo, Cùn Sân đích thân đến tìm hắn, nhờ hắn hỗ trợ thiết kế một hệ thống động lực cho một hạng mục bí mật. Anthony đương nhiên biết cái gọi là hạng mục bí mật này thực chất chính là dự án phát triển không thiên mẫu hạm. Lúc này, hắn đang dồn toàn lực nghiên cứu thiết kế động cơ cho con quái vật khổng lồ đó. Dựa theo quỹ đạo thời gian ban đầu, Cùn Sân từng đề xuất vấn đề an toàn nhưng chưa kịp giải quyết. Bởi vì chiếc không thiên mẫu hạm này sau đó suýt nữa đã gặp nạn do địch nhân tập kích, dẫn đến động cơ tụt bi nẹ bị trục trặc, suýt chút nữa thì rơi xuống Thái Bình Dương. Mặc dù muốn đạt đến mức nguy hiểm đó thì ít nhất 2 trong 4 động cơ chính phải mất hiệu lực, nhưng đối với sự an toàn của toàn bộ thủy thủ đoàn mà nói, đây tuyệt đối là một tai họa ngầm nghiêm trọng. Anthony thật sự không hiểu nổi Nít Fuji rốt cuộc đã dùng lý do gì để thuyết phục chuyên gia an toàn phê duyệt kế hoạch xây dựng không thiên mẫu hạm theo thiết kế ban đầu. Nhưng bây giờ CN đã giao nhiệm vụ này cho hắn, Anthony tất nhiên không thể chấp nhận kiểu thiết kế có thì có, không có cũng chẳng sao kia. Những ngày này, hắn gần như nhốt mình trong phòng thí nghiệm, không ngừng tối ưu hóa thiết kế của mình. Ngoại trừ ăn uống và giải quyết nhu cầu sinh lý cơ bản, hắn hoàn toàn không rời khỏi bàn thí nghiệm dù chỉ một bước, đến mức còn chẳng thèm bay về biệt thự cảng Malibu. Mà Tony thì vừa hay ước gì hắn đừng quay về. Từ sau khi bị Anthony và Bẹp Tợ hợp lực bẫy một bố, dưới sự thúc đẩy ngầm của Anthony, quan hệ giữa Tony và Bẹp Tợ phát triển với tốc độ chóng mặt. Đúng lúc hai người đang trong giai đoạn mờ, Tony tất nhiên không mong Anthony trở về làm kỳ đà cắn mũi, hắn thà rằng Anthony cứ mãi ở lì trong phòng thí nghiệm, để hắn, Bẹp Tợ và Anna có thêm thời gian thế giới ba người. Nhìn sơ qua thì đây hẳn là một gia đình. Kỳ thực Anthony cũng không quá ghen tị, thật sự không ghen nhưng sao lại cảm thấy có hơi đau tim ai trở lại với nghiên cứu của Anthony. Lần này hắn lựa chọn phương án sử dụng hệ thống truyền động trục từ 4 tầng làm hệ thống truyền lực, kết hợp với siêu cường phanh điện từ làm động cơ chính. Thông qua kết cấu trục từ kết nối hàng trăm, thậm chí hàng ngàn siêu cường phanh điện tử, hắn muốn tạo ra một hệ thống động lực với độ chính xác siêu cao dành cho không thiên mẫu hạm. Lợi ích của thiết kế này là có thể phân tán lực động cơ đồng đều, đảm bảo trong quá trình gia tốc và phanh lại đều diễn ra một cách ổn định, đồng thời cung cấp nguồn năng lượng dồi dào. Trong trạng thái hành trình ổn định, hệ thống có thể tự động tắt bớt những động cơ không cần thiết để tiết kiệm năng lượng. Hơn nữa, thiết kế phân tán này còn đảm bảo rằng, ngay cả khi 100 động cơ bị hỏng, con tàu vẫn có thể hạ cánh an toàn. Anthony đối với thiết kế này vô cùng hài lòng, hắn tin tưởng rằng, ngay cả sau này khi Tony nghiên cứu ra động cơ phản trọng lực, hệ thống này của hắn vẫn có thể tích hợp vào, giúp CN tiết kiệm cả tiền bạc lẫn thời gian trong việc nâng cấp không thiên mẫu hạm. Hiện tại, vấn đề duy nhất chính là làm sao để điều khiển hệ thống siêu cấp động cơ này. Muốn để hàng trăm, thậm chí hàng ngàn động cơ phối hợp hoạt động cùng lúc, đồng bộ hoàn thành các thao tác như gia tốc, giảm tốc, chuyển hướng, lơ lửng thì độ khó và khối lượng công việc của hệ thống điều khiển thực sự quá lớn. Mà nhiệm vụ nặng nề này, Anthony lại lựa chọn một mình gánh vác. Sau khi loại bỏ từng phương án thất bại, hắn rốt cuộc quyết định phương án cuối cùng. Hắn trang bị cho mỗi động cơ một con chip thông minh, biến toàn bộ hệ thống động cơ thành một mạng lưới thần kinh nhân tạo. Chương 160, cuộc sống 59, chương 160, cuộc sống 59, đồng thời, hắn còn thêm vào một hạch tâm trí tuệ nhân tạo để đóng vai trò trung tâm chỉ huy, giúp đội ngũ điều khiển của không thiên mẫu hạm có thể thao tác cả con tàu như điều khiển cánh tay mình. Thế là, chỉ một tuần sau khi nhận nhiệm vụ, Anthony bấm số gọi Cùn Sân, thông báo hắn đến nhận thành quả nghiên cứu. Cùn Sân vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này ít nhất cũng phải mất vài tháng mới hoàn thành. Nhưng khi tận mắt chứng kiến Anthony trong thời gian vỏn vẹn một tuần đã giải quyết được vấn đề nan giải khiến CN đau đầu suốt mấy tháng qua, hắn cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Ngươi, mới có một tuần mà đã giải quyết xong vấn đề này sao? Thiết kế ta đã hoàn thành, nhưng có hợp ý các ngươi hay không thì phải xem các ngươi quyết định. Anthony nhún vai, bộ dạng như thể đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Vậy thì CN đã hứa hẹn khi nào có thể thực hiện? Hắn chống cằm hỏi, giọng điệu có chút mong đợi. Yên tâm đi, CN chúng ta đã nói là làm. Nếu ngươi không tin, có thể hỏi Tony. Nếu hắn đồng ý, ngươi có thể lập tức theo ta về tổng bộ. Cùn Sân bình thản đáp lời, sau đó còn bổ sung, dạng này, nếu hệ thống động lực có vấn đề gì, chúng ta cũng có thể nhờ ngươi hỗ trợ giải quyết ngay. Ồ, trụ sở tổng bộ bí mật sao? Được lắm, ta đi ngay. Đại Bạch, có mặt, chủ nhân. Chiếc đồng hồ thông minh trên tay Anthony sáng lên. Kể từ sau khi nâng cấp, nó đã trở thành trợ thủ trí tuệ nhân tạo của hắn, đồng thời được kết nối với sệ vợ của Anthony dễ sệ ở Center. Nói với lão giả kia một tiếng, ta theo Cùn Sân về tổng bộ CN, đêm nay không về. Nhắc hắn tận hưởng thế giới hai người với vẹp tờ đi. Tin nhắn đã gửi đi, chủ nhân. Lao chủ nhân hồi đáp, đi đi, đừng có nửa đường quay về quấy rầy ta. Anthony im lặng. Hắn không biết nên vui hay buồn khi cha mình còn mong hắn đi xa hơn nữa. Uy, sao hắn lại cảm thấy lao cha nhà mình còn chẳng bằng ở mẹ gì thúc thúc chứ? Rõ ràng đều là người có tiền, nhưng tại sao một người lại luôn lo lắng thương yêu con cháu, còn một người thì bị tình yêu làm mở cả đôi mắt? Nghĩ tới đây, lòng hắn lại chua xót không thôi, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Ngay lúc này, tại một tòa lâu đài nguy nga sừng sững giữa rừng núi rậm rạp, trong một gian phòng xa hoa tột cùng đang bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Người đang ngồi giữa căn phòng chính là ở mẹ dì nam nhân trung niên, ánh mắt như dao, sắc bén lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm mà chăm chú nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trong tay. Chỉ điều tra được có bấy nhiêu thôi sao? Thanh âm của hắn lạnh lẽo đến mức khiến người nghe rùng mình. Một nam tử trung niên khoảng 40-50 tuổi cúi đầu, không dám thở mạnh, không người đáp lời, bẩm ngài, toàn bộ thông tin liên quan đến tổ chức cựu xà đều đã bị một thế lực thần bí nào đó xóa sạch khỏi hệ thống hồ sơ quốc gia. Hiện tại, vẫn chưa xác định được tung tích của phản thoại. Ở mẹ gì nghe xong, sắc mặt càng thêm ấm lãnh, trong đáy mắt thoáng qua tia sát ý, hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay ném toàn bộ giấy tờ trong tay về phía trung niên nam nhân. Đi điều tra lại một lần nữa. Nếu vẫn không tra ra được, ngươi hẳn cũng biết kết cục của mình rồi đấy. Nam nhân trung niên vội vàng cúi đầu nhặt lại đống hồ sơ rơi tán loạn trên mặt đất, run rẩy gật đầu, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Sau khi người kia rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình ở mẹ gì. Hắn đưa tay day day huyệt thái dương, sắc mặt mệt mỏi mà đầy phiền não. Từ dưới gầm bàn, hắn lấy ra một tấm ảnh đã ướm màu theo năm tháng. Trong bức ảnh là một thiếu niên tầm 16 tuổi, gương mặt rạng rỡ nở nụ cười tươi như ánh dương. Hai người trung niên đứng hai bên thiếu niên ấy, ánh mắt dịu dàng, vui vẻ chụp ảnh cùng cậu. Nhìn kỹ sẽ nhận ra, nam nhân trong ảnh chính là ở mẹ gì của 20 năm về trước. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của hai người lớn trong ảnh, từng nét một. Khóe mắt đông tay xẻ, giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài xuống má. Dưới ngăn bàn còn có một tờ báo cũ kỹ, tiêu đề là vụ tai nạn xe hơi chấn động xảy ra 20 năm trước, cùng một phong thư mỏng. Ở mẹ dì rút lá thư ra, nhìn nét chữ quen thuộc trên giấy, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười cay đắng. Ngày 17 tháng 8 năm 2004 hôm nay là sinh nhật của cha, con với mẹ sẽ lên thành phố mua quà cho cha, nên cha phải ở nhà ngoan, nhà con đã làm bữa sáng để sẵn trên bàn rồi đó, nhất định phải ăn hết. Con với mẹ sẽ về sớm thôi. Ký tên, Lanes. Trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào như muốn xé rách cả màn đêm. Trở về thế giới ma mèo. Washington giờ cờ bờ sông Bộ Tổ mà một tòa kiến trúc màu trắng uốn lượn trải dài trên mặt sông. Xung quanh là những địa danh nổi tiếng như nhà quốc hội, quảng trường quốc gia, đài tưởng niệm Washington và đài tưởng niệm quân. Thật khó tin khi tổng bộ của một tổ chức quan trọng như CN lại nằm giữa một khu vực du lịch đông đúc. Nhưng điều thần kỳ là, dù tòa nhà này thu hút vô số ánh mắt, nếu có ai cố gắng tìm hiểu nó thuộc về công ty nào hay hoạt động ra sao, gần như không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Dùng sự phô trương để che giấu sự thật, CN thực sự đã áp dụng triệt để triết lý đại ẩn tại thành thị. Là lần đầu tiên đặt chân đến Chisteleon, Anthony không khỏi tò mò, mắt nhìn đông ngó tây, quan sát từng ngóc ngách. Dù kiếp trước hắn từng thấy nơi này qua phim ảnh, bây giờ tận mắt chứng kiến, cảm giác vẫn hoàn toàn khác biệt. Anthony, một lát nhớ theo sát ta. Tổng bộ có nhiều khu vực bảo mật, không có quyền hạn thì không thể ra vào. Nếu ngươi vô tình đi lạc vào, có thể bị các đặc công coi như kẻ xâm nhập mà xử lý. Đi phía trước, Cùn Sân nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi. Anthony vỗ ngực cam đoan. Cùn Sân gật đầu hài lòng, nhưng không nhận ra rằng sau khi nói xong, Anthony còn lẩm bẩm một câu. Dù sao hệ thống an ninh của các ngươi cũng chẳng cản nổi ta. Ngay từ khi bước vào tòa nhà, Anthony đã ra lệnh cho Đại Bạch thâm nhập vào hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo không bị phát hiện trong quá trình thu thập dữ liệu. Ban đầu hắn còn nghĩ sẽ mất thời gian để xâm nhập một tổ chức như CN. Nhưng thật bất ngờ, hệ thống ở đây chứa đầy cửa hậu do Hỉ Dạ để lại, giúp Đại Bạch dễ dàng ra vào như trốn không người. Xem ra đây là quà tặng của Hỉ Dạ dành cho ta. Đáng tiếc là các tài liệu quan trọng đều lưu trữ dưới dạng tài liệu giấy hoặc nằm trong server cá nhân của Nit Fuji, không thể truy cập từ mạng lưới nội bộ. Có lẽ ta phải đòi trực tiếp thì hơn. Nghĩ đến đây, Anthony liền theo Cùn Sần qua hàng loạt cánh cửa bảo mật, cuối cùng cũng đến văn phòng của Fuji. Rất vui khi gặp lại ngươi, Anthony. Nít Fuji đứng lên khỏi bàn làm việc, tiến tới bắt tay Anthony. Ta nghe Cùn Sần nói ngươi chỉ mất một tuần để hoàn thành thiết kế hệ thống động lực. Xem ra Tony nói ngươi có thiên phú không kém gì hắn cũng không phải lời nói xuông. Ừ, Anthony lườm hắn. Cái gì mà không kém? Đó là hắn tự dắt vàng lên mặt mình thì có. Đừng so ta với hắn, ta thông minh hơn hắn gấp bội. Nít Fuji không phản bác mà chỉ cười cười, sau đó vào thẳng vấn đề. trước đó ta đã gửi danh sách các tài liệu kỹ thuật có thể cung cấp cho ngươi. Ngươi đã chọn được chưa?
Anthony gật đầu, ta vốn tưởng CN lớn như vậy, chắc sẽ có vài công nghệ thú vị, nhưng không ngờ danh sách các ngươi đưa ra toàn là đồ lạc hậu. Nếu đây là tất cả những gì các ngươi có thể chia sẻ, ta nghĩ các ngươi nên cân nhắc hợp tác lâu dài với công ty ta thì hơn.
Vậy ngươi chọn gì?
Hai thứ, huyết thanh siêu chiến binh của Sở Ti và Rộ Giờ và hạt tìm của hạt tìm. Chỉ cần cung cấp đầy đủ tài liệu về chúng là được.
Nifuji hơi như mày, ngươi chắc chứ?
Hai công nghệ này đều không cho bẹn.
Huyết thanh thì đã thất lạc công thức, còn hạt tìm bị người phát minh giấu đi bí mật cốt lõi.
CN nhiều năm nghiên cứu cũng không thể tái tạo hoàn chỉnh, thậm chí còn tạo ra một tên quái vật tính khí thất thường.
Ngươi vẫn muốn chọn chúng?
Anthony nhún vai, chương 161, cuộc sống 60, hai chương 161, cuộc sống 60, ta không cần ngươi bảo đảm chất lượng, chỉ cần tư liệu gốc là được.
Dù sau này có thấy không xứng đáng với công sức ta bỏ ra, ta cũng sẽ không đòi thêm gì nữa.
Đã là giao dịch thì phải công bằng, đúng không?
Nifuji gật đầu, được, cùng sần sẽ đưa ngươi đến kho tài liệu để đọc.
Nhưng nhớ kỹ, tài liệu chỉ có thể xem trong khu vực bảo mật, không được sao chép hay tiết lộ ra ngoài.
Không thành vấn đề.
Anthony tự tin nói, trong lòng thì thầm, dù sao ta có trí nhớ siêu việt, chỉ cần nhìn qua là ghi nhớ hết.
Sau khi Anthony rời đi, Nifuji đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt trầm âm, không hưởng công ta sắp đặt.
Trong danh sách đó, chỉ có hai công nghệ này mới có thể kích thích lòng hiếu thắng của hắn.
Howard Stark, cháu trai ngươi liệu có thể tái hiện chúng hay không?
Ta thực sự mong chờ xem hắn sẽ làm được gì.
Trong lúc Anthony vùi đầu vào nghiên cứu tài liệu, thế giới bên ngoài đã dậy sóng. Sản phẩm trợ lý sức khỏe cá nhân mà hắn công bố trước đó nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Những video về buổi họp báo bị lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Các minh tinh, người nổi tiếng đua nhau lên tiếng bày tỏ mong muốn sở hữu sản phẩm này, khiến công ty Anthony Dễ Sệ ở Center trở thành cái tên hot nhất thời điểm hiện tại.
Chỉ trong thời gian ngắn, đại bạch trợ lý sức khỏe cá nhân Anthony Dễ Sệ ở Center đã trở thành những từ khóa nóng nhất trên các phương tiện truyền thông.
Mọi người vừa sợ hãi vừa thán phục trước việc Anthony nghiên cứu ra một loại người máy có năng lực chữa bệnh cực kỳ mạnh mẽ.
Không chỉ vậy, hắn còn thiết kế đủ loại kiểu dáng, từ viễn khốc đến khả ái, khiến ai ai cũng bị thu hút.
Trong thời đại mà tin tức bùng nổ với tốc độ chóng mặt như hiện nay, độ lan truyền của thông tin này thậm chí còn nhanh hơn bất cứ thứ gì trước đây.
Hiện tại, chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong đời sống hàng ngày không gì khác ngoài sản phẩm mới do trung tâm nghiên cứu khoa học của Anthony vừa công bố, trợ thủ sức khỏe cá nhân.
Ở đâu có thể mua được? Bao nhiêu tiền mới có thể sở hữu?
Có thể tùy chỉnh kiểu dáng và màu sắc không?
Dù là dạng câu hỏi nào, nội dung đều xoay quanh đại bạch.
Một số thương hiệu thời trang cao cấp và các công ty xa xỉ phẩm thậm chí còn chủ động tìm đến, đề xuất hợp tác để ra mắt phiên bản đặc biệt, hoặc muốn mua lại quyền khai thác hình tượng đại bạch để phát triển các sản phẩm thương mại liên quan. Và hôm nay, lô hàng đầu tiên của trợ thủ sức khỏe cá nhân chính thức lên kệ. Chỉ trong vòng một tuần, Anthony gia tộc đã khai trương hàng loạt cửa hàng tại các khu thương mại lớn. Người dân ở các thành phố lớn xếp hàng từ sáng sớm, kiên nhẫn chờ đợi chỉ để mua được sản phẩm yêu thích của mình.
Đương nhiên, không thể thiếu sự xuất hiện của đám dân buôn những kẻ ôm tâm lý trục lợi từ cơn sốt này.
Khi đó, đội ngũ của Anthony đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bán hàng trực tuyến.
Website chính thức được thiết kế tỉ mỉ, cung cấp đầy đủ thông tin về từng kiểu dáng, thông số kỹ thuật và giá cả khác nhau.
Người mua có thể đặt trước trực tuyến để giữ chỗ.
Thế nhưng, ngay cả khi đã thuê máy chủ của sở tạp INSGS, website vẫn suýt nữa bị sập do lượng truy cập quá lớn.
May mắn thay, Anthony đã tích hợp chương trình đại bạch vào hệ thống máy chủ, giúp phân phối tải và kiểm soát lưu lượng, cuối cùng ổn định được tình hình.
Tại trang viên Malibu, Peter đang báo cáo với Tony về doanh thu của Anthony.
Tony, hôm nay từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tất cả các cửa hàng ngoại tuyến của Anthony đã bán được tổng cộng 3,94 tỷ đô la Mỹ cộng thêm doanh thu trực tuyến là 2,3 tỷ đô la Mỹ, tổng doanh thu trong một ngày đã vượt 6 tỷ đô la Mỹ. Và đây mới chỉ là thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Nếu Anthony mở rộng sang châu Á, châu Phi và Nam Mỹ, doanh thu chắc chắn sẽ còn tăng vọt.
Nghe đến đây, Tony, người vốn dĩ đang tỏ vẻ thờ ơ, lập tức trố mắt, không nói nên lời.
Từ khi tiếp quản sở tạc INSGS năm 21 tuổi, Tony đã quá quen thuộc với việc đọc báo cáo tài chính. Hắn hiểu rất rõ ràng với doanh thu hôm nay của Anthony Dễ Sệ ở Center, dù nhiệt độ thị trường có hạ nhiệt sau này, thì giá trị công ty của Anthony ít nhất cũng phải trên 1.000 tỷ USD. Nói cách khác, nếu Anthony đưa công ty lên sàn chứng khoán, giá trị thị trường của nó có thể cao gấp 2 lần so với thời kỳ đỉnh cao của sở tạc INSGS.
Và quan trọng hơn, điều này đồng nghĩa với việc Anthony sẽ trở thành người giàu nhất trên bảng xếp hạng Forbes, vượt qua cả Tony Stark.
Tony nhịn không được mà cảm thán, thằng nhóc này kinh khủng đến vậy sao?
Tiếp tục thế này, ta chẳng phải sẽ bị chính con trai mình vượt mặt à?
Peter mỉm cười, nếu Anthony đồng ý từ bỏ quyền sở hữu cá nhân và đưa công ty lên sàn chứng khoán, thì đúng là vậy.
Nhưng theo ta thấy, khả năng hắn làm vậy gần như bằng không.
Tony nhíu mày, tại sao?
Trước hết, Anthony có sở tạc INSGS chống lưng.
Dù không niêm yết cổ phiếu, tài chính và hoạt động của công ty hắn cũng chẳng bị ảnh hưởng gì.
Thứ hai, hắn không thích phải thương lượng với người khác khi đưa ra quyết định.
Một khi đã quyết định điều gì, Anthony rất khó bị lay chuyển.
Nếu công ty lên sàn, hội đồng quản trị sẽ có thêm nhiều cổ đông có quyền bỏ phiếu, và hắn chắc chắn không thích điều đó.
Tony gật gù, nhưng rồi lại hỏi, còn một chuyện nữa.
Trước đó ta nghe nói có một cổ đông mới điên cuồng mua lại cổ phiếu khi sở tạc INSGS giá, bây giờ đã có đủ cổ phần để bước vào hội đồng quản trị.
Ngươi có điều tra được hắn là ai không?
Nếu đối phương có ý đồ xấu, ta không thể không phòng bị. Đẹp tơ bật cười, ngươi không cần lo, người đó chính là Anthony.
Tony sững sờ, cảm suýt nữa rơi xuống đất. Hắn thấy ngươi trước đây bị hội đồng quản trị khống chế vì không đủ 50 cổ phần, nên đã dùng tiền tiết kiệm để thu mua lại cổ phiếu trên thị trường. Giờ đây, những cổ phần và quyền biểu quyết đó đều được Anthony ủy quyền cho ta làm đại diện toàn quyền.
Tony ngớ người một lúc lâu, sau đó lẩm bẩm, Anthony trở thành cổ đông của sở tạc INSGS. Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này thay đổi quá nhanh, đến mức bản thân cũng không theo kịp nữa. SHIELG toàn bộ, trong khu vực tài liệu tuyệt mật của tòa nhà ba cánh, Anthony đang ôm một tập hồ sơ kỹ thuật, hứng thú nghiền ngẫm từng trang giấy. Thứ mà hắn đang cầm trên tay chính là tài liệu nghiên cứu về huyết thanh siêu chiến binh. Tuy nhiên, phần lớn các thông tin quan trọng đã bị lược bỏ, chỉ còn lại những ghi chép của tiến sĩ Áp Dạ Hemeskin về quá trình nghiên cứu, một số suy đoán của ông ta cùng với các vấn đề đã gặp phải. Ngoài ra, trong tài liệu còn có một phần do Howard Stark, ông nội của Anthony, biên soạn, ghi chép lại những nỗ lực tái tạo huyết thanh của ông ta khi còn làm việc cho SHIELG dựa trên những gì đã đọc. Anthony nhận ra rằng một số nội dung trong này rất giống với những tài liệu mà Howard từng để lại. Điều này chứng tỏ ông nội hắn từng cố gắng tái hiện huyết thanh siêu chiến binh, nhưng kết quả cuối cùng lại thất bại. Dù vậy, Anthony vẫn đọc say mê. Sau khi đọc hết một lượt, hắn không vội mở tập tài liệu tiếp theo về hạt tìm, mà thay vào đó, hắn lấy ra giấy bút và bắt đầu tính toán. Trước tiên, Anthony sắp xếp lại các thông tin theo trình tự thời gian của quá trình nghiên cứu mà tiến sĩ Heskin đã thực hiện. Sau đó, hắn tiến hành phân tích từng điểm một, viết đầy kín những trang giấy A4 bằng các phương trình phức tạp chẳng chịt. Chỉ trong chốc lát, hắn đã lấp kín gần trăm trang giấy, nhưng vẫn chưa thể tìm ra lời giải hoàn chỉnh. Nếu muốn có một kết quả chính xác, ngoài việc tính toán, hắn còn cần thực hiện nhiều thí nghiệm sinh học để thu thập dữ liệu thực tế. Tuy nhiên, đối với Anthony, tính toán chưa bao giờ là vấn đề. Thừa hưởng thiên phú của gia tộc Sở Tạc cùng với khả năng siêu phàm nhờ bộ não đã được khai phá vượt mức bình thường, hắn có thể dễ dàng vượt xa những siêu máy tính mạnh nhất hiện nay chỉ bằng tư duy của bản thân. Thậm chí, hắn còn không cần đến thí nghiệm thực tế. Nhờ khả năng mô phỏng trong não bộ, Anthony có thể tự xây dựng một phòng thí nghiệm ảo, tái hiện chính xác các thí nghiệm sinh học dựa trên vô số dữ liệu mà hắn đã ghi nhớ trước đó. Dù vậy, Anthony cũng không ngu ngốc đến mức tiếp tục tính toán ngay tại đây. Trong phòng tài liệu này, xung quanh đều là camera giám sát. Nếu hắn tính toán hoàn chỉnh công thức ngay bây giờ, có lẽ ngày mai tài liệu này sẽ xuất hiện trên bàn làm việc của Nick Fuji và thậm chí là Hiza. Anthony sẽ không bao giờ làm chuyện dâng đồ tận miệng cho kẻ khác. Sau khi sắp xếp lại đống giấy bút trên bàn, Anthony cất chúng đi rồi chuyển sang tập tài liệu thứ hai, hạt tìm. Hạt tìm là một loại hạt hạ nguyên tử được đặt theo tên người phát hiện ra nó, tiến sĩ hạt tìm. Sau một thời gian nghiên cứu, hạt tìm phát hiện ra rằng hạt này có thể thay đổi kích thước và khối lượng của vật thể, thậm chí có thể làm cho con người thu nhỏ hoặc phóng to tùy ý dựa vào phát hiện này. Ông ta đã chế tạo ra bộ giáp người kiến. Ngoài ra, hạt tìm còn tổng hợp được một bộ phương trình hạt nhân giúp thu thập và kiểm soát hạt tìm. Nhờ đó, ông và vợ, dễ nẹt văn đỉnh, trở thành những siêu anh hùng người kiến và ông bắt đầy, đồng thời gia nhập SHIELG theo lời mời của Howard Stark. Chương 161, cuộc sống 60. Ta không cần ngươi bảo đảm chất lượng, chỉ cần tư liệu gốc là được. Dù sau này có thấy không xứng đáng với công sức ta bỏ ra, ta cũng sẽ không đòi thêm gì nữa. Đã là giao dịch thì phải công bằng, đúng không? Nick Fuji gật đầu, được, Cùn Sẩn sẽ đưa ngươi đến kho tài liệu để đọc. Nhưng nhớ kỹ, tài liệu chỉ có thể xem trong khu vực bảo mật, không được sao chép hay tiết lộ ra ngoài. Không thành vấn đề. Anthony tự tin nói, trong lòng thì thầm, dù sao ta có trí nhớ siêu việt, chỉ cần nhìn qua là ghi nhớ hết. Sau khi Anthony rời đi, Nick Fuji đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt trầm âm, không hưởng công ta sắp đặt. Trong danh sách đó, chỉ có hai công nghệ này mới có thể kích thích lòng hiếu thắng của hắn. Howard Stark, cháu trai ngươi liệu có thể tái hiện chúng hay không? Ta thực sự mong chờ xem hắn sẽ làm được gì. Trong lúc Anthony vùi đầu vào nghiên cứu tài liệu, thế giới bên ngoài đã dậy sóng. Sản phẩm trợ lý sức khỏe cá nhân mà hắn công bố trước đó nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Những video về buổi họp báo bị lan truyền với tốc độ chóng mặt. Các minh tinh, người nổi tiếng đua nhau lên tiếng bày tỏ mong muốn sở hữu sản phẩm này, khiến công ty Anthony dễ dễ ở Center trở thành cái tên hot nhất thời điểm hiện tại. Chỉ trong thời gian ngắn, đại bạch trợ lý sức khỏe cá nhân Anthony dễ dễ ở Center đã trở thành những từ khóa nóng nhất trên các phương tiện truyền thông. Mọi người vừa sợ hãi vừa thán phục trước việc Anthony nghiên cứu ra một loại người máy có năng lực chữa bệnh cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ vậy, hắn còn thiết kế đủ loại kiểu dáng, từ miễn khốc đến khả ái, khiến ai ai cũng bị thu hút. Trong thời đại mà tin tức bùng nổ với tốc độ chóng mặt như hiện nay, độ lan truyền của thông tin này thậm chí còn nhanh hơn bất cứ thứ gì trước đây. Hiện tại, chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong đời sống hàng ngày không gì khác ngoài sản phẩm mới do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học của Anthony vừa công bố, trợ thủ sức khỏe cá nhân. Ở đâu có thể mua được? Bao nhiêu tiền mới có thể sở hữu? Có thể tùy chỉnh kiểu dáng và màu sắc không? Dù là dạng câu hỏi nào, nội dung đều xoay quanh đại bạch. Một số thương hiệu thời trang cao cấp và các công ty xa xỉ phẩm thậm chí còn chủ động tìm đến, đề xuất hợp tác để ra mắt phiên bản đặc biệt, hoặc muốn mua lại quyền khai thác hình tượng đại bạch để phát triển các sản phẩm thương mại liên quan. Và hôm nay, lô hàng đầu tiên của trợ thủ sức khỏe cá nhân chính thức lên kệ. Chỉ trong vòng một tuần, Anthony gia tộc đã khai trương hàng loạt cửa hàng tại các khu thương mại lớn. Người dân ở các thành phố lớn xếp hàng từ sáng sớm, kiên nhẫn chờ đợi chỉ để mua được sản phẩm yêu thích của mình. Đương nhiên, không thể thiếu sự xuất hiện của đám dân buôn những kẻ ôm tâm lý trục lợi từ cơn sốt này. Khi đó, đội ngũ của Anthony đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bán hàng trực tuyến.
web sẽ chính thức được thiết kế tỉ mỉ, cung cấp đầy đủ thông tin về từng tiểu dáng, thông số kỹ thuật và giá cả khác nhau. Người mua có thể đặt trước trực tuyến để giữ chỗ. Thế nhưng, ngay cả khi đã thuê máy chủ của sở tạc INSGS, website vẫn suýt nữa bị sập do lượng truy cập quá lớn. May mắn hay, Anthony đã tích hợp chương trình đại bạch vào hệ thống máy chủ, giúp phân phối tải và kiểm soát lưu lượng, cuối cùng ổn định được tình hình. Tại trang viên mạng Libu, Peter Potts đang báo cáo với Tony về doanh thu của Anthony. Tony, hôm nay từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tất cả các cửa hàng ngoại tuyến của Anthony đã bán được tổng cộng 3,94 tỷ đô la Mỹ cộng thêm doanh thu trực tuyến là 2,3 tỷ đô la Mỹ, tổng doanh thu trong một ngày đã vượt 6 tỷ đô la Mỹ. Và đây mới chỉ là thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Nếu Anthony mở rộng sang châu Á, châu Phi và Nam Mỹ, doanh thu chắc chắn sẽ còn tăng vọt. Nghe đến đây, Tony, người vốn dĩ đang tỏ vẻ thờ ơ, lập tức trố mắt, không nói nên lời. Từ khi tiếp quản sở tạc INSGS năm 21 tuổi, Tony đã quá quen thuộc với việc đọc báo cáo tài chính. Hắn hiểu rất rõ rằng với doanh thu hôm nay của Anthony dễ sẽ ở center, dù nhiệt độ thị trường có hạ nhiệt sau này, thì giá trị công ty của Anthony ít nhất cũng phải trên 1.000 tỷ USD. Nói cách khác, nếu Anthony đưa công ty lên sàn chứng khoán, giá trị thị trường của nó có thể cao gấp 2 lần so với thời kỳ đỉnh cao của sở tạc INSGS. Và quan trọng hơn, điều này đồng nghĩa với việc Anthony sẽ trở thành người giàu nhất trên bảng xếp hạng Forbes, vượt qua cả Tony Stark. Tony nhịn không được mà cảm thán, thằng nhóc này kinh khủng đến vậy sao? Tiếp tục thế này, ta chẳng phải sẽ bị chính con trai mình vượt mặt à? Peter mỉm cười, nếu Anthony đồng ý từ bỏ quyền sở hữu cá nhân và đưa công ty lên sàn chứng khoán, thì đúng là vậy. Nhưng theo ta thấy, khả năng hắn làm vậy gần như bằng không. Tony nhíu mày, tại sao? Trước hết, Anthony có sở tạc INSGS trong lưng. Dù không niêm yết cổ phiếu, tài chính và hoạt động của công ty hắn cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Thứ hai, hắn không thích phải thương lượng với người khác khi đưa ra quyết định. Một khi đã quyết định điều gì, Anthony rất khó bị lay chuyển. Nếu công ty lên sàn, hội đồng quản trị sẽ có thêm nhiều cổ đông có quyền bỏ phiếu, và hắn chắc chắn không thích điều đó. Tony gật gù, nhưng rồi lại hỏi, còn một chuyện nữa. Trước đó ta nghe nói có một cổ đông mới điên cuồng mua lại cổ phiếu khi sở tạc INSGS giá, bây giờ đã có đủ cổ phần để bước vào hội đồng quản trị. Ngươi có điều tra được hắn là ai không? Nếu đối phương có ý đồ xấu, ta không thể không phòng bị. Peter bật cười, ngươi không cần lo, người đó chính là Anthony. Tony sững sờ, cảm suýt nữa rơi xuống đất. Hắn thấy ngươi trước đây bị hội đồng quản trị khống chế vì không đủ 50 cổ phần, nên đã dùng tiền tiết kiệm để thu mua lại cổ phiếu trên thị trường. Giờ đây, những cổ phần và quyền biểu quyết đó đều được Anthony ủy quyền cho ta làm đại diện toàn quyền. Tony ngớ người một lúc lâu, sau đó lẩm bẩm, Anthony trở thành cổ đông của sở tạc INSGS. Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này thay đổi quá nhanh, đến mức bản thân cũng không theo kịp nữa. SHIELG toàn bộ, trong khu vực tài liệu tuyệt mật của tòa nhà ba cánh, Anthony đang ôm một tập hồ sơ kỹ thuật, hứng thú nghiền ngẫm từng trang giấy. Thứ mà hắn đang cầm trên tay chính là tài liệu nghiên cứu về huyết thanh siêu chiến binh. Tuy nhiên, phần lớn các thông tin quan trọng đã bị lật bỏ, chỉ còn lại những ghi chép của tiến sĩ Áp Dạ Hemeskin về quá trình nghiên cứu, một số suy đoán của ông ta cùng với các vấn đề đã gặp phải. Ngoài ra, trong tài liệu còn có một phần do Howard Stark, ông nội của Anthony, biên soạn, ghi chép lại những nỗ lực tái tạo huyết thanh của ông ta khi còn làm việc cho SHIELG. Dựa trên những gì đã đọc, Anthony nhận ra rằng một số nội dung trong này rất giống với những tài liệu mà Howard từng để lại. Điều này chứng tỏ ông nội hắn từng cố gắng tái hiện huyết thanh siêu chiến binh, nhưng kết quả cuối cùng lại thất bại. Dù vậy, Anthony vẫn đọc say mê. Sau khi đọc hết một lượt, hắn không vội mở tập tài liệu tiếp theo về hạt tìm, mà thay vào đó, hắn lấy ra giấy bút và bắt đầu tính toán. Trước tiên, Anthony sắp xếp lại các thông tin theo trình tự thời gian của quá trình nghiên cứu mà tiến sĩ Heskin đã thực hiện. Sau đó, hắn tiến hành phân tích từng điểm một, viết đầy kín những trang giấy A4 bằng các phương trình phức tạp chẳng chịt. Chỉ trong chốc lát, hắn đã lấp kín gần 100 trang giấy, nhưng vẫn chưa thể tìm ra lời giải hoàn chỉnh. Nếu muốn có một kết quả chính xác, ngoài việc tính toán, hắn còn cần thực hiện nhiều thí nghiệm sinh học để thu thập dữ liệu thực tế. Tuy nhiên, đối với Anthony, tính toán chưa bao giờ là vấn đề. Thừa hưởng thiên phú của gia tộc sở tạc cùng với khả năng siêu phàm nhờ bộ não đã được khai phá vượt mức bình thường, hắn có thể dễ dàng vượt xa những siêu máy tính mạnh nhất hiện nay chỉ bằng tư duy của bản thân. Thậm chí, hắn còn không cần đến thí nghiệm thực tế. Nhờ khả năng mô phỏng trong não bộ, Anthony có thể tự xây dựng một phòng thí nghiệm ảo, tái hiện chính xác các thí nghiệm sinh học dựa trên vô số dữ liệu mà hắn đã ghi nhớ trước đó. Dù vậy, Anthony cũng không ngu ngốc đến mức tiếp tục tính toán ngay tại đây. Trong phòng tài liệu này, xung quanh đều là camera giám sát. Nếu hắn tính toán hoàn chỉnh công thức ngay bây giờ, có lẽ ngày mai tài liệu này sẽ xuất hiện trên bàn làm việc của Nick Fuji và thậm chí là Hiza. Anthony sẽ không bao giờ làm chuyện dâng đồ tận miệng cho kẻ khác. Sau khi sắp xếp lại đống giấy bút trên bàn, Anthony cất chúng đi rồi chuyển sang tập tài liệu thứ hai, hạt tìm. Hạt tìm là một loại hạt hạ nguyên tử được đặt theo tên người phát hiện ra nó, tiến sĩ hạt tìm. Sau một thời gian nghiên cứu, hạt tìm phát hiện ra rằng hạt này có thể thay đổi kích thước và khối lượng của vật thể, thậm chí có thể làm cho con người thu nhỏ hoặc phóng to tùy ý. Dựa vào phát hiện này, ông ta đã chế tạo ra bộ giáp người kiến. Ngoài ra, hạt tìm còn tổng hợp được một bộ phương trình hạt nhân giúp thu thập và kiểm soát hạt tìm. Nhờ đó, ông bà vợ, dễ nẹt văn đỉnh, trở thành những siêu anh hùng người kiến và ông bắt đầy, đồng thời gia nhập SHIELG theo lời mời của Howard Stark. Chương 162, cuộc sống, 61, chương 162, cuộc sống, 61, không ổn rồi. Nhìn chằm chằm vào phương trình hạt tìm cả ngày cũng chẳng nghĩ ra gì,
đầu óc sắp đơ luôn rồi. Hay là quay lại làm tiếp phụ du pháo với Transformer trước đã. Dự án Transformer kế hoạch này kéo dài cũng khá lâu rồi, Tony đã bắt đầu phát triển phiên bản Anthony 4, Anthony B, thậm chí là Anthony 6 rồi, vậy mà ta còn chưa làm xong con Transformer đầu tiên, có hơi lạc hậu quá rồi đấy. Nghĩ vậy, Anthony quyết định tạm gác lại nghiên cứu về hạt tìm, chuyển sang tiếp tục phát triển hệ thống vũ khí phụ du pháo. Đây là một hạng mục hắn từng theo đuổi nhưng bị gián đoạn do vướng mắc ở một số điểm kỹ thuật. Trước đó, khi gặp phải nút thắt không thể giải quyết, hắn đã chuyển sang tối ưu hóa thiết kế biến hình cho Transformer. Sau đó, vì chuyện của ổ bã đi ạ và công ty riêng, sự chú ý của hắn lại bị phân tán, khiến dự án này bị tạm hoãn. Trong phòng thí nghiệm, Anthony mở máy chủ, lấy lại bản thiết kế trước đây của hệ thống hoành pháo, đồng thời một lần nữa mở tập tài liệu về Transformer kế hoạch. Trọng điểm đầu tiên của hắn là cơ chế biến hình của hoành pháo. Vì muốn tạo ra một mô hình có thể chuyển đổi linh hoạt giữa hai trạng thái, xe thể thao và robot chiến đấu, đồng thời vẫn giữ được không gian chứa hành khách và các chức năng nguyên bản của xe, Anthony buộc phải tìm cách tối ưu hóa từng chút không gian bên trong. Hơn nữa, để hoành pháo hoạt động như một chiếc xe thể thao thực thụ bao gồm hệ thống giảm sóc, chuyển hướng, gia tốc, phanh gấp, tất cả những cơ chế này phải được tích hợp vào hệ thống biến hình. Điều này đòi hỏi từng bộ phận phải được thiết kế chính xác và phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, tránh gây ra độ trễ hoặc lỗi vận hành. Tuy nhiên, đối với Anthony, việc này chỉ là chuyện nhỏ. Xét cho cùng, thiết kế cơ cấu máy móc vốn là sở trường của hắn. So với nghiên cứu hạt tìm và phụ du pháo, thiết kế một hệ thống biến hình đơn thuần chẳng khác nào một trò chơi thư giãn. Dù vậy, Anthony vẫn rất tập trung vào công việc. Nhờ tư duy thiết kế cực nhanh cùng với sự hỗ trợ của ai, hắn giải quyết từng cấu trúc phức tạp một cách trơn tru, thậm chí trong lúc cao hứng, còn sáng tạo thêm một vài cơ chế tinh xảo, khiến bản thân cũng phải phấn khích. Chỉ trong 2 ngày, hệ thống biến hình của hành pháo đã được hoàn thành. Trên mô hình toàn tức đang hiển thị trước mặt, từng bộ phận then chốt đều được lắp đặt chính xác, vừa có độ ổn định cao vừa đảm bảo tính thẩm mỹ. So với phiên bản trong phim ảnh, thiết kế này thậm chí còn vượt trội hơn hẳn. Nếu kết hợp thêm hệ thống tác chiến lở tờ do hắn thiết kế, con Transformer này không chỉ đẹp hơn nguyên tác, mà sức chiến đấu cũng mạnh mẽ hơn gấp bội. Sau khi lưu trữ toàn bộ số liệu vào máy chủ cá nhân, Anthony dựa lưng ra sau, vươn vai một cái. Sau hơn mười mấy tiếng liên tục cắm đầu vào nghiên cứu, ngay cả một cơ thể trẻ tuổi như hắn cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Có vẻ ta nên nghiên cứu huyết thanh siêu chiến binh trước thì hơn. Dù sao thì, làm khoa học cũng cần có một cơ thể khỏe mạnh mới được. Ngay lúc hắn định mở lại tài liệu về huyết thanh siêu chiến binh để tiếp tục công việc, hệ thống ai trong phòng thí nghiệm đột nhiên phát ra thông báo, "Chủ nhân, thư ký của ngài đang chờ bên ngoài, có công việc cần báo cáo." Anthony khẽ gật đầu, bảo cô ấy vào đi. Nói mới nhớ, từ sau buổi họp báo ra mắt sản phẩm, ta cũng không quan tâm đến tình hình công ty nữa. Cũng đến lúc xem thử mọi thứ thế nào rồi. Cửa phòng thí nghiệm mở ra, một cô gái mặc bộ đồ công sở màu đen bước vào. Trên tay cô ôm một xấp tài liệu, vừa vào cửa đã khẽ gật đầu chào, giọng nói cung kính, "Xin lỗi lão bản, đã làm phiền ngài khi đang nghiên cứu." Anthony khoát tay, "Không cần xin lỗi, đây là công việc của cô mà." Nói đúng ra, ta mới là lão bản vô trách nhiệm, lâu như vậy không thèm hỏi han tình hình công ty. "Thế nào? Công ty có gặp khó khăn gì không?" Thư ký vội lắc đầu, "Không không không, lão bản, hôm nay tôi đến không phải vì có vấn đề gì, mà ngược lại, vì công ty đang phát triển quá tốt nên giám đốc yêu cầu tôi đến báo cáo tình hình, đồng thời hỏi ý kiến ngài về định hướng phát triển tiếp theo." Anthony gật đầu, "Cứ nói đi, ta nghe." "Vâng. Từ khi sản phẩm trợ thủ sức khỏe cá nhân của chúng ta ra mắt, doanh số luôn ở mức cực kỳ nóng. Chỉ trong tuần đầu tiên, toàn bộ các mẫu robot và mô hình ra đều cháy hàng. Tính đến 8 giờ sáng nay, tổng doanh thu online và offline đã đạt 4,5 tỷ đô la Mỹ, các tổ chức y tế và quân đội của nhiều quốc gia cũng đã liên hệ với chúng ta để thảo luận hợp tác. Theo dự báo, trong quý này, tổng doanh thu của công ty có thể vượt mốc 300 tỷ đô la Mỹ, sở tạc Yến Đở Sở Chỉ S cũng đang gấp rút mở rộng dây chuyển sản xuất để đáp ứng đơn hàng của chúng ta. Hiện tại, sản lượng đã cơ bản đủ để đáp ứng nhu cầu xuất kho mỗi ngày. Ừm, khoảng thời gian này mọi người đã vất vả rồi. Lượng hàng xuất ra lớn như vậy mà vẫn có thể sắp xếp gọn gàng trật tự, mọi người đều làm việc rất xuất sắc. Anthony gật đầu hài lòng. Công ty chúng ta vừa mới thành lập đã có thể đạt thành tích rực rỡ như vậy, quả thật là một khởi đầu tốt. Giám đốc bên kia có kế hoạch thưởng cho nhân viên không? Thư ký gật đầu, lấy ra một tập tài liệu từ sấp văn kiện dày trên tay, đặt lên bàn, đây cũng là một trong những nhiệm vụ hôm nay giám đốc giao cho ta. Hắn đã đề ra vài phương án khen thưởng, nhưng cần ngài duyệt qua trước. Anthony cầm lên xem qua, khẽ gật đầu, được, ta sẽ nhanh chóng xem xét và phản hồi lại. Còn chuyện gì khác không? Giám đốc mong ngài tham gia cuộc họp cấp cao của công ty vào sáng mai. Tuy tình hình hiện tại của công ty rất tốt, nhưng sản phẩm vẫn còn quá đơn điệu. Hơn nữa, kế hoạch sản phẩm cho quý tiếp theo vẫn chưa có thông tin cụ thể từ ngài. Bộ phận kinh doanh hy vọng sớm có quyết định để kịp chuẩn bị kế hoạch quảng bá. Được thôi, không ngờ mới mở họp báo sản phẩm 2 tuần mà đã phải lo cho tháng tiếp theo rồi. Anthony nhếch môi cười nhẹ. Liên quan đến vấn đề này, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Sáng mai trước cuộc họp, ngươi nhớ đến nhắc ta một tiếng, tránh việc ta mãi làm thí nghiệm mà quên mất thời gian. Đã hiểu rồi, lão bản. Nếu không còn gì khác, ta xin phép lui trước, còn phải quay về báo cáo lại với giám đốc. Anthony gật đầu cho phép. Sau khi thư ký rời đi, hắn ngồi trầm tư suy nghĩ. Một công ty công nghệ lấy nghiên cứu khoa học làm trung tâm, toàn bộ hệ thống phát minh chỉ dựa vào một mình hắn, kiểu mô hình này trên thế giới gần như không có cái thứ hai. Ngay cả sở tạc Yến Đở Sở Chỉ S cũng có hẳn một bộ phận nghiên cứu chuyên biệt. Hơn nữa, những tập đoàn khổng lồ như vậy thường có nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau để giảm thiểu rủi ro, không cần liên tục tung ra sản phẩm mới. nhưng với Anthony, nếu cứ mỗi quý lại phải nghĩ ra một sản phẩm, chẳng phải sẽ chiếm dụng quá nhiều thời gian và tinh lực sao? Không phải phát minh nào của hắn cũng có thể đưa ra thị trường, ví dụ như hệ thống điều khiển người máy một công nghệ phải được bảo mật tuyệt đối. Nếu cứ như vậy, ta phải tìm ra một sản phẩm chủ lực cho tháng tiếp theo. Tốt nhất là một sản phẩm có thể liên tục nâng cấp mà không cần ta phải đích thân can thiệp. Anthony nhíu mày suy tư. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. Muốn người tiêu dùng cảm nhận được niềm vui sáng tạo từ công nghệ. Vậy tại sao không làm game chứ? Chương 163, thành phố sương mù, 1, chương 163, thành phố sương mù, 1, hắn nở nụ cười gian xảo. Không chỉ làm game, mà còn làm luôn cả hệ máy cồn số lệ. Bán phần cứng trước, sau đó để họ phát hiện ra tất cả game trên hệ máy đều phải trả phí, vậy là ta lại có thêm một nguồn thu nữa. Chưa kể ta còn có thể tung ra các linh kiện bổ trợ, sản phẩm xung quanh, nhân vật game. Đây đúng là một ngành nghề hái ra tiền. Anthony càng nghĩ càng thấy viễn cảnh này đầy hứa hẹn. Hahaha. Sony, Nintendo, Tencent à. Các ngươi cứ chuẩn bị ngoan ngoãn nộp tiền vào túi ta đi. Nhưng ngay lúc hắn còn đang cười hơn hớ, một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu. Đinh. Người chơi sẽ được dịch chuyển vào trò chơi sau. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hoan nên trở lại thành phố sương mù. Trò chơi lần này sẽ có 200.000 nở đỡ cờ cùng 9 người chơi khác tham gia. Thời gian sinh tồn, 30 ngày. Chúc người chơi may mắn. Cả người Anthony đột nhiên gục xuống bàn. Đại Bạch thấy vậy liền nhanh chóng nâng hắn dậy, đặt lên giường rồi kéo chăn đắp lại. Ngủ ngon, chủ nhân. Sau khi nói xong, Đại Bạch liền quay về trạm sạc, bắt đầu tự động nạp năng lượng. Đương nhiên, Anthony hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Mở mắt ra lần nữa, Anthony đã đứng giữa trung tâm một thành phố phồn hoa. Cảnh vật trước mắt chẳng khác gì thành phố đại dương xanh trong vòng chơi trước, đường phố rộng lớn, xe cộ tấp nập, những tòa cao ốc chọc trời san sát nhau. Chỉ có một điểm khác biệt, cả thành phố chìm trong một màn sương mờ ảo. Thoạt nhìn giống như sương buổi sáng mùa đông, mờ mờ ảo ảo nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến tầm nhìn. Ngược lại, nó còn mang đến một loại mỹ cảm huyền bí. Chỉ có điều bây giờ đã là giữa trưa. Anthony quan sát xung quanh một lúc, sau đó tìm đến một khách sạn có vẻ xa hoa, thuê luôn một phòng ở tầng 12. Thuê nguyên một tháng. Dù sao cũng có tiền mà. Ngày đầu tiên trong trò chơi ngày đầu tiên luôn là ngày an toàn, là thời gian tốt nhất để tìm nơi trú ẩn, thu thập thông tin và chuẩn bị vật tư. Vừa vào phòng, Anthony liền bật điện thoại kiểm tra. Hắn phát hiện trò chơi này có cả mạng internet. Không chỉ vậy, nó còn mô phỏng ý hệ thống mạng xã hội ngoài đời thật. Tin tức, truyền hình, điện ảnh cái gì cũng có đủ. Nhưng tin tức trên mạng toàn là những chuyện vặt vãnh kiểu cảnh sát cứu một chú mèo con hay một vụ trộm nhỏ xảy ra trên đường phố. Truyền hình thì càng tệ hơn, toàn chiếu phim cũ từ 6-70 năm trước. Lướt một vòng mạng xã hội, hắn chỉ thấy toàn video đời sống, đánh giá sản phẩm, hướng dẫn trang điểm. Tất cả đều vô cùng bình thường. Nhưng đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Không có gì bất thường cũng là điều dễ hiểu. Anthony cầm thẻ ngân hàng với 500 triệu đô la trong tài khoản, thong thả dạo quanh khách sạn. Trước tiên là ăn một bữa no nê, sau đó bắt đầu thu mua lương thực, nước uống và thuốc men, ba thứ quan trọng nhất để sinh tồn. Khách sạn đông người, tạp nham. Mỗi lần mang hàng về, Anthony đều dùng vali và túi lớn không trong suốt để vận chuyển. Nhưng ngoài đồ ăn và vật dụng thiết yếu, còn một thứ quan trọng hơn, vũ khí. Từ vòng chơi thứ hai, hắn đã hiểu rõ, vũ lực là thứ quan trọng nhất. Xã hội hiện đại, có tiền chưa chắc sống được, nhưng có súng lại khác. Chỉ là trong những vòng chơi trước, toàn bộ súng ống đều do ở mẹ dì cùng em mã lo liệu. Lần này, muốn tự mình tìm hàng nóng, e là không dễ như tưởng tượng. Không biết ở mẹ dì thúc thúc và em mã tỷ tỷ có chơi chung vòng này không nữa. Nghĩ đến ba vòng chơi trước, lần nào cũng vô tình đụng phải ở mẹ gì, hắn không khỏi hoài nghi, có khi nào đây chính là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ trong truyền thuyết. Nhưng rất nhanh, hắn thu lại suy nghĩ hoang đường này. Không thể chỉ dựa vào ở mẹ gì thúc thúc, bản thân hắn cũng phải tự nỗ lực. Dựa vào kinh nghiệm trước đó và những tin đồn nghe được, hắn quyết định đi tìm chợ đen. Thật ra, hắn cũng từng nghĩ đến cách của ở mẹ gì, đến đồn cảnh sát mua một, hai khẩu súng. Nhưng vừa tưởng tượng cảnh ở mẹ gì dùng tiền đổi được súng lục, còn mình thì có khi chỉ đổi được một bộ còng số 8, hắn liền từ bỏ ngay ý định này, chọn cách tiếp cận an toàn hơn. Chợ đen, nơi nào có sông bạc, nơi đó có hàng nóng. Thành phố lăng lớn như vậy, muốn tìm những nơi thế này không khó. Bỏ ra 5.000 đô mua tin tức, Anthony nhanh chóng tìm đến một quán bar ngầm. Bên trong đèn mờ ảo, nam nữ quấn lấy nhau, tiếng nhạc sập sình. Vừa bước vào, bartender đã liếc mắt nhìn hắn, nhướng mày cười cười, nha, tiểu đệ đệ đủ tuổi chưa? Quán bar bọn ta không phục vụ trẻ vị thành niên đâu nhé. Anthony chẳng buồn giải thích, chỉ nhàn nhạt nói, lão Anthony giới thiệu tới, muốn gặp toàn ca bàn chuyện làm ăn. Bartender nghe vậy, ánh mắt khẽ thay đổi, đánh giá hắn một lượt rồi cười hết mắt, tiểu đệ đệ cũng dành chuyện đấy. Hắn lấy một chiếc khăn lau bàn, chậm rãi gạt qua một nút bấm ngầm bên dưới. Một cánh cửa nhỏ ở góc quán bật mở. Đi vào đi. Bên trong chính là sào huyệt của đám yêu ma quỷ quái. Từng nhóm đàn ông vây quanh bàn đánh bạc, khói thuốc lượn lờ, mùi rượu nồng nặc, lẫn với mùi mồ hôi ngai ngái. Tiếng xúc sắc lăn lộc cộc, tiếng chửi rủa, tiếng đập bàn ầm ầm. Màng nhĩ như muốn nổ tung. Chen qua đám đông hỗn loạn, cuối cùng hắn cũng đến được một căn phòng nhỏ. Một người đàn ông đeo sợi dây chuyền vàng to tổ bố, cầm điếu xì gà, nét mép nhìn hắn, thằng nhóc, mày là đứa lao hạ Tôn Nhĩ giới thiệu tới. Anthony không để ý thái độ khinh miệt kia, chỉ móc ra một tờ danh sách, đưa lên bàn. Toàn ca đúng không? Ta cần hai khẩu súng lục, 500 viên đạn. Dừng một chút, hắn bổ sung thêm, tốt nhất là Glock 19, bán tự động, cỡ nòng 9mm. Đây là loại hắn quen tay nhất. Nghe vậy, Toàn ca nhướng mày, ánh mắt hiện lên chút hứng thú,
nhưng rất nhanh đã lắc đầu cười lạnh, danh con này cũng có hiểu biết phết, nhưng không bán. Tại sao? Anthony hơi cau mày. Ta có tiền, chẳng ai. Lao tử không bán cho trẻ vị thành niên. Toàn ca phả ra một hơi khói thuốc, chép miệng nói, tuổi con nhỏ mà đã học đòi chơi súng, xã hội bây giờ loạn thật rồi. Không có, ta thành niên rồi. Anthony theo bản năng sơ túi, nhưng rất nhanh phát hiện quên mang chứng minh thư. Hắn cau mày, trầm giọng hỏi, thế làm thế nào ngươi mới chịu bán? Giá cao hơn cũng được. Không bán là không bán, lằng nhằng làm gì? Toàn ca vừa dứt lời, quay lại bàn đánh bạc trước mặt, sắc mặt đầy bực bội. Hắn vừa thua một bàn lớn, nhìn mấy con xúc sắc trước mặt, toàn ca nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn. Muốn ta bán súng cho ngươi? Hắn hừ lạnh, trừ phi ngươi thắng lại số tiền ta vừa thua. Lúc này hắn cược tài 35 lần, nhưng xúc sắc toàn giá xỉu. Hắn rất là muốn chửi thế a. Ta đây thử xem. Anthony đưa tay chặn lại, sau đó thong thả đặt cược. Hắn cân nhắc một chút, rồi dứt khoát đặt toàn bộ tiền vào cửa báo. Động tác không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng chính vì thế lại khiến mọi người xung quanh phản ứng chậm mất nửa nhịp. Ai ai? Này không tính. Cường ca trợn trừng mắt, nhìn đống tiền bị đặt xuống, định vươn tay kéo lại, nhưng bị người chia bài ngăn cản. Bất luận là ai xuống tiền, đã đặt là không hối. Đây là quy tắc của sòng bạc. Cường ca quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn Anthony, đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt hầm hầm, mẹ nó, ai bảo mày lộn xộn đồ của tao? Không muốn sống nữa có phải không? Anthony nhún vai, không phải chính ngươi bảo ta đặt sao? Cho nên mày mẹ nó đặt hết tiền còn lại của tao vào cửa báo. Cường ca vén tay áo, để lộ hình xăm vằn vện trên cánh tay, vẻ mặt hung hăng đầy hăm dọa. Chương 164, thành phố sương mù 2, chương 164, thành phố sương mù 2. Anthony cũng không chịu yếu thế, tay chậm chậm mò vào trong áo khoác, nơi đó giấu một cái búa nhỏ chuyên dụng. Ngay khi bầu không khí sắp bùng nổ, xúc xác lăn xong, kết quả hiện ra. Một tiếng kinh hô vang lên, mẹ nó, quả nhiên là báo. Cường ca xoay phát lại, nhìn chằm chằm vào bàn cược, vẻ mặt không thể tin nổi. Vừa rồi hắn thua suốt cả buổi chiều, không ngờ chỉ một ván này đã thắng trở lại toàn bộ. Trong giây lát, ánh mắt hắn nhìn Anthony sáng bừng lên, đầy phấn khích, tiểu đệ đệ, có ngươi ở đây đúng là may mắn. Lần này đặt cái gì? Anthony cười nhạt, Cường ca, ta chỉ đến mua hàng thôi. Vừa rồi ngài đã đồng ý rồi. Cường ca khựng lại một chút, nhớ ra lời mình vừa hứa, bèn ra lệnh cho đàn em đi lấy hàng. Nhưng thắng tiền làm tâm trạng hắn hưng phấn, lại cao hứng đặt cược tiếp. Tức là vận khí hắn không khá hơn là bao. Mới đặt một ván đã bị lật kèo, từ thắng bay về thua. Tiểu muội muội, lần này đặt cái gì? Cường ca dần nghiện, vừa hỏi vừa nắm chặt tiền cược, chờ câu trả lời của Anthony. Đặt ô lớn đi. Anthony vẫn lãnh đạm đáp. Xúc xác mở ra, 4, 5, 6, lớn. Lại thắng. Cường ca trợn mắt, bật cười sảng khoái, được lắm, tiểu đệ đệ. Vận khí không tồi đâu. Thừa dịp chờ đàn em đi lấy hàng, hắn cứ thế để Anthony chỉ đường, lần lượt đánh thêm vài ván. Không ngờ vận khí của tiểu tử này cứ như thần tài, giúp hắn thắng liên tục. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền thua trận ban nay đã hoàn toàn gỡ lại. Đàn em nhanh chóng mang theo một chiếc túi lớn quay về. Cường ca tâm tình vui vẻ, phất tay ném túi đồ cho Anthony, hào phóng nói, bên trong có thêm vài bộ linh kiện, coi như tặng ngươi. Đại ca tâm trạng tốt, làm gì cũng dễ nói chuyện. Anthony nhận lấy, nhét vào ba lô, rồi không chần chừ rời đi theo lối cũ, trở lại quán bar ban đầu. Bạc Kẽn Đờ thấy hắn quay lại, không khỏi giật mình, giỏi thật, nhanh như vậy đã ra rồi. Theo lẽ thường, nếu là người khác vào tìm Cường ca mua hàng, e rằng sẽ bị đẩy đọa đến nửa ngày, sau đó thất bại quay về. Anthony mỉm cười nhẹ, cảm ơn đã chỉ đường. Nói xong, hắn khoác ba lô rời khỏi quán bar. Bạc Kẽn Đờ nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt có chút phức tạp. Một tiểu bạch kiểm ngây thơ như vậy, sao có thể an toàn rời khỏi nơi hang hùm hố sói này? Hắn đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên, sau lưng Anthony có ít nhất 3 tên đàn ông đang lặng lẽ bám theo. Bạc Kẽn Đờ định lên tiếng nhắc nhở, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Ở nơi này, phá hỏng hứng thú của khách hàng chính là tự tìm đường chết. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi, lắc đầu tiếc nuối. Quán bar nằm ở vị trí khá hẻo lánh, muốn ra đến đường lớn phải băng qua hai con hẻm nhỏ, tối tăm và vắng vẻ. Anthony chưa đi được bao xa đã bị chặn lại. 3 tên đàn ông đứng chắn ở đầu hẻm, ánh mắt đục ngầu đầy ý đồ xấu xa. Tiểu đệ, vội đi đâu thế? Một tên trong bọn nết mép cười đều, ở đây có trò vui lắm, có muốn chơi cùng các ca ca không? Anthony không thèm nhìn bọn hắn, chỉ lạnh nhạt đáp, không có hứng thú. Lan đi. Dưới chân hắn giẫm phải một vỏ chai bia lăn lộc cộc trên mặt đất, tạo ra âm thanh chói tai. Ồ, tiểu đệ nóng tính đấy. 3 tên nhìn nhau cười cợt, ánh mắt dần trở nên âm u hơn. Các ca ca lại thích mấy con mèo nhỏ thích cào người như ngươi đây. Cơ mờ nở, mới ngày đầu tiên đã đụng phải đám gây lọ. Anthony cảnh giác nhìn đám người trước mặt, khóe mắt giật giật. Các vị đại ca, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên tiến thêm bước nào. Anthony đứng bên cạnh, giọng điệu nhàn nhạt nhưng phóng ra đầy uy áp, ta mà tàn nhẫn lên, chính mình cũng sợ. 3 tên lưu manh ngay vậy, cười ha ha đầy chế giễu. Phải không? Vậy ca đây muốn xem thử đệ tàn nhẫn lên là thế nào. Đồng nhiên, một giọng nói có chút rụt rè vang lên từ cuối ngõ. Các ngươi bốn tên, ta đã báo cảnh sát. Một bóng người trung niên khoảng tầm 40,50 tuổi cầm điện thoại giơ lên, màn hình sáng rực trong bóng tối, giọng nói run run nhưng vẫn cố gắng kiên định. 3 tên lưu manh đồng loạt quay đầu. Mẹ nó. Chúng nhìn nhau, lập tức chia nhau hành động. Một tên giữ chặt Anthony, 2 tên còn lại thì lao thẳng về phía trung niên nam nhân kia. Dĩ bị sững sờ. Chuyện này sao lại không giống trong TV? Trong đầu còn chưa kịp tiêu hóa tình huống, 2 gã đàn ông đã lao đến. Chạy. Dù muốn làm anh hùng, nhưng bản năng sinh tồn vẫn quan trọng hơn. Đáng tiếc, dáng người mập mạp chạy làm sao thoát được hai tên côn đồ cao to và mỡ. Chưa đầy 3 giây đã bị bắt lại. Điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ tan. Kính cận bị đánh bay, quần áo xộc xệch, tay chân bị trói chặt, cả người bị ném xuống nền đất bất hiểu. Tên côn đồ số 1 chửi tụng, nhấc chân đạp mạnh lên người Jimmy. Mẹ nó, ra rồi mà cũng dám đến đây làm anh hùng. Tên số 2 nhặt điện thoại lên, nhíu mày, đại ca, giờ làm sao? Tên số 3 cười khẩy, ánh mắt đầy tà khí, còn làm sao nữa? Dám báo cảnh sát thì phải chịu phạt chứ sao? Mang thằng nhãi này đánh gây chân rồi ném một góc, còn thằng nhóc kia thì đem đến khách sạn, để chúng ta chăm sóc chúng nó thật tốt. Nghe vậy, Jimmy run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Các người muốn làm gì? Không sợ cảnh sát sao? Ba tên nhìn nhau, sau đó phá lên cười. Sợ? Ngươi nghĩ bọn ta là người lương thiện chắc? Tên số 3 dần dần đến gần, trong miệng còn phát ra tiếng cười đầy biến thái. Hắn miết mép cười đầy ác ý, giơ gậy lên cao, nhắm thẳng về phía cái chân của Jimmy định đập xuống. Bút. Không có tiếng hét thảm nào vang lên. Thay vào đó là âm thanh của thủy tinh vỡ. Tên côn đồ vừa giơ gậy lên đã đứng sững như trời trồng. Một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chạy xuống từ đỉnh đầu hắn, hòa vào mảnh vỡ của chai rượu trên nền đất. Không khí trong hẻm nhỏ im bặt trong một giây. Anthony ném mảnh chai còn dính máu xuống, bàn tay chậm rãi đưa vào trong ba lô, giọng điệu nhàn nhạt, mang theo chút tiếc nuối, đã bảo đừng cho ta, giờ thì chết chắc rồi. Mẹ nó, dám làm thương huynh đệ chúng ta. Hai tên còn lại trợn tròn mắt, quát lên giận dữ, vung gậy sắt lao về phía Anthony. Bang, bang. Hai tiếng súng vang lên trong ngõ hẻm chật hẹp. Hai tên đàn ông còn chưa kịp chạm vào áo Anthony đã đổ gục xuống đất, máu lan thành vệt dài. Nhanh gọn, không thừa động tác. Tên còn lại gã vừa bị đập vỡ đầu run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay Anthony, mặt mũi trắng bệch. Bọn họ chỉ là lưu manh vặt, cùng lắm chỉ đánh lộn, cướp bóc, chưa từng giết người. Nhưng trước mặt bọn họ lúc này là một tên sát nhân thực thụ. Hắn lắp bắp cầu xin, tiểu đệ đệ tha cho ta đi. Chúng ta chỉ cướp chút tiền, chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Phanh! Một viên đạn xuyên qua hổ sọ. Anthony chậm rãi buông súng, ánh mắt lạnh như băng. Nổ cỏ tận gốc, không bao giờ để lại hậu họa. Tất nhiên mấy việc như này hắn làm cũng đã quen tay rồi. Xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào người đang bị trói dưới đất. Hắn đang run rẩy, ánh mắt hoảng loạn đến cực độ. Thấy Anthony nhìn mình, dị mị như sự tỉnh, vội vàng cố lết đến điện thoại trên đất, run run bấm số báo cảnh sát. Giết, giết người rồi. Chương 165, thành phố sương mù 3, chương 165, thành phố sương mù 3. Anthony nhìn động tác đó, sững lại một giây, sau đó nhếch mép. Hắn nhẹ nhàng nâng chân, dầm. Chiếc điện thoại bị đá văng ra xa, vỡ nát hoàn toàn. Dị mị cứng đờ. Trong nháy mắt, một khẩu súng lục kề sát vào chắn hắn. Anthony cúi người, giọng nói trầm thấp mang theo chút buộc cận, giết ba tên này là để bảo vệ chúng ta. Ngươi không cảm kích sao? Dĩ bị nuốt khan, tay chân run rẩy không ngừng. Ngươi muốn làm sao đoạn? Tiếng súng vang vọng trong con ngõ nhỏ. Trên mặt đất, ngoài ba cái thi thể lúc đầu, giờ lại có thêm một cái xác vô hồn ngã xuống. Anthony giơ tay chỉ vào cái xác vừa ngã xuống, nhàn nhạt nói, bây giờ ngươi cũng giết người rồi. Dĩ bị nhìn cảnh óc văng tung tóe trước mắt, hai chân run lẩy bẩy. Dưới thân, một dòng chất lỏng không rõ chảy xuống. Sắc mặt cậu ta trắng bệch như tờ giấy, rồi bỗng dưng nôn thốc nôn tháo. Uy, lá gan của người này có chút nhỏ a, nếu không phải người này có chút tinh thần trượng nghĩa, hắn đã chẳng mất công cứu giúp làm gì. Anthony cao mày liếc dì mì một cái, túi người nhặt kính mắt cùng ví tiền bị rơi xuống đất, tiện tay ném trả. Không muốn bị cảnh sát bắt thì mau rời khỏi đây. Dứt lời, hắn nhanh chóng cởi trói cho dì mì rồi biến mất vào cuối con hẻm. Dì mì ngồi bệnh xuống đất, mặt không còn chút máu. Từ lúc tỉnh lại trong thư viện, hắn đã cảm thấy thế giới này có gì đó không đúng. Lạnh lẽo, kỳ lạ, bao trùm bởi sương mù dày đặc. Vậy mà đến giờ, ngay cả một thằng nhóc thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu cũng có thể thản nhiên giết ba người không chớp mắt. Hắn nhớ lại lúc mới xuất hiện, một chuỗi ký tự kỳ quái hiện lên trước mắt. Lầm bầm lầu bầu hỏi, đây thật sự chỉ là một trò chơi sao? Thật sự sẽ chết người? Hẻm nhỏ ưu tĩnh, bầu không khí trở nên một ngạt. Đột nhiên, dòng chữ mơ hồ lại xuất hiện trước mặt hắn. Xin hãy nghiêm túc tham gia trò chơi. Nếu tỷ lệ sinh tồn dưới 30 hoặc trốn tránh nhiệm vụ, bạn sẽ chết trong thế giới thực. Bên kia, sau một màn kịch nhỏ, Anthony trở về khách sạn. Hắn đứng bên cửa sổ sạch sẽ sáng loáng, cúi đầu nhìn xuống đường phố. Dù đã là ban đêm, nhưng sương mù trong thành phố vẫn không có dấu hiệu tan đi. Thậm chí, so với buổi sáng, nó còn dày đặc hơn. Anthony nghĩ đến tiêu đề của trò chơi này, trực giác nói cho hắn biết là vòng trò chơi này có liên quan đến sương mù. Còn rốt cuộc là gì, vẫn cần điều tra thêm. Ngày thứ 3 trong thành phố, Anthony như thường lệ, ngủ đến tận 9 giờ mới tỉnh dậy. Khách sạn có cung cấp 3 bữa ăn, vì thế mấy ngày nay cô chẳng động đến số lương thực dự trữ mang theo. Gọi một cú điện thoại, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang bữa sáng đến tận cửa. Nhận đồ ăn xong, hắn chắp tay lẩm bẩm trong lòng, cảm ơn lão cha Tony. Mong tập đoàn sở tặng cùng Anthony càng ngày càng tốt, tiền vào như nước. Cơm đưa tận miệng, áo quần không lo, đây mới là cuộc sống mà người giàu có nên hưởng thụ. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, nghe hắn lẩm rẩm cầu nguyện mà tò mò hỏi, Anthony thiếu gia, ngươi tín ngưỡng vị thần nào vậy? Anthony chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ vài giây, chắc là thần tài, có trí hướng lắm. Nhân viên phục vụ lập tức nhắm mắt tán dương. Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, hắn bổ sung, đúng rồi, Anthony thiếu gia, hôm nay ngoài trời vẫn là thời tiết sương mù dày đặc, tầm nhìn cực thấp. Vì sự an toàn của quý khách, khách sạn khuyến nghị mọi người không nên ra ngoài. Nếu có nhu cầu gì, chúng ta có dịch vụ chạy chân chuyên nghiệp, chỉ cần gọi đến quầy lễ tân là được. Nghe vậy, Anthony kéo rèm cửa sổ ra.
sương mù so với hôm qua còn dày hơn rất nhiều. Từ tầng 12 nhìn xuống, bên ngoài chỉ thấy một màu trắng xóa. Nếu như hôm qua còn có thể thấy mờ mờ bóng dáng của mấy tòa cao ốc đối diện, thì hôm nay chẳng thấy gì cả. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định xuống lầu kiểm tra xem tình hình hiện tại. Hắn không dám tùy tiện bước vào trong làn sương, nhưng thông qua lớp kính của khách sạn, vẫn có thể quan sát được phần nào tình hình bên ngoài. Phạm vi tầm nhìn gần như không vượt quá 2 mét. Trên đường phố, mọi người phải dựa vào giọng nói để phân biệt vị trí của nhau. Xe cộ qua lại đều bật đèn sương mù, ánh sáng vàng nhạt chỉ có thể lờ mờ hiện ra khi xe đã đến gần. Anthony đứng ở cửa khách sạn, trầm mặc nhìn ra ngoài. Mỗi lần có người ra vào khách sạn, làn sương dày đặc bên ngoài lại theo cánh cửa lùa vào bên trong, len lỏi vào từng ngóc ngách. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy bất thường. Vì để bảo toàn tính mạng, Anthony tạm thời không muốn tiếp xúc quá nhiều với đám sương mù quỷ dị kia. Nghĩ một chút, vẫn là nên về phòng trước thì hơn. Ngay lúc hắn vừa xoay người đi, ngoài cửa chợt vang lên tiếng phanh xe chói tai, tiếp đó là âm thanh va chạm đinh tai nhức óc. Bên ngoài, bị lớp sương trắng bao phủ, đã xảy ra tai nạn giao thông. Tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi. Rất nhiều người lao vào sương mù xem xét tình hình, cũng có người vội vàng gọi báo cảnh sát. Người quá đông, tình hình lại quá phức tạp. Trò chơi này hoàn toàn bóp chết thói quen thích hóng hớt của Anthony. Nhìn thấy nhiều người như vậy, hắn lập tức quyết định quay người đi lên lầu. Chỉ vài phút sau, tiếng gọi xe cảnh sát đã vang lên dưới lầu. Mới ngày thứ 3 của trò chơi thôi, nhưng cục cảnh sát và chính phủ đã hành động rất nhanh. Xác nhận tất cả cửa sổ trong phòng đều đã đóng chặt, Anthony ngồi trên sofa, bắt đầu ăn sáng. Trên màn hình chiếu tin tức, nữ phóng viên chuyên nghiệp đang tác nghiệp ngay tại tuyến đầu khu vực sương mù Lăng Thành. Anthony cẩn thận phân tích tình hình, nói rằng sương mù liên tục trong 50 năm mới gặp một lần, lần này đã bao phủ toàn thành, khiến giao thông trong khu vực trung tâm tắc nghẽn nghiêm trọng. Bản tin nhắc nhở người dân lái xe chậm rãi, tuân thủ luật lệ giao thông. Ngoài ra, còn có một đoạn cảnh báo về nguy cơ khi lái xe trong tình trạng mệt mỏi. Hôm nay, sương mù đã gây ra rất nhiều vụ tai nạn, trong đó có 3 vụ là do tài xế ngủ gật khi đang lái xe. Bản tin kêu gọi toàn dân chú ý đến an toàn giao thông. Anthony lười biếng liếc nhìn tin tức, sau đó mở điện thoại lướt mạng xã hội. Một ngày cứ thế trôi qua, nhạt nhẽo và bình yên. Ngày thứ 4, sương mù ở Lăng Thành vẫn chưa tan. Sự kiện duy nhất khiến người ta không yên lòng có lẽ là số lượng tai nạn giao thông lại tiếp tục gia tăng. Cảnh sát giao thông tại tất cả các tuyến đường đều đã tăng cường gấp 3 số lượng nhân viên. Anthony chẳng có việc gì làm, chỉ ở khách sạn xem tin tức, lướt diễn đàn mạng xã hội. Dù sao thông tin trên mạng chắc chắn nhiều hơn việc cô tự ra ngoài dò hỏi. Nằm trên sofa lướt video ngắn cũng rất thú vị. Điện thoại dừng lại ở một phòng lấy dễ ảm của một tiểu tỷ tỷ không lộ mặt. Xung quanh nàng có một tầng sương mù nhạt nhạt, dường như cố ý tạo hiệu ứng mờ ảo. Sau đó, nàng bắt đầu đố néo tạo dáng trước màn hình, lắc ông bình ngông, giọng nói é thẹn đáng yêu, cầu xin người xem tặng tim đỏ. Ngón tay Anthony lập tức điên cuồng sờ bẹp tim. Nhìn xem, đây chính là hồ ly tình tuyệt sắc a. Chờ sau này hắn có tiền, nhất định sẽ bao dưỡng 10 tiểu tỷ tỷ như vậy. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, tiểu tỷ tỷ đang lắc lư bông cực lại, phát ra vài tiếng nôn khan, trông có vẻ rất khó chịu. Ngay sau đó, nàng ta ôm đầu, bình một tiếng, ngã xuống ngay trước màn hình. Một bà già hơn 40 tuổi phá tan giấc mộng của Anthony. Cái nút tim đỏ của hắn bị nghiền nát. Tất cả những mộng tưởng về hậu cung trong đầu bị đánh cho vỡ vụn, từ nay về sau không bao giờ thích tiểu tỷ tỷ không lộ mặt nữa. Hóa ra tiểu tỷ tỷ này cũng là một bà già trung niên béo ú, bình luận trong lấy dễ ám lập tức bùng nổ, fan hâm mộ sờ vẻm điên cuồng. Chương 166, thành phố sương mù 4, chương 166, thành phố sương mù 4, ngươi già thì già, xấu thì xấu cũng không sao, nhưng ngươi không thể lừa gạt cảm tình của mọi người a. 20 tuổi, gợi cảm, tiểu tỷ tỷ, tốt là chờ người yêu. Loại tiêu đề này mà cũng viết ra được sao? Bình luận sụp đổ, làn đạn che kín màn hình, muốn tìm một hai câu bình luận khác cũng không kịp, vì đã bị đẩy đi mất. Chủ lấy dễ ám này cũng trúng chiêu, sương mù này thật sự có vấn đề. Có cái gì? Anthony ngơ ngác nhìn tin tức biến mất nhanh chóng, tìm mãi cũng không thấy. Phòng lấy dễ ảm của 20 tuổi gợi cảm tiểu tỷ tỷ phát ra tín hiệu khẩn cấp, sau đó hoàn toàn tối đen. Vừa rồi quá mức khiếp sợ trước bộ dạng của bà lão khiến Anthony cư nhiên bỏ qua một tin tức quan trọng đến vậy. Phát hiện này làm hắn tức giận vô cùng. Không còn phòng phát sóng trực tiếp để xem, Anthony đành phải lên diễn đàn tìm kiếm kỹ lưỡng. Dù sao đại võng hồng phát sóng trực tiếp là xe, kiểu gì cũng sẽ có chút đề tài nóng hổi. Nghĩ vậy, hắn bắt đầu lật tung mọi nội dung trên mạng. Mãi đến rạng sáng 1 giờ, trong một bài đăng có hàng trăm nghìn lượt bình luận, cuối cùng hắn cũng tìm được một tin tức hữu dụng. Báo tin sốt dẻo đây. Mông bệnh bà già không phải ngẫu nhiên té xỉu đâu. Bệnh viện trung tâm thành phố đã tiếp nhận gần 40 bệnh nhân có triệu chứng giống hệt nhau. Tất cả đều đột nhiên hôn mê, nôn mửa liên tục, nhịp tim và các chỉ số cơ năng nhanh chóng giảm xuống đến mức hiếm thấy. Điểm chung của họ là trước khi ngất xỉu đều từng tiếp xúc với sương mù dày đặc. Thông tin này không được ai coi trọng. Trong thành phố có tổng cộng 200.000 người, mỗi ngày 100.000 người sinh ra, 100.000 người chết đi, vài chục người té xỉu chẳng là gì to tát. Bởi vậy, phần lớn bình luận phía dưới bài viết đều thưa thớt. Dù vậy, mọi người vẫn quan tâm đến vụ lật xe của Vong Hồng Đại Thúc hơn, hoặc tò mò về nhan sắc thực sự của hắn. Anthony nhíu mày, càng thêm xác định lựa chọn trước đó của mình là đúng đắn, giữ khoảng cách với sương mù. Trong thành phố, ngày thứ 5, sương mù ngày càng dày đặc. Tin tức buổi sáng đã thay đổi. Nếu như hôm qua còn kêu gọi người dân chú ý an toàn giao thông, thì hôm nay đã thành khuyến cáo mọi người hạn chế ra đường, mang khẩu trang để tránh tiếp xúc với sương mù. Xem xong tin tức, Anthony như thường lệ mở cửa nhận bữa sáng. Nhưng hôm nay, người đưa cơm không xuất hiện. Cửa phòng bên cạnh lại mở sẵn.
Một người đàn ông tươi cười bước ra, tay kéo vali hành lý. Nhưng khi nhìn thấy Anthony, nụ cười của hắn lập tức cứng đờ. Thấy vẻ mặt đó, Anthony nhướng mày. Hóa ra là Jimmy, kẻ hôm trước bị hù dọa trong con hẻm nhỏ. "Này, ngươi lấy cái dương thế nào mà lâu như vậy?" Bên trong vang lên tiếng thúc giục. Một đại hán đầu đinh, thân hình cao lớn bước ra. Nhìn thấy Jimmy đang đối diện với Anthony, hắn nhíu mày, "Sao thế? Ngươi quen thằng nhóc này à?" "Ừm, gặp một lần rồi." Jimmy cứng nhắc gật đầu. Nhớ lại cảnh Anthony thoạt nhìn yếu ớt nhưng thực chất lại vô cùng hung mãnh, hắn không khỏi run rẩy. "Anthony thiếu gia, xin lỗi, vừa rồi có chút chuyện trì hoãn. Bữa sáng của ngài đây." Người phục vụ cuối cùng cũng đến. Anthony thu lại ánh mắt, mỉm cười với người đưa cơm, nhận lấy bữa sáng rồi đóng cửa phòng. Dù sao cũng chỉ là khách sạn, đối diện có ai ở không liên quan đến hắn. So với những người đó, tin tức trên mạng bây giờ mới đáng để hắn quan tâm. Cùng lúc đó, trong phòng bên kia, hành động của Jimmy đã khiến những người còn lại chú ý. "Này ông già, người vừa rồi ngươi quen à? Thằng nhóc đó cũng là người chơi sao?" Điền Dũng hỏi với vẻ mặt không mấy tin tưởng. "Có quen, hôm trước ta gặp hắn trong một con hẻm." Jimmy nhớ lại, vô thức dùng mình. Nhưng chuyện mất mặt hôm đó hắn không thể kể ra, chỉ đành nửa thật nửa giả nói, lúc đó hắn bị ba tên lưu manh chặn đường, ta đi ngang qua nên gọi cảnh sát giúp hắn. "Vậy sao?" Điền Dũng vẫn hoài nghi. "Nhưng nhìn dáng vẻ vừa rồi của các ngươi, không giống lắm đâu." Điền Dũng đã chơi qua 4 lượt trò chơi này, tự nhận mình là một cao thủ kỳ cựu. Dĩ Mỹ lại là người mới hoàn toàn, không hiểu quy tắc trò chơi, gặp ai cũng hỏi có phải người chơi hay không. Thấy hắn vừa ngốc lại có chút tiền, Điền Dũng mới quyết định kéo hắn theo. "Dĩ Mỹ thúc thúc à, ta thấy ngươi đang thương mới dẫn ngươi cùng nhau thông quan trò chơi. Sinh tồn trong trò chơi, quan trọng nhất chính là không giấu giếm nhau, phải tin tưởng lẫn nhau, ngươi hiểu không?" Dĩ Mỹ nhìn thẳng vào mắt hắn, nhân cơ hội gõ một phen. "Biết, biết rồi." Dĩ Mỹ vội gật đầu, coi Điền Dũng như cọng rơm cứu mạng. Nhất là khi biết rõ trò chơi này chỉ có 10 người chơi và 200,000 NPC, đa phần đều bị loại ngay trong 30 ngày đầu tiên. Hắn không biết vòng sau còn có thể gặp lại ai hay không. "Điền ca, chi phí ăn ở vòng này cứ tính cho ta, ngài nhất định phải giúp ta a." Dĩ Mỹ thấp thỏm, sợ Điền Dũng ghét bỏ mình là gánh nặng rồi vứt bỏ hắn. "Điền ca, ngài làm đại thúc này sợ hãi rồi kìa." Lúc này, một nữ nhân từ trong phòng bước ra, ném ánh mắt phong tình vạn trùng về phía Điền Dũng. Người này tên Khang Giai Phương, hơn 30 tuổi. Đồng dạng là người chơi bị kéo vào trò chơi, mới chỉ thông qua một vòng. Hắn kinh nghiệm nhiều hơn Dĩ Mỹ một chút, nhưng cũng hiểu rõ bản thân có bao nhiêu cân lượng. Vì thế ngay ngày đầu tiên vào trò chơi, hắn liền chủ động bại lộ thân phận người chơi, hy vọng tìm được cao thủ dẫn dắt. Quả nhiên, hắn câu được Điền Dũng một kẻ có thực lực. Vừa rồi, Khang Giai Phương còn cố ý trang điểm lại trong vé cờ. Hắn rất rõ ràng, muốn được cường giả bảo hộ thì phải trả giá. Dũng ca, nhân gia trong phòng có một con nện, thật đáng sợ, nàng chủ động dựa sát vào hắn, giọng điệu mềm mại, "Ngài có thể giúp nhân gia xem một chút không?" "Đương nhiên có thể." Điền Dũng cười cười, bàn tay thuận tiện xoa một cái lên mông nàng, hai người nhanh chóng vào phòng. Dĩ Mỹ bị bỏ mặc, xấu hổ rời khỏi. Nhưng khi nghĩ đến người ở phòng đối diện, thân thể hắn lại khẽ run. Hắn nhớ rất rõ ngày đó, Anthony ra tay dứt khoát giết người. Liệu hắn có phải là người chơi không? Nghĩ đến đây, Dĩ Mỹ có chút do dự, bàn tay giơ lên định gõ cửa nhưng lại chững lại giữa không trung. Hắn muốn hỏi, nhưng không dám. Ngay sau đó, cửa phòng đột ngột mở ra, hai người mặt đối mặt. Khoảnh khắc bất ngờ này khiến Dĩ Mỹ giật bắn mình. Anthony liếc hắn một cái từ trên xuống dưới, khẽ mỉm cười, "Xin hỏi có chuyện gì sao?" Bộ dạng này trông vô cùng phức hậu, hoàn toàn không giống người từng mạnh mẽ kéo tay hắn dí vào thi thể mà bắn một phát súng. "Nếu không có việc gì, ta đóng cửa đây." Anthony nở nụ cười hời hợt, tận lực khiến bản thân trông hòa ái dễ gần một chút. Trung niên nam nhân đứng trước cửa phòng một nam nhân khác mà không có lý do sẽ bị coi là biến thái, a biến thái thì phải bị đánh. Nửa câu sau, hắn chỉ nghĩ thầm trong lòng, "Ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi." Dĩ Mỹ liếc nhìn hành lang, hạ giọng hỏi nhỏ, "Ngươi là người chơi sao?" Trong mắt Anthony thoáng hiện lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, làm như không nghe thấy gì. Không gian chợt im lặng. Sau nửa phút, hắn khẽ nhíu mày, "Ngươi có vấn đề gì thì hỏi nhanh đi." Chương 167, thành phố sương mù, Nam, chương 167, thành phố sương mù, Nam. Dĩ Mỹ cẩn thận quan sát biểu cảm của Anthony, nhận ra nó giống hệt các nở tờ cờ mà hắn từng gặp. Bọn họ không nghe thấy bất cứ từ khóa nào liên quan đến trò chơi, cũng không có bất kỳ phản ứng nào đối với câu hỏi về trò chơi. Suy nghĩ của họ vẫn dừng lại ở câu nói trước đó của hắn. Dĩ Mỹ chợt thở phào. "Nếu vậy, hắn chỉ là một nở tờ cờ đơn thuần. Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngày thường ngươi làm nghề gì?" Dù hắn là nở tờ cờ, nhưng thân phận của hắn vẫn khiến hắn tò mò. Nghe vậy, ánh mắt Anthony lập tức lạnh xuống, không nói hai lời, một chưởng đập hắn dán lên tường. Phản ứng này đủ lớn rồi. Dĩ Mỹ sợ đến run lẩy bẩy. "Thân phận của ta, không phải ngươi nên hỏi." Anthony nhớ lại những đại phản diện trên TV, nở nụ cười tà mị, túi người nắm lấy cổ áo Dĩ Mỹ, giọng nói chậm rãi mà uy hiếp, "Có đôi khi giả câm vờ điếc, người thông minh mới sống lâu được." Cảnh cáo xong, hắn buông tay, lạnh nhạt xoay người trở về phòng, dầm một tiếng đóng cửa lại. Ngay sau đó, nhanh chóng cài chốt khóa, đưa tay vỗ vô ngực, trái tim vẫn còn đập thình thịch. "A a a, không ngờ tên kia lại là người chơi. Thiếu chút nữa bị phát hiện thân phận." May mà hắn phản ứng kịp, đóng vai đặc công một ván, không biết có lừa được Dĩ Mỹ hay không. Nghĩ đến lời của hắn vừa rồi, Anthony thoáng trầm tư. Người chơi còn nguy hiểm hơn cả nở cờ. Đây là điều hắn nhận ra ngay từ vòng đầu tiên, hơn nữa còn được Diệp Trường Phi xác nhận. Đứng bên cửa, Anthony do dự một lát, cuối cùng vẫn không yên tâm, ghé mắt qua lỗ mèo nhìn ra ngoài. Jimmy đã rời đi.
Nếu hắn là người chơi, vậy đồng đội của hắn thì sao? Rất có khả năng cũng là người chơi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Anthony trầm xuống. Như vậy, hành động của hắn sau này cần càng thêm cẩn trọng. Cũng chính vì thế, hắn bắt đầu âm thầm chú ý đến động tĩnh bên đối diện. Hiện tại bọn họ mới bắt đầu tích trữ vật tư, đồ ăn, thuốc men, nước uống từng chút một được nhân viên khách sạn mang tới vào buổi chiều. Nhìn thấy cảnh này, Anthony lắc đầu. Nếu bọn họ chuẩn bị sớm hơn, cũng không đến mức thu hút sự chú ý như thế. Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng va chạm dữ dội. Ngoài cửa sổ, một mảnh mờ ảo. Không cần nhìn cũng biết lại có tai nạn xe cộ. Chỉ tính riêng hôm nay, ít nhất đã có 30 vụ tai nạn, giao thông toàn thành phố tê liệt, hàng vạn người bị mắc kẹt trên đường. Sương mù dày đặc bao trùm khắp nơi. Anthony liếc nhìn màn sương trắng xóa ngoài cửa sổ, sau đó cầm điện thoại lướt xem các diễn đàn xã hội. Lúc này, vô số người bị kẹt trên đường đã bắt đầu phát trực tiếp. Sương mù khiến tầm nhìn chỉ còn chưa đến 1 mét. Người phát trực tiếp đều đeo khẩu trang, không dám đi quá xa khỏi xe vào thời điểm đó. Anthony nhìn di động bên trên quay chụp hôn mê người. Toàn thân co giật, cả người run rẩy, cho dù chỉ có ngắn ngủn vài giây, cũng làm người cảm nhận được hắn lúc ấy cái loại này kịch liệt thống khổ. Video chỉ tồn tại hơn 10 phút rồi bị xóa sạch. Anthony nhìn chằm chằm vào làn sương mù dày đặc bên ngoài cửa sổ, đầu ngón tay khẽ chạm lên mặt kính lạnh lẽo. Hắn lẩm bẩm, đây rốt cuộc là thứ gì? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Người giao cơm hôm nay không phải tiểu lý quen thuộc. Anthony ngạc nhiên, tiểu lý hôm nay không đi làm sao? Người giao cơm mới trông có vẻ mệt mỏi, lắc đầu, tối qua tiểu lý ngất xỉu trong sương mù, giờ đang nằm viện rồi. Ngất xỉu? Không ngờ tiểu lý cũng trúng thứ virus quái quỷ kia. Vậy các ngươi vẫn còn tiếp tục làm việc à? Mỗi ngày tan ca về kiểu gì? Chúng ta tạm thời ở lại khách sạn. Người giao cơm mỉm cười chuyên nghiệp, ra vẻ trấn an. Ngoài ra, khách sạn đã chuẩn bị một số khẩu trang và găng tay bảo hộ để đối phó với sương mù. Nếu cần, quý khách có thể xuống nhận ngay bây giờ. Đang nói, Anthony đột nhiên quay đầu nhìn vào trong phòng. Người giao cơm hơi cực lại, sao thế? À, không có gì, hắn lắc đầu, nói lời cảm ơn rồi đóng cửa lại. Bữa sáng còn để trên bàn nhưng hắn không đội ăn, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Vừa rồi, hắn nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ, gần như là ảo giác. Nhưng trên bề mặt kính nhắn bóng lại có một giọt chất lỏng nhảy múa bất thường. Anthony cau mày, rơi xuống từ tầng trên. Hay trong làn sương mù kia còn có thứ gì khác? Ý nghĩ đó khiến hắn vừa tò mò vừa e dè. Hắn không dám mở cửa sổ kiểm tra, chỉ cẩn thận dùng vật dụng che kín toàn bộ cửa sổ, lấp đầy mọi khe hở bằng rẻ ẩm, sau đó kéo rèm chặt lại. Làm xong tất cả, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện xôn xao. Khách sạn đã thông báo cho toàn bộ khách xuống tầng nhận khẩu trang và găng tay bảo hộ. Mọi người đều vội vã đi lấy. Anthony cũng quyết định xuống nhận một ít. Tầng sảnh đông đúc, dòng người xếp thành hàng dài chờ nhận vật tư. Nhân viên lễ tân vừa phát đồ vừa hướng dẫn, khách sạn có tổng cộng 160 phòng, hơn 80% đã có khách ở, cộng thêm nhân viên phục vụ, hiện tại có khoảng 3 đến 400 người. Xin hỏi ngươi có cần hỗ trợ gì thêm không? Một nhân viên nhiệt tình hỏi. Tạm thời không cần, cảm ơn. Anthony cười nhạt, cầm khẩu trang và găng tay, chuẩn bị lên lầu. Trên đường về phòng, hắn tình cờ chạm mặt Dị Mị và hai người đi cùng hắn. Ánh mắt cô lướt qua người phụ nữ quyến rũ kia một chút. Ba người, không ngờ lại có thêm một người nữa. Nhưng Anthony vẫn giữ vẻ thản nhiên, chẳng bận tâm quá nhiều. Dị Mị cúi gằm đầu ngay khi thấy Anthony, rõ ràng là sợ hãi. Điền Dũng thì ngược lại, nhìn chằm chằm theo bóng lưng hắn, không che giấu chút tò mò nào. Khang Giai Phương, người phụ nữ đi cùng bọn họ, hơi nhíu mày vì phản ứng của hai người đàn ông. Người này ở tầng mấy?
Tầng 12.
Điền Dũng liếc Dị Mị, giọng không mấy cảm xúc. Ngay đối diện phòng chúng ta.
Ân.
Khang Giai Phương trước mắt, định nói gì đó nhưng Điền Dũng đã lạnh lùng chặn lại, nói nhiều làm gì, còn chưa lấy khẩu trang. Khang Giai Phương hừ nhẹ, bĩu môi im lặng. Điền Dũng cười nhạt một tiếng. Đàn bà, vẫn là không nên quá chiều chuộng. Nhưng trong nội tâm của hắn đã có chút lo lắng, không hiểu sao khi nhìn mặt của người kia lại có chút quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu rồi nhưng không thể nhận ra, cảm giác như có một tầng sương mù đang cố che đi khuôn mặt vậy. Nếu Anthony mà biết được cái này chắc chắn cười như điên, hắn không hề biết cái mặt nạ che giấu danh tính từ hệ thống lại tốt như vậy, giúp hắn giải quyết bao nhiêu là phiền phải à. Là một khách sạn cao cấp, để đảm bảo nguyên liệu nấu ăn luôn tươi mới, mỗi ngày lượng thực phẩm chuẩn bị đều có hạn. Trong tình trạng sương mù bao phủ hiện tại, đồ ăn cho mấy trăm người dĩ nhiên không thể phong phú như trước. Ngày thứ 8, bữa sáng thống nhất thành bánh mì, trứng gà và sữa bò. Đối với Anthony mà nói, như vậy đã là rất tốt. Nhưng vẫn có người không hài lòng. Trứng gà, sữa bò. Ta ghét nhất hai thứ này, không còn gì khác sao. Vì ảnh hưởng của sương mù, nguyên liệu nấu ăn có hạn, thật sự xin lỗi. Nhân viên phục vụ kiên nhẫn giải thích. Nguyên liệu không đủ. Vậy sau này phải làm sao? Chúng tôi đã nhờ chính phủ hỗ trợ, từ ngày mai sẽ có tình nguyện viên mang đến thực phẩm thiết tế, mong quý khách yên tâm. Anthony không quá lo lắng về chuyện đồ ăn. Điều hắn quan tâm hơn là thứ gọi là virus ngủ say kia. Chương 168, thành phố sương mù, 6, chương 168, thành phố sương mù, 6, theo thông báo trên trang web chính phủ, số người hôn mê do sương mù đã tăng lên 1.500 người. Chuyên gia vẫn khuyến cáo mọi người hạn chế ra ngoài. Loại virus này chỉ ảnh hưởng đến những ai tiếp xúc với sương mù, không có khả năng lây nhiễm, chỉ cần ở yên trong nhà thì sẽ không sao. Trong thành phố, ngày thứ 9, sương mù vẫn còn. Số người hôn mê tăng thêm 11 người, tất cả đều là những kẻ không nghe lời, tự ý ra ngoài. Trong thành phố, ngày thứ 10, sương mù vẫn chưa tan. Số người hôn mê giữ nguyên. Không ai dám bước chân ra ngoài nữa. Nhưng vì vậy,
cả khách sạn lẫn cư dân trong thành phố đều bắt đầu đối diện với tình trạng thiếu lương thực. Nếu sương mù mãi không tan, trò chơi sinh tồn này có lẽ sẽ trở thành một cuộc chiến vật tư. Nghĩ đến đây, Anthony chậm rãi hít sâu. Từ ngày mai, độ khó có thể sẽ tăng lên một bậc. Sẽ xảy ra chuyện gì? Trong thành phố sẽ xuất hiện các băng nhóm cướp bóc, hay sương mù sẽ dần dần len lỏi qua những khe hở của tòa nhà? Anthony khóa chặt cửa, bịt kín tất cả khe hở. Dù đối diện với tình huống nào, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Những người sống sót rải rác khắp lăng thành đều đang nín thở chờ đợi ngày thứ 11. Trong thành phố, ngày thứ 11, 10 giờ sáng, không có dấu hiệu gì của thử thách tiếp theo. Thay vào đó, một thông báo từ chính phủ đột nhiên bật ra trên điện thoại. Tin vui, ca bệnh đầu tiên của virus ngủ say đã thức tỉnh vào lúc 9 giờ 40 phút, Anthony sững sờ. Hắn lập tức ngồi dậy, bật TV. Bản tin đang phát sóng về sự kiện này. Những bệnh nhân đã hôn mê nhiều ngày, dù trông vẫn còn yếu ớt nhưng tinh thần đã khá hơn. Họ có thể ăn, uống, ngủ và trả lời câu hỏi. Người nhà đứng bên giường bệnh và khóc vì vui mừng. Anthony mở laptop, kiểm tra lịch. Đúng là ngày thứ 11. Hắn kéo rèm cửa, nhìn qua tấm kính. Sương mù không còn dày đặc như trước. Trước đây, không thể thấy gì bên ngoài. Bây giờ, những tòa nhà đối diện đã lờ mờ hiện lên trong làn sương. Không chỉ mình hắn phát hiện điều này. Rất nhiều người đã chụp ảnh, quay video và chia sẻ lên mạng. Dù có muốn tự lừa mình đây chỉ là ảo giác, Anthony cũng không thể. Người bệnh thức tỉnh, sương mù dần nhạt đi, mọi thứ đang tiến triển theo hướng tốt. Nhưng, chẳng phải đây không phải là thứ nên xảy ra vào ngày thứ 11 sao? Trò chơi ngày thứ 12 sương mù tiếp tục tan nhẹ. Trong bản tin tức sáng nay, thêm 143 người đã thức tỉnh. Giới truyền thông dự báo rằng những người còn lại cũng sẽ dần tỉnh lại trong thời gian ngắn tới. Tuy nhiên, chính quyền vẫn kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài cho đến khi sương mù hoàn toàn tan biến. Thị trưởng cũng đã lên tiếng, nhắc nhở tất cả các hoạt động kinh tế và công việc vẫn tiếp tục đình trệ, an toàn là trên hết. Anthony nhìn tin tức, trong màn hình là thị trưởng với nụ cười hiền hậu, đang an ủi những bệnh nhân mới tỉnh. Mọi thứ tượng như đang diễn biến tốt đẹp. Lúc này, tại bệnh viện, một bệnh nhân mới thức tỉnh đang vẫy tay với người thân, đôi mắt hốc hác vì bệnh tật gắt gao nhìn chằm chằm về phía vườn hoa bên ngoài. Bất chợt, hắn bắt gặp thị trưởng đang dẫn đoàn người tới thăm. Vài phút sau, một bác sĩ tiến đến trước mặt thị trưởng, khẽ nhế giọng, "Thị trưởng Vương, bên trong có một bệnh nhân vô cùng sùng bái ngài, mong muốn được chụp ảnh chung." Bên cạnh, các nghị sĩ và cảnh vệ đều lắc đầu, rõ ràng không đồng tình. Bác sĩ tiếp tục, "Chúng tôi đã xác nhận bệnh nhân không mang virus. Nếu ngài lo lắng, chúng tôi có thể chuẩn bị khẩu trang và các biện pháp phòng hộ." Thị trưởng Vương suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu, "Không sao, chỉ là một bức ảnh thôi." Hắn bước vào, đứng bên cạnh bệnh nhân, mỉm cười. Tiếng máy ảnh vỗ tanh tách. Bệnh nhân siết chặt bàn tay thị trưởng, nụ cười rạng rỡ tỏa sáng. Khi bước ra ngoài, Vương thị trưởng nhìn thoáng qua bàn tay mình, nhẹ nhẹ chạm chạm nó. Cảnh vệ cảnh giác hỏi, "Thị trưởng, ngài ổn chứ?" Hắn khẽ lắc đầu. "Không có gì, chỉ là tay hơi dính thôi." Trong thành phố, ngày thứ 12, sương mù gần như hoàn toàn biến mất. Thành phố hiện lên rõ ràng, tràn ngập trong sự vỡ hoa. Bệnh viện báo cáo, hàng ngàn bệnh nhân đã thức tỉnh. Cả thành phố nhào nhào vui mừng, hát vang chào đón chiến thắng. Buổi chiều, chính phủ ra thông báo mới, hối phát người dân trở lại cuộc sống, chỉ cần mang khẩu trang khi ra ngoài. Anthony kéo rèm, nhìn dưới lầu. Trò chơi này càng ngày càng quái dị. Bên kia, chợ đen vẫn đang cuồng hoan, chưa từng có dấu hiệu đình chỉ. Cường ca ngồi trên ghế, tay lắc xúc xắc. Đáng tiếc, hắn 10 lần đánh bạc thì thua đến 9, số vốn trong tay chẳng còn lại bao nhiêu. Mẹ nó. Cường ca đập mạnh xuống bàn, trong đầu vẫn còn vương vấn cảm giác sảng khoái khi thắng lớn lần trước. Thằng nhóc kia vận may của hắn thật sự quá bượng. Đúng rồi, hình như là Lao Anthony giới thiệu tới. Nghĩ tới đây, Cường ca vây tay gọi một tên đàn em phía sau, gọi điện cho Anthony, kêu hắn đến đây một chuyến. Nửa giờ sau, Cường ca đã thua sạch vốn, tâm trạng cực kỳ khó chịu. Hắn quay đầu nhìn đàn em. Anthony đâu? Hắn ở gần đây thôi. Để ta đi xem. Tên đàn em đứng dậy, mở cửa phòng. Một bóng người đột nhiên đổ ập về phía hắn. Mẹ nó. Hắn vội vàng lùi lại, nhìn kỹ thì phát hiện đó chính là Anthony. Gã nằm song xoài trên sàn, mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh. Từ ngũ quan chảy ra từng dòng máu đen đặc sệt, hoàn toàn không còn hơi thở. Chết rồi. Người chết rồi. Bên kia, Anthony lướt diễn đàn, vô tình phát hiện một đoạn video hỗn loạn. Người quay hình như đang bỏ chạy, màn hình rung lắc dữ dội. Ánh sáng trong video lúc sáng lúc tối, nhưng tiếng hét chói tai thì cực kỳ rõ ràng. Cứu mạng, có người bị giết. Quái vật, có quái vật. Bệnh viện. Mười mấy giây sau, video đột nhiên cắt ngang. Không có thêm hình ảnh hữu dụng nào, nhưng rõ ràng, ở đâu đó trong thành phố này có chuyện bất thường đang xảy ra. Chỉ một phút sau, video đã bị xóa khỏi trang web. Bên dưới vẻ bình lặng giả tạo, có thứ gì đó đang lan tràn. Anthony nhíu mày, cảm thấy không ổn. Nhưng trên mạng, mọi tin tức liên quan đều bị xóa cực nhanh, căn bản không thể tìm thêm bất kỳ thông tin nào khác. Cho đến khi hắn phát hiện một bài viết, bên trong là một chuỗi số dài, nhìn như vô nghĩa, không có quy luật. Nếu không phải phía trước có hai chữ SOS, hắn chắc chắn sẽ bỏ qua. Hắn chụp màn hình lại, trầm tư suy nghĩ. Đây là ám hiệu hay là mật mã? Đột nhiên, hắn nhớ đến một phương thức nhập văn bản trên điện thoại có tên ghép vần 9 phím từng rất phổ biến khi hắn còn ở kiếp trước. Mang theo tâm lý thử nghiệm, hắn nhập dãy số vào. Cứu với bệnh viện, người bệnh, có quái vật, sương mù nguy hiểm. Chỉ có vài câu ngắn ngủi, nhưng tin tức bên trong lại vô cùng kinh khủng. Ngày thứ 11, nguy hiểm hẳn đã gia tăng, chỉ là nó đến theo một cách âm thầm khó nhận ra. Anthony siết chặt điện thoại, nhìn dòng chữ trên màn hình, chìm vào suy tư. Hắn nên tiếp tục cán binh bất động, hay mạo hiểm ra ngoài tìm hiểu? Tiếp tục cẩn nấp có thể giúp hắn tạm thời an toàn, nhưng nếu không nắm bắt được tình hình toàn cục, về sau hắn sẽ rơi vào thế bị động. Muốn thắng trò chơi này, không thể chỉ nhìn vào trước mắt. Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lựa chọn phương án thứ hai. Chương 169, thành phố sương mù 7, chương 169, thành phố sương mù 7, trong trò chơi này có chút mạo hiểm là tất yếu, nhưng nếu muốn ra ngoài, hắn cần một kế hoạch thật kỹ lưỡng. Trước tiên, Anthony xin một tấm bản đồ từ quầy lễ tân. Hắn khoanh tròn vị trí bệnh viện và khách sạn, tìm ra tuyến đường an toàn nhất. Tiếp theo là chuẩn bị vật dụng. Sương mù rất nguy hiểm. Tin nhắn kia đã nói rất rõ ràng. Anthony không chắc rốt cuộc nó nguy hiểm thế nào, nhưng tránh tiếp xúc trực tiếp chắc chắn là lựa chọn đúng đắn. Ngoài ra, hắn còn cần vũ khí, phương tiện di chuyển và một số vật dụng dự phòng khác. Hắn xếp tất cả vào một chiếc ba lô lớn, khoác lên lưng. Cảm giác này khiến Anthony nhớ đến kho đạo cụ trong không gian trò chơi lời trước. Không biết bây giờ những món đạo cụ đó đang ở đâu. Nghĩ đến mà cảm thấy hoài niệm. Lăng Thành, ngày thứ 13. Sáng sớm, sương mù vẫn dày đặc như hôm qua. Có vẻ trong thời gian ngắn, nó sẽ không tiêu tan. Anthony trang bị đầy đủ. Hắn lấy từ khách sạn một cặp kính bảo hộ, đeo khẩu trang lên. Trên đầu đội thêm mũ bảo hiểm xe máy. Cuối cùng, hắn quân kín toàn thân, hoàn toàn vũ trang, rồi bước ra ngoài. Toàn bộ lực lượng tình nguyện trong thành phố hoạt động mạnh mẽ, chỉ trong 2 ngày, hơn một nửa đường phố đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anthony cưỡi chiếc xe điện nhỏ, suốt dọc đường gần như không gặp trở ngại gì. Chỉ là, khi mà mọi người xung quanh chỉ đơn giản đeo khẩu trang, thì bộ dạng toàn thân vũ trang kín mít của hắn lại khiến không ít ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình. Nhưng hắn mặc kệ, an toàn vẫn là quan trọng nhất. Từ khách sạn đến bệnh viện mất khoảng 40 phút. Lúc này, trước cửa bệnh viện đã đông nghẹt người. Một số là người nhà bệnh nhân đến đón thân nhân xuất viện, một số khác là phóng viên muốn săn tin tức, còn có những kẻ chỉ đơn giản là hiếu kỳ muốn đến xem náo nhiệt. Người đông đến mức Anthony không thể nào chen vào được. Không còn cách nào khác, hắn đành phải đỗ xe điện ở cổng chính, vòng một vòng lớn rồi tìm đến một cửa hông để lại bảo. Cửa hông dẫn vào một cầu thang tối tăm, ánh đèn trên trần chớp nháy không ổn định, trông không khác gì cảnh trong một bộ phim kinh dị. Bước lên lầu, đẩy cửa ra, trước mặt liền là tầng 2 của bệnh viện. Anthony chặn một y tá đi ngang qua, hỏi thăm về tình trạng của những bệnh nhân từng bị sương mù ảnh hưởng. Người hỏi chuyện đó làm gì? Y tá cảnh giác nhìn hắn, rõ ràng thái độ đề phòng không nhỏ. Quả thật, bộ dạng kín mít như vậy trông không khả nghi mới lạ. Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của đối phương, Anthony nhanh chóng tháo mũ giáp xuống, cười ngượng ngùng. À, ta có một người bạn cũng bị sương mù làm cho hôn mê. Trước đây không được vào thăm, nhưng mấy ngày nay sương mù có vẻ đã giảm bớt, nên ta muốn đến xem cô ấy thế nào. Vừa nói, hắn vừa giơ chiếc mũ giáp lên, ra vẻ ngây thơ vô hại, cái này là để chống sương mù thôi. À, ra vậy. Nghe vậy, y tá mới giảm bớt cảnh giác. Nhưng mà ngươi tìm nhầm chỗ rồi. Những bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi sương mù đều được chuyển đến khu 4. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đến đó, chờ bạn của ngươi khỏe lại rồi tự ra ngoài thì hơn. Nói đến đây, vẻ mặt y tá chợt trở nên kỳ lạ. Tại sao? Anthony nhíu mày. Bởi vì khu 4 đi vào thì dễ, nhưng ra ngoài thì khó. Y tá thấp giọng nhắc nhở, 2 ngày trước, chính quyền thành phố đã phái người đến phong tỏa khu 4. Người ra vào đều phải có thẻ thông hành màu xanh. Hơn nữa, có một bác sĩ của khoa chúng ta hôm trước bước vào đó rồi không bao giờ trở ra nữa. Lời còn chưa dứt, một giọng nói nghiêm khắc vang lên cắt ngang, "Y tá Linh, cô không lo làm việc của mình, lại ở đây làm nhảm gì thế?" Một bác sĩ đeo kính, tay đút túi áo Blacks, lạnh lùng bước đến. Y tá Linh vừa nghe thấy lập tức cúi đầu, vội vã rời đi, nhưng trước khi đi vẫn lén lút nhắc nhở một câu cuối cùng, "Dù gì thì, ngươi cũng đừng đi thì hơn." Nhưng đã đến tận đây rồi, làm sao có thể quay đầu dễ dàng như vậy? Anthony nhìn lên sơ đồ bệnh viện treo trên tường, phát hiện khu 4 nằm ở góc sâu nhất của tòa nhà. Theo bản đồ, hắn nhanh chóng tìm đến khu 4. Nơi này mỗi căn phòng đều bị phong tỏa chặt chẽ, cửa ra vào có binh lính tuần tra nghiêm ngặt. Quả nhiên giống như y tá nói, không ai kiểm tra khi vào, nhưng nếu muốn ra thì nhất định phải có thẻ thông hành màu xanh. Hơn nữa, người vào nhiều nhưng người ra lại rất ít. Hầu hết những người vào đều là người thân mang theo hoa quả, đồ tiếp tế đến thăm bệnh nhân. Anthony đứng trước tòa nhà quan sát một hồi, muốn tìm kiếm dấu hiệu bất thường nào đó. Bất ngờ, có người vỗ vai hắn từ phía sau. Anthony quay lại, đối diện là một bác sĩ trẻ tuổi, gương mặt hiền lành mang theo nụ cười thân thiện. Nhóc con đến thăm người nhà ạ? Lo lắng sẽ bị lính gắt chặn lại sao? Đừng lo, họ sẽ không ngăn cản ai muốn đi vào đâu. Anthony khẽ lùi một bước, cảnh giác hỏi, nhưng ta không có thẻ thông hành, nếu vào rồi thì không ra được. Vị bác sĩ trẻ cười càng rạng rỡ hơn, à, ta cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. Thẻ thông hành dễ lấy thôi, chỉ cần làm một cuộc kiểm tra sức khỏe trước khi ra là được. Anthony không đáp, chỉ yên lặng nhìn người trước mặt. Lời nói nghe thì đơn giản, nhưng thực tế liệu có thật sự dễ dàng như vậy? Ngay khi hắn còn đang ngây người thì cánh cửa khu số 4 bỗng bị đẩy ra. Một người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hoảng loạn lao ra ngoài, hét lên, "Buông ta ra! Cứu mạng! Bên trong có!" Lời còn chưa dứt, hai binh sĩ mặt không cảm xúc đã nhanh chóng áp chế hắn, che miệng rồi lôi ngược vào trong tòa nhà. Anthony đứng bên ngoài, ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ sâu sắc. "Ngươi chắc chắn?" "Không như ngươi nghĩ đâu." Vị bác sĩ trẻ tuổi thở dài, giải thích, "Bên trong có nhiều bệnh nhân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng họ lại cố gắng trốn ra ngoài. Người vừa rồi cũng là một trong số đó. Những bệnh nhân này thường có xu hướng kích động, hoảng sợ, nếu để họ tùy tiện xuất viện, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn có thể làm hại người khác. Chúng ta cũng chỉ có thể làm vậy để kiểm soát tình hình." Nói đến đây, bác sĩ trẻ cười nhạt, cũng chính vì quy định này mà bệnh viện đã truyền ra không ít tin đồn hoang đường, khiến khu số 4 bị đồn thổi như nơi quỷ quái. Nhưng thực tế, đối phó với loại virus này không hề đơn giản như những gì trên tin tức đâu. Hắn nhìn Anthony, ý cười vẫn không thay đổi, ngươi đã đến tận đây rồi, thật sự không muốn vào sao? Anthony lại nhìn về phía tòa nhà khu số 4. Lời bác sĩ nói, hắn chỉ tin một nửa. Nếu thật sự chỉ là bệnh nhân chưa hồi phục, vì sao lại có người phát ra tín hiệu cầu cứu? Và tại sao tất cả cửa sổ đều bị che kín? Hắn hít sâu một hơi, gật đầu, vậy đi xem đi. Dù sao cũng đã đến đây rồi. Tầng một khu số 4 chật kín người. Những ai vào thăm bệnh đều phải xếp hàng đăng ký, mỗi người được phát một chiếc vòng tay cao su màu lam, trên đó có đánh số thứ tự. Anthony cúi đầu nhìn số của mình, 368. Thăm ai? Giường số mấy? Y tá trực ban không thèm ngẩng đầu, chăm chú nhìn màn hình máy tính, giọng điệu lạnh nhạt. À, hắn tên là Lý Tiêu Lâm. Nhưng ta không biết hắn nằm giường số mấy hay ở phòng nào. Người hắn nhắc đến chính là cậu nhân viên giao hàng bị ngất do sương mù lần trước. Y tá nhập tên vào hệ thống, sau đó nói, hắn đã xuất viện rồi. Nếu không có ai khác để thăm, làm giấy thông hành rồi đi đi. Tiếp theo, không ngờ lại xuất viện nhanh như vậy. Anthony gãi mũi, trong lòng có chút không cam tâm. Hắn muốn tìm người đã phát tín hiệu cầu cứu kia, nhưng khi mở diễn đàn ra, bài đăng đó đã bị xóa sạch. Chương 170, thành phố sương mù 8, chương 170, thành phố sương mù 8, bác sĩ trẻ tuổi liếc nhìn hắn, vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, xuất viện là chuyện tốt mà. Vừa hay ta cũng phụ trách cấp giấy thông hành, cùng đi nào. Không thể nán lại lâu mà không có lý do chính đáng, Anthony đành phải đi theo. Dọc đường đi, hắn tranh thủ quan sát các phòng bệnh hai bên hành lang. Điều khiến hắn kinh ngạc là tất cả cửa phòng đều đóng kín, cửa kính thì bị che bởi báo hoặc vải dày, không để ai nhìn trộm vào bên trong. Dường như có ai đó cố tình ngăn cản ánh mắt của người ngoài. Anthony lặng lẽ đưa tay định mở thử một cánh cửa. Khóa chặt. Là trùng hợp hay cố ý? Hắn thử nắm lấy tay nắm của một phòng khác, nhưng chưa kịp xoay, một bàn tay lạnh lẽo đã đè lên mu bàn tay hắn. Lòng bàn tay kia có phần cứng đờ, như thiếu đi sức sống. Anthony ngước nhìn, bắt gặp một y tá với nụ cười không khác gì bác sĩ trẻ tuổi. Tiểu đệ đệ, bệnh nhân bên trong còn nhiều lắm, không nên quấy rầy họ nghỉ ngơi nha. Phía trước, bác sĩ trẻ cũng dừng bước, quay đầu nhìn lại. Anthony bình tĩnh thu tay về, cười gượng, xin lỗi. Không sao. Bác sĩ trẻ vẫy tay, ý bảo tiếp tục đi. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, hành lang bệnh viện tràn ngập âm thanh hỗn tạp, nhưng càng đi sâu vào, không khí lại càng trở nên quỷ dị. Cảm giác căng thẳng khiến sống lưng Anthony khẽ tê dần. Cái gọi là kiểm tra thực chất chỉ là một phòng khám bệnh nhỏ bé. Bên trong không hề có bất kỳ thiết bị kiểm tra nào, nhưng khi bọn họ đến, bên ngoài đã có không ít người xếp hàng chờ lấy giấy thông hành. Vị bác sĩ trẻ tuổi chỉ vào dãy ghế bên ngoài, người hơi đông, có lẽ ngươi phải đợi một lát. Anthony mỉm cười gật đầu, xếp hàng theo thứ tự trước sau sao. Nói xong, hắn nhìn theo những người phía trước lần lượt đi vào. Còn khoảng mười mấy người. Anthony đương nhiên không thể nào ngồi yên chờ đợi. Hắn đi loanh quanh hành lang, phát hiện tất cả các phòng bệnh đều bị khóa chặt, bốn phía là những y tá đeo khẩu trang, mỉm cười nhìn chằm chằm người qua lại, không ai được phép tiến thêm một bước. Bác sĩ trẻ gọi từng người một, nhưng kỳ lạ thay, không có ai từ bên trong đi ra. Đúng lúc hắn còn đang nghi hoặc, một cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh. Cứu mạng! Một người đàn ông hoảng loạn lao ra, vẻ mặt đầy sợ hãi, chạy vụt qua trước mặt hắn. Mấy nhân viên y tế lập tức đuổi theo. Một y tá trông có vẻ gầy yếu nhưng tốc độ kinh người, nhanh chóng tóm lấy cánh tay hắn. Sức mạnh của nàng ta dường như vượt xa thường nhân, khiến người đàn ông to lớn không thể vùng thoát. Chỉ chốc lát sau, các nhân viên y tế khác cũng xông tới. Người đàn ông bị bọn họ kìm chặt, bịt miệng rồi lôi vào trong một phòng bệnh. Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại. Nhân viên y tế đứng ngoài cửa nở nụ cười xin lỗi, vị tiên sinh này tinh thần có chút vấn đề, xin lỗi đã làm mọi người hoảng sợ. Một màn kịch chớp nhoáng kết thúc như chưa từng xảy ra. Vài người đang xếp hàng tò mò nhìn về phía căn phòng kia, nhưng cánh cửa đóng lại rồi, bên trong tuyệt nhiên không phát ra bất cứ âm thanh nào. Anthony ngồi đối diện căn phòng đó, ánh mắt đầy nghi ngờ, ngón tay vô thức đặt lên chỗ tựa lưng ghế. Ghế trong bệnh viện thường làm bằng sắt giống bên trong. Trẻ con nghịch ngợm đôi khi sẽ thò tay vào rồi không rút ra được. Ngón tay hắn vô tình chạm phải một vật gì đó cứng cứng. Tò mò rút ra xem, hắn phát hiện đó là một tờ giấy nhỏ nát. Đừng chạm vào bất kỳ ai, cháy mau. Anthony còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, thì cửa phòng kiểm tra bật mở. Vị bác sĩ trẻ tươi cười đi ra, gọi lớn, số 368, Anthony Stark. Vừa dứt lời, tất cả nhân viên y tế xung quanh lập tức dồn ánh mắt về phía hắn. Không cần đoán cũng biết, nếu hắn bỏ chạy lúc này, những người này chắc chắn sẽ không để yên. Anthony giữ bình tĩnh, nhét tờ giấy vào túi quần, khoác ba lô lên lưng rồi bước vào phòng. Phía sau, bác sĩ trẻ khẽ kéo cánh cửa. Hắn vô thức quay đầu lại, phát hiện trên tường và cửa đều được xử lý cách âm. Bảo sao đứng ngoài chẳng nghe thấy gì? Quan sát xung quanh, hắn phát hiện căn phòng này thực chất đã bị đập thông với gian bên cạnh. Chỉ có một tấm rèm mỏng che chắn. Bên trong là gì vậy? Anthony hỏi. Bác sĩ trẻ cười đáp, à, phòng nghỉ. Kiểm tra có chút khó chịu, nên có chỗ cho mọi người nghỉ ngơi một lát. Nói xong, nụ cười trên mặt hắn càng thêm rạng rỡ, yên tâm, ngươi cũng sẽ qua đó thôi. Lời này dường như mang một tầng ý nghĩa khác. Anthony giả vờ không để tâm, chỉ tò mò hỏi, chỉ là kiểm tra thông thường, có cần phức tạp vậy không? Bác sĩ trẻ đeo găng tay, đi đến bên giường bệnh duy nhất trong phòng. Không phiền phức đâu, ngươi chỉ cần nằm xuống, nhắm mắt lại là được. Quá trình có thể hơi khó chịu một chút, nhưng sẽ nhanh thôi. Anthony nghe vậy, ngồi xuống giường bệnh, ba lô có thể ôm theo không? Được chứ. Dù đã che kín mặt bằng khẩu trang, nhưng Anthony vẫn nhận ra nụ cười của tên bác sĩ kia rõ ràng càng thêm rạng rỡ. Nằm trên giường bệnh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tuổi trẻ bác sĩ bắt đầu chớp mắt với tần suất kỳ quái, khẩu trang phập phồng bất thường. Nếu chỉ dựa vào hai mảnh môi, tuyệt đối không thể làm ra động tác phức tạp đến vậy. 3 giây sau, đồng tử hắn đột nhiên biến thành một màu đen tuyền, không còn chút trong trắng. Khẩu trang được gỡ xuống, bờ môi hắn như bị kéo căng đến tận mang tai, từ miệng tuôn ra mười mấy xúc tu dính nhớp, quằn quại như những con địa khổng lồ. Hắn chậm rãi tiến đến người nằm trên giường, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Giây tiếp theo, bùm. Một viên đạn xuyên qua hàm dưới rồi cắm thẳng vào đỉnh đầu bác sĩ trẻ, bắn tung một đóa huyết hoa lên trần nhà. Khoảnh khắc ngã xuống, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là một đôi mắt lạnh băng. Anthony vội vàng đứng dậy, tránh khỏi thi thể đang đổ sập. Ta dựa. May mà phản ứng nhanh. Anthony run rẩy, mở ba lô lấy ra một chai nước khoáng, rót hai ngụm lớn rồi mới đeo găng tay y tế, lật xác bác sĩ lên. Xác nhận hắn đã chết hoàn toàn, Anthony mới dám kiểm tra kỹ hơn. Viên đạn xuyên thẳng qua não, kéo theo óc trắng hồng băng khắp nơi, thậm chí còn lẫn vài mảnh dị vật nhìn như xương của động vật thân mềm. Dùng bút máy cậy miệng hắn ra, bên trong có 16 xúc tu nhỏ, to bằng ngón út, cuộn xoắn lại như ổ giun, phần đỉnh đỏ thẫm đầy mùa. Những xúc tu này kéo dài sâu vào tận cổ họng, giống như mọc từ trong dạ dày ra ngoài. Anthony cảm thấy da đầu tê dần, dạ dày cuộn lên từng trận. Nếu có thời gian, hắn thực sự muốn mổ phanh cái xác này ra xem cho rõ. Tiếc rằng hắn không thể ở lại lâu hơn. Nếu thời gian khám bệnh của bác sĩ này kéo dài bất thường, chắc chắn sẽ khiến người khác sinh nghi. Sau khi giấu xác vào góc, hắn lục trong ngăn kéo tìm thấy giấy thông hành rồi lập tức chuẩn bị rời đi. Nhưng khi đi ngang qua tấm rèm xanh trắng trong phòng, bước chân hắn thực lại. Vén rèm lên, những người đã vào trước hắn vẫn còn ở đó. Trong căn phòng nhỏ hẹp, bọn họ chen chúc đứng chung một chỗ, sắc mặt trắng bệch, thần sắc chết lặng. Dưới làn da lộ ra ngoài, thứ gì đó đang bò lúc đúc, khiến bề mặt da căng phồng lên từng đợt, giống như cơ bắp đang co giật điên cuồng. Ký sinh thể. Hai chữ này vừa xuất hiện trong đầu, một người bỗng dưng mở mắt. Đôi mắt hắn chớp liên hồi, từ hốc mắt, lỗ tai, cánh mũi trào ra từng dòng máu đen đặc sệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Anthony lập tức rút chân về, thả rèm xuống, siết chặt giấy thông hành rồi quay người rời khỏi. Bác sĩ Triệu bảo mọi người chờ một chút, lát nữa hắn sẽ ra gọi tiếp. Anthony điềm tĩnh nói với những người bên ngoài, tiện tay khép lại cánh cửa kiểm tra thất, không chút sơ hở. Nhân viên y tế đứng gần đó lập tức nhìn cô đầy nghi hoặc. Anthony không hề bận tâm, cầm chặt giấy thông hành, thẳng bước về phía cửa ra vào. Sau lưng hắn, các nhân viên y tế vẫn mang theo nụ cười giả tạo, nhưng ánh mắt thì lạnh băng, vô cảm. Dưới ánh đèn phản chiếu trên gạch men bóng loáng, hắn có thể nhìn thấy ít nhất 7-8 người đang lặng lẽ theo sát phía sau. Nhưng lúc này Anthony không thể hoảng, cũng không dám tỏ ra hoảng. Chỉ cần để lộ một chút sơ hở, bọn họ sẽ lao đến như bầy sói, giấy thông hành cũng vô dụng. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của đám người này, có lẽ bọn họ vốn dĩ không còn là con người. Mãi đến khi bước xuống lầu, nhìn thấy cánh cửa lớn của tòa nhà khu 4, Anthony mới khẽ thở phào. Nhân viên y tế vẫn đứng đó, nụ cười chưa bao giờ biến mất, nhưng ánh mắt lại tối tăm như vực sâu. Đứng dưới ánh mặt trời, Anthony nhanh chóng bước về phía người lính ôm súng. Đây là giấy thông hành của ta. Người lính nhìn tấm giấy thông hành màu lam, gương mặt trống rỗng, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Anthony. Ngươi vì sao có thể ra ngoài? Chương 171, thành phố sương mù 9, chương 171, thành phố sương mù 9, nhìn dáng vẻ của tên lính, sau lưng Anthony chợt lạnh. Nhân viên y tế đã có vấn đề, vậy những người lính này sao có thể không có vấn đề? Chỉ trong một giây, Anthony ép buộc bản thân nở nụ cười, bởi vì ta đã vượt qua kiểm tra đo lường a, tài kiến. Nói xong, hắn vẫy tay, nhanh chóng rời khỏi khu 4, đi vào đám đông, sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Chỉ khi đến bên xe điện của mình, hắn mới có thể bình tĩnh lại. Sát trời đã nhá nhem, chạm vạng tối đã buông xuống. Anthony kiểm tra lại nón bảo hộ, cưới xe máy điện, chuẩn bị trở về khách sạn. Đêm nay, hắn ngủ không yên. Lần trước, vụ tấn công trong hẻm nhỏ có thể coi như hắc đạo trả thù, mọi nghi ngờ đều có thể đổ lên đầu đám người chợ đen. Nhưng lần này lại khác, ngay giữa bệnh viện, giữa ánh mắt bao người, hắn bắn chết một bác sĩ. Anthony thậm chí đã sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị suốt đêm rời khỏi thành phố, bắt đầu hành trình đào vong. Nhưng suốt từ đêm đến chiều ngày hôm sau, không có bất kỳ tin tức hay mạng xã hội nào nhắc đến sự việc đó. Thứ tràn ngập trên phương tiện truyền thông chỉ là những lời kêu gọi trấn an dân chúng, nguy cơ đã qua đi, hãy ra ngoài tận hưởng cuộc sống, giúp thành phố hồi phục sản xuất. Lúc này, Anthony mới giật mình nhận ra, đã rất lâu rồi tin tức không hề đưa bất cứ thông tin tiêu cực nào. Lấy danh nghĩa xây dựng môi trường an lành, chính quyền đã lừa hàng nghìn người bước ra khỏi nơi trú ẩn. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi vị thị trưởng đang mỉm cười vẫy tay, rồi ấn nút tạm dừng. Đầu óc hắn rối bời, cần phải sắp xếp lại mọi thứ. Anthony mở máy tính xách tay, bắt đầu ghi chép lại toàn bộ những gì hắn có thể nghĩ đến. Hôm nay là ngày thứ 14 kể từ khi sương mù bao phủ toàn thành phố. Sương mù vẫn tồn tại, nhưng không còn quá dày đặc. Có khả năng rất cao trò chơi này sử dụng cơ chế ký sinh. Tình hình hiện tại, bệnh viện đã có một lượng lớn người bị ảnh hưởng. Viết đến đây, hắn ngưng bút, hồi tưởng lại khu 4 của bệnh viện trung tâm thành phố. Nơi đó chẳng khác nào một nhà máy sản xuất ký sinh thể. Những người nằm trong bệnh viện, bị hôn mê trong sương mù, chính là mồi nhử để thu hút người bình thường đến chữa trị. Sau khi bị ký sinh, họ không khác gì người bình thường. Bọn họ được đưa ra ngoài với danh nghĩa đã hồi phục, sau đó phân tán khắp thành phố. Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, bệnh viện chật ních bệnh nhân xếp hàng, ngón tay Anthony siết chặt cây bút. Nếu tất cả những người bị ký sinh đều có khả năng lây nhiễm, vậy số lượng người bị kiểm soát trong những ngày qua rốt cuộc đã lên đến mức nào? Nhận thức này khiến hắn hít sâu một hơi. Quan trọng hơn, có ai đó đang cố tình phong tỏa thông tin, khiến dân chúng dù nhận ra bất thường cũng không thể kêu cứu. Người có khả năng che giấu sự thật này. Ánh mắt Anthony dừng lại trên màn hình TV, nơi thị trưởng trung niên đang bị tạm dừng. Không thể nào. Chẳng lẽ người đứng đầu thành phố cũng đã bị ký sinh? Hắn không muốn tin, nhưng nếu suy luận theo hướng này, mọi thứ đều hợp lý. Ngoài thị trưởng ra, ai có đủ quyền lực để làm những chuyện này? Nếu vậy, thì những ký sinh thể này đã âm thầm kiểm soát toàn bộ thành phố. Nhưng ký sinh trên cơ thể người rốt cuộc là thứ gì? Những người hôn mê trong sương mù là nhóm đầu tiên bị ký sinh sao? Vì sao trong số hàng vạn người bước vào sương mù, chỉ có hơn 1000 người bị hôn mê? Càng suy nghĩ, càng có nhiều câu hỏi không có lời giải. Thông tin hắn thu thập được trong một ngày vẫn quá ít. Cây bút trong tay Anthony liên tục gõ lên bàn, tiếng lạch cạch vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Cuối cùng, hắn dừng lại. Những người bị ký sinh vẫn giữ nguyên trí thông minh. Bọn chúng đáng sợ hơn lũ tang thi chỉ biết cắn người gấp bội. Chỉ khi tìm ra điểm yếu của chúng, mới có thể phản kháng trong 10 ngày cuối cùng. Trưa hôm đó, Anthony lại ra ngoài một chuyến. Hắn muốn tìm một thi thể bị ký sinh. Nếu có thể phát hiện trong xương mù rốt cuộc cần chứa thứ gì thì càng tốt. Bất quá, hắn không dám đội mũ giáp, chủ yếu là thứ đó quá nổi bật, hắn sợ bị nhận ra. Thay vào đó, Anthony dùng khăn quàng cổ che kín đầu, chỉ lộ ra đôi mắt. Dù sao, có thể dùng bất kỳ thứ gì để che kín mình đều tốt, cẩn thận một chút vẫn hơn. Rời khỏi khách sạn, Anthony cưỡi xe máy điện đến siêu thị mua hai cái vali cỡ lớn, sau đó đến công ty thuê xe. Lúc tính tiền, lão bản vươn tay, thân phận chứng, bằng lái, đưa ra một chút. Anthony lắc đầu, ta không có bằng lái. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã học qua lái xe cùng với Happy, nhưng bằng lái còn chưa đủ tuổi để làm. Ai ngờ trò chơi này biến thái như vậy, có thể đồng bộ hiện thực đến từng chi tiết. Nếu có bằng lái, nó thậm chí có thể cấp luôn một cái trong thế giới trò chơi. Lão bản liếc hắn một cái, không bằng lái, ngươi thuê xe làm gì? Ta có tiền. Anthony lấy thẻ ngân hàng ra, bao nhiêu tiền thuê? Ta trả gấp đôi. Lão bản nhíu mày, không phải vấn đề tiền, là nguyên tắc. Gấp ba. Đệ, lão bản ta không phải người thấy tiền sáng mắt. Ta trả gấp bốn, không cho thuê ta đi tìm người khác. Đừng a, đệ. Ta thấy ngươi cũng thật thà, thuê hay không quan trọng, chủ yếu là muốn kết giao bằng hữu. Lão bản đưa chìa khóa cho hắn, lại mở hóa đơn, đặt thẻ ngân hàng lên máy POS quẹt một cái. Anthony đột nhiên cảm nhận được niềm vui của Tony khi xài tiền. Đúng rồi, đệ, ngươi không có bằng lái, có cần đại ca giúp lái về không? Lão bản nhiệt tình hỏi. Không cần. Anthony ngồi lên xe, hơi mới lạ nhưng cũng không đến mức vụ bè, nhanh chóng lái đi. Lão bản nhìn theo, chật lưỡi. Giới trẻ bây giờ, thật biết tìm kích thích. Có tiền, tùy hứng. Đúng lúc này, trong tiệm lại có hai người tiến vào. Lão bản nhiệt tình đón tiếp, hai vị muốn thuê xe gì? Hai người lướt nhau, cười cứng ngắc. Lão bản, chúng ta muốn vào trong nói chuyện. Tìm một thi thể bị ký sinh, so với tìm vũ khí còn khó hơn. Không có chút manh mối nào. Hắn rất muốn chỉ cần ra đường là có thể nhặt được một cái. Nhưng nếu thi thể tùy tiện xuất hiện trên phố, vậy thị trường còn bày đặt xây dựng hình tượng 5 tháng yên bình làm gì? Nơi có nhiều thi thể nhất trong thành phố, chắc chắn là lò hỏa táng. Nghĩ vậy, Anthony lái xe thẳng đến ngoại thành. Xe cộ lui tới đều là chở thi thể, hoặc đưa cho cốt. Nơi này lạnh lẽo, trầm mặc, trừ những người lo hậu sự, chẳng ai muốn đến đây. Anthony xuống xe, tìm kiếm cơ hội, nhưng phát hiện quy trình hỏa táng cực kỳ nghiêm ngặt. Từ lúc xe chở thi thể vào bãi, đến khi thiêu xong, căn bản không có khe hở nào để hắn tiếp cận. Quan sát hồi lâu, hắn đành từ bỏ. Trước khi rời đi, Anthony kính cẩn cúi đầu trước những người đã khuất. Làm phiền, xin lỗi. Cả quá trình vừa thành kính, vừa có chút mê tín. Hắn lại đánh xe về thành phố. Không có mục tiêu rõ ràng, hắn cứ lái bừa, cuối cùng lại đến chợ đen nơi hắn từng bước vào khi vừa bắt đầu trò chơi. Hôm nay, quán bar vẫn náo nhiệt như cũ. Dưới ánh đèn mờ ảo, âm nhạc chấn động cả hai con phố. Anthony nhớ tới trước đây Cường ca giúp hắn làm vũ khí, đã làm được súng, vậy những thứ khác há chẳng có thể không làm. Nghĩ tới điều này, ánh mắt Anthony chợt lên tia phấn khích. Dừng xe bên đường, hắn tiến bước về phía quán bar. Nơi này vốn dĩ ngư long hỗn tạp, không khí vừa nồng bức vừa bịch liều hương rượu và khói thuốc. Hôm nay lại thêm một thứ mùi khó xác định, canh tưới như máu cá. Anthony ngửi lại, đứng trên bậu cửa mà do dự. Ai ra, tiểu đệ vào trong ngồi chơi chút đi. Bạt Kẹn Đờ đứng trên cửa nổi cười, vươn tay muốn vạch khăn che mặt hắn. Nay mùa hè nóng bức, ngươi quấn kín như vậy không thấy nóng sao? Không nóng. Anthony tránh tay hắn, giữ khoảng cách. Quán bar ồn ào đến khắc thường, chỉ đứng gần cửa thôi màng thai đã cảm giác có ngọng. Được rồi. Bạt Kẹn Đờ thu tay, cười hì hì hỏi, tiểu đệ muốn uống gì? Hôm nay quán bar miễn phí ly đầu tiên nhé. Ta tìm Cường ca. Anthony ồm ồm nói. A, tìm Cường ca a. Bạt Kẹn Đờ đỉnh rót rượu, ngắt đầu nhìn hắn. Cường ca đang ở dưới lầu. Ta dẫn ngươi qua. Trước đây muốn gặp Cường ca còn phải có người giới thiệu, giờ Bạt Kẹn Đờ lại vui vẻ dẫn đi, khiến Anthony nhíu mày. Hắn do dự 2 giây rồi theo sát. Nhưng vừa đi được một đoạn, hắn liền nhìn thấy nhóm người trên sân nhảy, mỗi người đều hào hứng quá độ, giống như có chút thuốc trong người. Trong góc quán, vài kẻ đang vây quanh gì đó, tràn đầy vị quái dị. Chương 172, thành phố sương mù, 10, chương 172, thành phố sương mù, 10. Anthony chuyển vào hai toàn là thanh âm thế nào, hoặc chỉ là nhạc đinh hai. Hắn chợt dừng bước. Sao vậy? Bạt Kẹn Đờ nhìn hắn. Ta quên lấy tiền. Anthony vỉnh tay lên. Tiền? Gặp Cường ca xong về lấy không được sao? Không được. Không có tiền thì không thấy xấu hổ khi nói chuyện sao? Anthony quay người bước nhanh ra ngoài. Bạt Kẹn Đờ nhìn bóng lưng Anthony, sắc mặt lạnh lùng. Hắn chậm rãi chống tay trên quầy bar, lắc đầu.
Lúc này, một nữ sinh trang điểm lộng lẫy đi tới, tựa người lên quầy, cười đầy mị hoặc. "Soái ca, sao nhìn chăm chăm một người không bình thường quấn kín toàn bộ vậy?" "Một ly nhé." Bạc Kẹn Đờ lắp tức cười, nụ cười có chút quái dị. "Nữ hài đáng yêu như vậy, uống gì cũng được." Bên kia, Anthony ngồi lại vào trong xe, hít sâu một hơi. Cái quán bar này không bình thường, dường như thực sự đang chứa thứ gì đó tà môn. Cường ca lúc này ủ rũ ngồi bệnh trên ghế sofa, cả người tỏa ra hơi thở tuyệt vọng. Hắn không biết chuyện này bắt đầu từ bao giờ, cũng không rõ vì sao những người xung quanh hắn đều đã biến thành quái vật đáng sợ kia. Những thứ đó bắt chước con người, khóa kín tất cả các lối ra, lấy đi điện thoại của mọi người, rồi biến nơi này thành đấu trường săn mồi. Từng người bị chúng lùa vào sòng bạc mà tàn sát. Hiện tại, cả nơi này chỉ còn lại mỗi hắn là con người. Không chỉ bên ngoài, mà ngay dưới chân hắn cũng là xác chết đầy dây. Đám anh em đi theo hắn bao năm, một số bị lũ quái vật giết chết, số khác thì hóa thành quái vật rồi bị hắn xử lý. Hắn nhìn quanh phòng, đạn chỉ còn một viên, nước uống và lương thực cũng đã cạn kiệt. Cường ca biết sớm muộn gì bọn chúng cũng phá cửa xông vào. Hắn đã cùng đường, là một kẻ lăn lộn giang hồ bao năm, hắn thà tự kết liễu còn hơn chết trong tay lũ quái vật hoặc chính mình biến thành chúng. Nghĩ vậy, Cường ca đưa nòng súng lên miệng, nhắm mắt lại, lên đạn, ngón tay siết cò. Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên từ dưới ghế sofa. Hắn giật mình, vội vàng lần mò tìm điện thoại, khó nhọc nhấn nút nghe. "Uy." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mềm mại, nhẹ bẫng như bông như mấy tên đa cấp, "À Tony, chào ngài. Chuyện là thế này, ta muốn hẹn riêng Cường ca, giá cả thế nào?" Cường ca run bắn cả người, nắm chặt điện thoại, cố gắng áp chế sự kích động, "Không, không cần tiền. Không cần tiền." Anthony cau mày nhìn điện thoại, nghi ngờ đối phương cũng đã bị ký sinh. Đang định cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp, đầy áp lực. "Ta chính là Cường ca. Tiểu đệ đệ, cứu ta. Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi." Anthony khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía quán ba bên kia đường, hạ giọng hỏi, "Ngài, làm sao vậy?" "Quái vật." Cường ca hít sâu một hơi, cố gắng nói thật rõ ràng, "Có thể ngươi không tin, nhưng ta đang bị quái vật vây khốn. Chúng ký sinh vào con người, chúng nó ngay ngoài cửa." Anthony bật thẳng người dậy, "Ngài đang ở tầng hầm sòng bạc dưới quán ba 20 đúng không?" "Đúng." Cường ca đáp, giọng đầy tuyệt vọng. Hắn nhíu mày, thầm thấy may mắn vì vừa rồi không đi theo bạn kẹn đỡ xuống tầng hầm. "Giờ ngài muốn ta làm gì? Quán ba phía trên còn có thủ hạ của ta." Cường ca nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn lo lắng thằng nhỏ này sẽ không tin mình. "Ngươi tìm bọn họ, bảo họ mang vũ khí xuống cứu ta." "E rằng không được đâu." Anthony lạnh nhạt lắc đầu. "Cường ca, ngài nói dưới tầng có quái vật, vậy làm sao đảm bảo trên quán ba cũng không có?" Hắn híp mắt nhìn về phía quán ba, giọng bình thản, "Còn biện pháp nào khác không?" Đầu dây bên kia trầm mặc. Hắn kiên nhẫn chờ nửa phút, sau đó lên tiếng, "Nếu không có biện pháp, ta giúp ngài nghĩ ra một cái vậy. Hiện tại ngài đang ở đâu?" "Cái gì?" Cường ca ngẩn người. "Ý ta là, ngài vẫn đang ở phòng riêng chứ?" "Đúng vậy." "Tốt." Anthony thở phào, ánh mắt lóe sáng, "Giờ hãy nghe theo chỉ dẫn của ta." Trong đầu cô hiện lên bản đồ tầng hầm sông bạc, nhanh chóng nói, "Vào nhà vệ sinh, tháo thông gió trên trần ra." Cường ca nắm chặt điện thoại, mí môi. Hắn không chắc liệu mình có nên tin một cô gái trẻ, giọng nói vẫn còn non nớt hay không. Nhưng ngoài cách này ra, hắn còn lựa chọn nào khác? "Ngài tới rồi sao?" Trong điện thoại lại truyền đến thanh âm của hắn. Cường ca cau mày, nhưng vẫn bước đến, mở nắp ống thông gió ra. "Sau đó thì sao?" "Sau đó thì thình ngài bò lên trên, bò sang trái ba cái phòng, tới đó sẽ là kho tàng vật." "Cái gì?" Cường ca nhân mày chặt hơn, đồng thời cảm thấy không được ổn lắm. "Trừ phòng, bên ngoài đều là quái vật. Nên ngài mới phải bò qua một cách lén lút, đảm bảo phòng tàng vật không có người rồi hãy chui vào, khóa chặt cửa." Giọng Anthony trong điện thoại vẫn bình tĩnh như thường. "Kho tàng vật liên kế cống thoát nước. Nếu may mắn, ngài có thể tròn thoát bằng lối đó. Ta sẽ chờ ngài ở đây." Cường ca cắn răng, nhìn đống cổng thông gió, trong lòng do dự. "Tiểu muội muội, không thể gọi thuộc hạ ta suốt xử lên giúp được sao? Chỉ cần ngươi gọi chúng tới, ta sẽ không quên ơn." Anthony khép hàng mi lại, đặt tay lên tay lái. "Cường ca, ngươi từng nhìn thấy quái vật rồi đúng không? Chúng nó giống con người y như lúc, bắt chước hành vi, thậm chí là cả ký ức. Ngươi làm sao biết thuộc hạ người tên lên không phải quái vật giả dạng?" Ngay lúc này, Anthony đã thấy bật Kender đi ra, vượt dạng hết sức bình thường. Hắn lập tức khóa cửa xe, để cao độ cảnh giác. "Ta cứu người cũng là một sự mạo hiểm, nếu người kiên trì liên hệ thuộc hạ, vậy tự mình gọi bật Kender đi." Anthony bâm chặt vô lăng, giọng điệu băng lãnh. 3 giây, người suy nghĩ đi 1, 2. Trước khi đến ba cường ca rốt cuộc cắn răng quyết định. Anthony thấy bạn kẽn đờ bắt đầu gõ cửa kính, lập tức khởi động xe, đạp chân ga, nhanh chóng rời khỏi quán ba. Tới mặt sau quán ba, Anthony dừng xe trên đường, quan sát chặt chẽ nắp cống thoát nước. Trong khi đó, cường ca bỏ theo ống thông gió, chật vật di chuyển, cuối cùng cũng đi đến phòng tàng vật. May mắn thay, nơi đó trống không. Hành trình chạy trốn tiếp tục. Khi cường ca trùng qua cống thoát nước, Anthony ngồi xuống bên cạnh, tay giữ chặt súng. Khi vừa lò đầu ra, cường ca chợt giật mình khi họng súng đặt ngay đỉnh đầu. Anthony nhìn chăm chăm, lệnh lùng ra lệnh. Há miệng. Cường ca run run mở miệng ra. Anthony kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng mới gật đầu. "Tốt, lên xe đi." "Cường ca." Bên trong xe trong lúc nhất thời thử can tĩnh. Anthony nhìn như chuyên tâm lái xe, trên thực tế độ cao chú ý bên cạnh, người này một khi có dị động lập tức nổ súng đánh chết hắn. Cường ca đối này đương nhiên không biết, cho tới bây giờ, hắn mới nhận ra tới đây là lần trước vận khí cực tốt đệ đệ. Nhưng này đều không quan trọng, quan trọng là những cái đó rốt cuộc là cái gì quái vật. Không rõ ràng làm à, vốn dĩ ta nghĩ cường ca thần thông quảng đại, tưởng thỉnh ngài giúp ta lấy hai cổ thi thể tới giải phẫu nhìn xem. Vậy ngươi như thế nào lại quen thuộc với sòng bạc cùng quán ba như vậy? Cường ca nhíu mày nhìn chằm chằm Anthony. Tuy Anthony cứu hắn một mạng, nhưng tiểu tử này thực sự quá mẹ nó tà môn. Một mình dám chạy đến chợ đen mua vũ khí, còn biết rõ những thứ quái vật kia. Ngay cả quán ba cũng chỉ mới đến một lần, vậy mà lại quen thuộc hơn cả hắn. Không quen thuộc à, ta chỉ là có thói quen, mỗi khi đến một nơi xa lạ, đều sẽ tìm cho mình một đường lui trước. Chương 173, thành phố sương mù, 11, chương 173, thành phố sương mù, 11. Anthony nhìn Cường ca đang dò xét mình, chậm rãi nói, dù sao ta cũng chỉ là một nam hải tử, một thân một mình tới chỗ ngài mua vũ khí, chẳng qua là vận khí tốt, gặp được ngài cũng coi như có chút lương tâm. Nếu đổi lại là một lão đại hắc đạo không giảng quy củ, ta có thể làm gì? Làm bất cứ chuyện gì cũng phải giữ lại một đường lui, ngài nói có đúng không? Lời này vừa nói ra, Cường ca suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng có chút tự hào. Hắn lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, trọng nghĩa khí, giữ chữ tín, mới có thể khiến nhiều người nguyện ý đi theo hắn. Nói đi, ngươi muốn ta tạ ơn thế nào? Cường ca trầm giọng hỏi. Anthony thản nhiên nắm tay lái, quẹo vào một con đường nhỏ phía trước. Ta muốn hai cỗ thi thể của đám quái vật kia, ta muốn xem thử rốt cuộc trong cơ thể chúng có thứ gì. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cường ca nghe vậy, trầm mặc trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói, ta biết một chỗ, theo ta. Hai người một đường chạy thẳng đến ngoại ô rừng cây rậm rạp, ẩn giấu một hố sâu đầy thi thể. Rồi nhặng bay loạn, rồi bò lồm lộm, không khí tràn ngập mùi hôi thối của xác chết. Mẹ nó, Anthony không ngờ lại có nhiều thi thể như vậy. Nơi này là ai vứt xác? Cường ca liếc nhìn hắn, thản nhiên đáp, cục cảnh sát cùng bệnh viện. Hắn nhớ lại lúc trước, nơi này là do hai tiểu đệ của hắn phát hiện. Khi đó, lão đại của một bang phái vô danh chết không rõ nguyên do. Hắn sai hai tiểu đệ xử lý thi thể, ai ngờ bọn họ vốn định mang xác đến chỗ này phi tang, lại vô tình thấy xe cảnh sát và bệnh viện đang đổ thi thể xuống hố. Lăn lộn trên giang hồ, bọn hắn biết rõ có những chuyện không thể dây bảo, vì vậy chỉ có thể coi như không nhìn thấy. Nhìn đống thi thể trước mắt, Cường ca liếc Anthony một cái, nhếch môi cười, "Tiểu đệ, chính ngươi xuống mà tìm đi, xem có phải thứ ngươi muốn không." Anthony nghe vậy, lập tức lui về sau hai bước, mắt trừng lớn, "Cường ca, ngài cư nhiên bảo ta một tiểu hài tử xuống đó sao? Một người vừa nhỏ yếu đáng thương như ta." Khoe miệng Cường ca co giật, "Ngươi vừa rồi ngồi yên một chỗ bày mưu tính kế, lúc cầm súng chỉ huy cũng không hề yếu đất." Anthony chớp chớp mắt, cười hì hì, "Hơn nữa, ngài vừa mới nói muốn tạ ơn ta, vậy thì phiền ngài tự mình giúp ta mang hai cố ký sinh thể lên đi." Cường ca nhìn hắn, sắc mặt tối sầm. Tiểu tử này cũng quá biết co được giãn được đi. Nhìn bộ dạng của Anthony giống như cháu trai hắn vậy, nhưng tại sao lại có thể mặt dày như thế? Bất đắc dĩ, Cường ca cực kỳ không tình nguyện nhảy xuống hố. Nhưng vừa xuống dưới, hắn liền phát hiện căn bản không cần tìm kiếm, bởi vì toàn bộ thi thể ở đây đều bị ký sinh. Nhìn những thi thể quái dị, hư thối, Cường ca không khỏi dùng mình. "Tiểu tử, ngươi xem này." Anthony đứng trên bờ hố, lạnh nhạt nói, "Cường ca, ngài lật cái xác thứ hai bên tay trái lên giúp ta." Nghe thấy hai chữ bệnh viện lại nhìn tình trạng những thi thể này, Anthony chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên. Dù trong lòng có chút sợ hãi và ghê tởm, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế, thậm chí còn có chút cảm giác quen thuộc như khi đi chợ chọn mua đồ. Hắn mở cốp xe, ném hai cái dương xuống dưới. "Cường ca, giúp ta bỏ hết vào đây. Rốt cuộc bắt được thứ cần, chuyến này không lỗ." Anthony nhìn sang bên cạnh, ném cho Cường ca một chai nước khoáng, "Cường ca." Cường ca vừa chịu cú sốc từ đống thi thể thối rữa, lúc này chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng, chỉ muốn xúc sạch cái mũi đang tràn ngập mùi hôi thối. Hắn thất thần hỏi, "Làm sao?" "Ta cần một chỗ tương đối kín đáo. Khách sạn ở đâu cũng có camera, mang theo vài cái xác về giấu không tiện." "Cường ca." Nửa giờ sau, căn biệt thự nhỏ của Cường ca bị trưng dụng. Mấy cái xác vứt bừa bãi giữa phòng khách, Anthony cầm dao, đứng trước bàn giải, suy tư nên bắt đầu giải phẫu từ đâu. "Tiểu tử, ngươi xác định chứ?" Cường ca nhìn con dao trên tay hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ. "Ngươi định dùng dao chặt thịt thật à?" "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Anthony có chút khó hiểu mà nhìn hắn. "Không có, chỉ là cảm thấy không quá thích hợp." Cường ca huyền chuyển bày tỏ ý kiến. Trước đó, hắn còn tưởng tiểu tử này là dân chuyên nghiệp. Anthony nhìn Cường ca cao lớn thô kệch, lại cúi đầu nhìn chính mình nhỏ bé yếu đuối, sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng tình, "Ừm, đúng là không thích hợp." "Cường ca, vậy ngài làm đi." "Cường ca." Mê mang tiếp nhận cây dao, nhìn Anthony, lại nhìn thi thể hắn vấp vẻ, tâm tình cực kỳ phức tạp. Một khối thi thể bị mổ ra, da bị rạch xuống, lộ ra thứ quái vật bên trong. Một vòng xúc tua đỏ sẫm từ miệng kéo dài đến hầu, lan ra khắp thực quản. Đám xúc tua này bám chặt một khối thịt lớn bất quy tắc, dùng nước rửa sạch thì hiện ra màu hồng nhạt, nhạt đến mức khiến người ta buồn nôn. Mạch máu dày đặc bao phủ toàn bộ khối thịt, so với lá phổi còn lớn hơn, giống như một trái tim đang khẽ co giật. Cường ca cả người run lên, bụng dạ sôi sùng sục, suýt nôn tại chỗ. "Cái thứ này còn sống à?" "Không biết." Anthony lập tức lùi về sau hai bước. "Cường ca, mau chém nó hai đao." Cường ca không chần chừ, vung dao chém mạnh. Khối thịt trắng phấn vỡ ra, trào ra chất lỏng trong suốt, không còn nhúc đích. "Thật là kích thích." "Đầu, còn phải mổ đầu." Anthony che miệng, chịu đựng cơn buồn nôn tiếp tục nói. Hộp sọ bị tách ra, cảm giác thật sự hề răng. Một đường ống thịt thô kệch từ khối thịt phấn hồng vươn ra, bò dọc theo cổ sống, cuối cùng cắm sâu vào não. Vô số nhánh mạch máu nhỏ mọc ra từ đường ống này, đan chéo, phủ kín toàn bộ đại não. Cường ca ôm chặt thùng rác, vị chua trào lên tận cổ họng. "Tiểu đệ đệ, mấy cái còn lại còn muốn mổ không?" "Mổ."
Anthony gật đầu, dù chịu không nổi nhưng tổng cộng vác về 5 cái, tất nhiên phải kiểm tra từng cái. Ta có cảm giác những thi thể bị ký sinh này không giống nhau. Ví dụ như cái vừa giải phẫu, trên đầu có vết đạn, vừa nhìn là biết bị giết. Nhưng có mấy cái, trên người không có bất kỳ vết thương nào, ngũ quan lại tràn đầy vệt máu đỏ sậm. Cường ca, tới xem cái này. Anthony chọn một thi thể khác, dấu hiệu tử vong không giống với cái trước. Khi mở ra, quả nhiên có điểm khác biệt rõ rệt. Trong bụng thi thể này ngoài một bụng đầy dịch lỏng, thì các cơ quan nội tạng như tim, gan, phổi, ruột đều không có. Giữa lớp dịch nhảy nhấp nháp, lộ ra một cụm xúc tua khô héo và một khối thịt đen nhánh cỡ nắm tay. Hoàn toàn khác với cái trước. Cường ca trợn tròn mắt, là chuyện gì đây? Anthony bịt mũi, suy nghĩ một lát rồi nói, có lẽ một cái là ký sinh thành công, một cái là thất bại. Rõ ràng, đám ký sinh thể này không phải lúc nào cũng ký sinh thành công. Chúng cần một cơ thể thích hợp, tựa như có sự sàng lọc giữa người phù hợp và kẻ bị bài xích. Anthony nhớ lại cảnh tượng 1000 người đầu tiên ngất đi trong sương mù. Chuyện này có thể nào chính là một loại tuyển chọn? Trước tiên chọn ra những người thích hợp nhất để ký sinh, sau đó mới chậm rãi lan truyền sang những người khác. Hắn tặc lưỡi. Dù sao, chỉ cần bị ký sinh, kết cục của ký chủ cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Chương 174, thành phố sương mù, 12, chương 174, thành phố sương mù, 12, ngay lúc này ở một phó bản khác, sắc trời đã sớm tối sầm, sương mù nhàn nhạt bao phủ khắp nơi. Bên trong một căn biệt thự nằm giữa sườn núi, có 3 người đang vây quanh một bàn dài. Tình hình bên ngoài thế nào? Chắc chắn sương mù có vấn đề. Người đầu tiên mở miệng là một đại thúc khoảng 40, 50 tuổi, tóc bối tiêu, trên người mang theo một loại uy nghiêm. Ta đã hực vào máy chủ thành phố, phát hiện nhiều điểm khả nghi. Theo những gì tra được, hang ổ của đám ký sinh trùng này nằm ở bệnh viện cùng tòa nhà quốc hội. Một nữ nhân trùm đầu kín mít cắm mặt vào bàn phím, trên mặt hiện rõ vẻ hưng phấn không bình thường. Ta còn tìm được mấy video rất hay ho, có ai muốn xem không? Không đợi ai trả lời, hắn trực tiếp bật video lên màn chiếu. Đoạn video được quay rất thô sơ, có vẻ như được ghi lại bằng điện thoại. Bên trong là tiếng thở dốc cùng tiếng hét đầy tuyệt vọng. Một giọng nói run rẩy vang lên, "Cứu ơi, có ai không? Mọi người đều biến thành quái vật rồi. Tất cả là do sương mù này." Còn chưa kịp nói hết, một nam nhân mặc cảnh phục từ góc tối bước ra, trên mặt lộ ra nụ cười bặm mẻo. "Ta là cảnh sát, có gì thì từ từ nói." Cùng lúc đó, một cái xúc tu từ trong miệng hắn bắn ra, trên thân bám đầy vết dịch, lao thẳng về phía cô gái. Màn hình rung lắc dữ dội, điện thoại rơi xuống đất, hình ảnh cuối cùng chỉ còn lại tiếng hét thê lương vang vọng. Trong phòng rơi vào một mảnh tĩnh lặng, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. "Camela, video này lấy từ đâu ra?" Nam nhân trung niên trầm giọng hỏi. "Từ sở cảnh sát thành phố. Phần lớn dữ liệu đã bị xóa, nhưng ta vẫn khôi phục lại được." Cả Huệ lại nhếch môi cười, một tay gác chân lên bàn. "Ngươi có thể nghiêm túc một chút không?" Một nam nhân đeo kính gọng vàng nhíu mày, lạnh giọng nhắc nhở. Cả Huệ lạ lẻ lưỡi, lười biếng mà dựa vào ghế. Nam nhân đeo kính vừa định nói tiếp, nhưng bị cắt ngang bởi giọng nói trầm thấp. "Các ngươi đang ở đây làm gì?" Cả phòng lập tức yên lặng. Ở mẹ gì chậm rãi bước vào, ánh mắt quét qua 4 người, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn liếc nhìn hình ảnh trên màn chiếu, sắc mặt không đổi. Cả Huệ lạ lập tức ngồi ngay ngắn, cẩn thận cất lời, "Ngài ở mẹ gì?" Không ai dám ho hé. Ở mẹ gì không để ý đến bọn họ, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Đã tìm được Anthony chưa?" "Vẫn chưa, thưa ngài." Hoàn toàn không có dấu vết nào cho thấy hắn từng xuất hiện trong này. Nam nhân đeo kính đứng dậy báo cáo, "Tiếp tục tìm, có manh mối gì lập tức báo cho ta." Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Ngay khi bóng lưng ở mẹ dì khuất dần, áp lực đè nén trong phòng mới tan biến, cả 4 người đồng loạt thở dài. "Ta cảm thấy ở mẹ dì có chút quan tâm Anthony a." Cả mẹ là đột nhiên lên tiếng. Nam nhân trung niên gật đầu, "Đúng vậy, ta từng xem qua phòng phát sóng của hắn, hắn cũng chỉ là một người bình thường. Nếu bỏ qua năng lực giết người từ xa kia, ta hoàn toàn có thể đánh bại hắn." Nam nhân đeo kính đẩy vào kính, trầm ngâm nói, "Anthony trước đây 3 lần vào trò chơi đều là đi cùng ở mẹ gì, đúng không?" Cả mẹ lạ gật đầu. Từ Thiên nhíu mày, nói cách khác, đây là lần đầu tiên Anthony đơn độc tham gia trò chơi. Nam nhân trung niên cũng cau mày theo, "Vậy hắn chẳng phải rất nguy hiểm? Nếu hắn chết, chẳng phải rất lãng phí sao?" Lời vừa dứt, cả mẹ lạ cùng nam nhân đeo kính đồng loạt nhìn sang hắn. "Ngươi dám nói câu này trước mặt ở mẹ gì không?" Cả mẹ lạ nhíu mày. Nam nhân đeo kính bình tĩnh nói, "Anthony là người mà ở mẹ gì đích thân kéo vào tổ chức. Các ngươi nghĩ gì vậy? Ta tất nhiên tin vào con mắt chọn người của ngài ở mẹ gì." Nam nhân trung niên khoát tay, vẻ mặt có chút lúng túng. "Hát xì." Ở trong đại sảnh chỉ huy, Cường ca đang cầm dao phẫu thuật, Anthony đột nhiên hát xì một cái. "Tiểu đệ đệ, ngươi sao vậy?" "Không có gì, có thể là do mùi này quá nặng." Anthony phất tay, "Dục, Cường ca, ngươi tiếp tục đi, đừng dừng lại." Hắn còn không biết ở một nơi nào đó đang có người dùng hết sức lực tìm mình, Anthony chỉ có thể vui vẻ mà bóc lột nở tờ cờ đại Cường ca. 3 cỗ thi thể còn lại lần lượt bị mổ ra, trong đó có 2 thi thể cũng là ký sinh thất bại. Thi thể duy nhất ký sinh thành công, Anthony cẩn thận lấy ra khối thịt màu phấn hồng, nhét vào túi đựng rác, sau đó bỏ vào két sắt, rồi lại nhét vào dương hành lý, cuối cùng ném thẳng vào cốp xe. Sau khi trao đổi thông tin liên lạc với Cường ca, dặn dò hắn một số điều cần chú ý, hắn liền lái xe rời đi. Đến khách sạn thì trời đã tối. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, Anthony nhìn qua đại sảnh, vẫn thấy không ít lữ khách mặt mày trầm lặng. Hắn quấn chặt khăn quàng cổ, che kín mặt, kéo theo dương hành lý chạy vội lên lầu. Dù cố gắng tránh mặt đám người, nhưng vẫn không khéo đụng phải 3 người chơi khác đang xuống lầu. 2 bên đứng đối diện nhau trên hành lang, mắt đối mắt. "Tiểu đệ đệ, muộn thế này còn đi đâu vậy? Bọc kín như vậy,
thật đáng nghi nha. Khang Giai Phương nhìn chằm chằm Anthony, môi cười nhưng ánh mắt lại không chút ý cười. Trời khuya khoắt, lại còn kéo theo một cái dương lớn như vậy, không khả nghi mới lạ. Điền Dũng khoanh tay đứng im lặng, cùng Khang Giai Phương chắn ngang hành lang, ý tứ rõ ràng, nếu không đưa ra lời giải thích hợp lý, đừng hòng đi qua. Anthony liếc mắt nhìn ba người, cuối cùng đi thẳng đến trước mặt Jimmy, giọng lạnh canh, tránh ra. Jimmy mấp máy môi, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấc chân dịch sang một bên. Anthony không chậm trễ, lướt qua bọn họ, đi thẳng vào phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Mặc kệ ba người ngoài kia có suy nghĩ gì, hắn mở ba ly, lấy ra một cái bình thủy tinh siêu lớn, loại dùng để muối dưa chua, cẩn thận thả khối thịt màu hồng nhạt kia vào trong. Hắn không chắc thứ này có nguy hiểm hay không, để an toàn, trên miệng bình đặt thêm ba cuốn sách dày cộp như gạch lát nền, là loại sách lịch sử thành phố dùng để trang trí. Trong bình, khối thịt vẫn còn giật giật, khiến hắn có cảm giác nó vẫn còn sống. Bên kia, trong thang máy, bầu không khí có phần nặng nề. Điền Dũng và Khang Giai Phương lạnh lùng nhìn Jimmy, ánh mắt tràn đầy trách cứ. Jimmy thúc thúc, vừa rồi ngươi bị làm sao vậy? Đúng vậy. Khang Giai Phương ở một bên phụ họa, giọng điệu đầy ẩn ý, phía trước không phải ngươi nói thằng nhóc kia chỉ là nở tờ cờ sao? Còn có cả chuyện ngươi đã cứu hắn nữa. Nói đến đây, nàng dừng một chút, ánh mắt híp lại, ý cười không đến đáy mắt. Vậy vừa rồi ngươi vì sao lại có bộ dáng sợ hãi như vậy? Điền Dũng khoanh tay đứng đó, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can Jimmy. Hắn không lên tiếng, rõ ràng là chờ một lời giải thích hợp lý. Khang Giai Phương khẽ môi cong lên, đôi mắt lấp lánh kia giảo hoạt. Jimmy thúc thúc, thành thật khai báo đi, hắn có phải là người chơi không? Hay là trên người hắn có không gian đạo cụ? Ngươi mới cố ý thân cận với hắn, gạt ta và Điền ca đi. Nghe vậy, Jimmy lập tức xua tay, gấp gáp đến mức giọng điệu có phần kích động. Không, thật sự không có. Ta không biết cái gì mà không gian đạo cụ cả. Không có. Ngươi kích động như vậy làm gì? Khang Giai Phương cười khẽ, vẻ mặt đắc ý, ta chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ dọa ngươi sợ đến thế này. Đúng là lần đầu tiên chơi trò chơi, tâm lý non nớt quá đi. Jimmy sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn mũi chân, không dám đối diện với hai người kia. Mà bên cạnh, Điền Dũng và Khang Giai Phương trao đổi ánh mắt, như đã ngầm hiểu điều gì đó. Trên mặt họ dần hiện lên nụ cười lạnh lùng. Chương 175, thành phố sương mù 13, chương 175, thành phố sương mù 13, Linh. Một tiếng vang thanh thúy, cửa thang máy mở ra. Ngay lập tức, một nhân viên phục vụ dáng vẻ hoang mang đội vàng lao ra, suýt nữa đâm sầm vào Khang Giai Phương. Làm gì thế hả? Không có mắt à? Khang Giai Phương bực bội quát lên. Xin lỗi, xin lỗi. Bị mắng nhưng nhân viên kia vẫn giữ nguyên nụ cười, liên tục cúi đầu nhận lỗi. Ngươi còn cười? Cái thái độ gì đây? Lúc này, quản lý khách sạn đội vàng chạy tới, giọng nói đầy khách sáo. Thành thật xin lỗi. Tiêu Lâm mấy ngày trước bị bệnh, mới ra viện nên còn hơi lơ đãng. Xin ngài đừng để bụng. Hắn dừng một chút rồi tiếp tục, như vậy đi, chúng ta sẽ tặng ngài một phần điểm tâm, lát nữa sẽ mang lên. Nghe vậy, sắc mặt Khang Giai Phương mới hơi dịu lại. Hắn liếc nhìn nhân viên phục vụ kia, giọng điệu lạnh nhạt. 12 tầng, phòng 002. Đừng có đưa sai. Nói xong, hắn sửa sang lại quần áo, kéo tay Điền Dũng, bình tĩnh rời khỏi khách sạn. Lên xe, Điền Dũng liếc mắt nhìn Khang Giai Phương, nhắc nhở, mang khẩu trang vào. Trong trò chơi này, từng chi tiết đều có thể là mấu chốt sinh tử. Nếu không phải vì cần tìm vũ khí, hắn cũng chẳng dại gì ra ngoài vào lúc này. Hắn mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Jimmy nhanh chóng theo sau. Khang Giai Phương lại hơi chậm một nhịp. Điền Dũng nhíu mày, không vui nhắc nhở. Lần sau nhanh chân lên. Biết rồi biết rồi. Khang Giai Phương đáp qua loa, ngay sau đó giơ tay gãi gãi tai, tỏ vẻ chẳng để tâm. Sau một hồi tìm kiếm, Điền Dũng cuối cùng cũng liên hệ được với một tổ chức ngầm, thuận lợi mua được một ít súng ống. Tuy rằng thân thể hắn cường tráng, nhưng có súng trong tay vẫn khiến hắn cảm thấy an tâm hơn nhiều. Ba người đến điểm hẹn. Kẻ bán vũ khí đã đợi sẵn, đứng trong góc tối, bóng dáng quái dị. Dù đã trải qua nhiều vòng chơi, nhưng khi vừa nhìn thấy hắn, Điền Dũng lập tức dâng lên cảnh giác. Thế nhưng, đối phương chỉ lặng lẽ nhận tiền, sau đó ném túi vũ khí về phía họ. Quá trình giao dịch nhanh chóng, sạch sẽ, không có chút chắc trở nào. Thuận lợi đến mức đáng ngờ. Điền Dũng nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt lạnh lùng quét về phía sau. Dưới ánh đèn đường, sương mù lờ. Gã kia vẫn đứng đó, nở một nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng phất tay chào. Điền Dũng trầm mặt, hai tay siết chặt vô lăng. Hắn đạp mạnh chân ga, tốc độ lái xe trở về khách sạn nhanh hơn hẳn lúc đi. Mang theo một túi lớn đầy vũ khí, ba người không dừng lại trên đường. Về đến phòng, Điền Dũng theo bản năng liếc nhìn cánh cửa đối diện, nhưng không suy nghĩ nhiều. Trước mắt, kiểm tra vũ khí quan trọng hơn. Hắn ném mạnh túi vũ khí xuống đất, trầm giọng phân phó. Kiểm tra lại đi, xem có cái gì hỏng hay không. Dĩ Mỹ nhận lấy một đôi bao tay, gật đầu. Khang Giai Phương đột nhiên che miệng chạy thẳng vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Một lúc lâu sau, nàng mới chật vật đi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sao thế? Điền Dũng cau mày hỏi. Khang Giai Phương trừng mắt liếc hắn một cái, còn không phải do ngươi lái xe quá nhanh, làm người ta say xe rồi. Hai người nói qua nói lại vài câu, sau đó bắt đầu ve vãn không coi ai ra gì. Khang Giai Phương thậm chí còn đưa tay chạm vào chỗ không nên chạm của Điền Dũng, hoàn toàn không để ý bên cạnh còn có Dĩ Mỹ đứng đấy. Dĩ Mỹ thúc thúc, chỗ này cứ để chúng ta xử lý, ngươi về phòng trước đi. Điền Dũng vất tay ra hiệu. Dĩ Mỹ đã quá quen với cảnh này, lặng lẽ trở lại phòng mình. Khách sạn trong phòng không cách âm tốt. Bên ngoài, tiếng cười trêu đùa của nữ nhân xen lẫn tiếng thở dốc của nam nhân vang lên rõ ràng, tiếp theo là những âm thanh mà không cần miêu tả cũng hiểu được. Dĩ Mỹ hít sâu một hơi, sau đó vùi đầu vào chăn. Hắn cũng là một nam nhân huyết khí phương cường à, dù là đã là trung niên nhưng đây mới là tuổi sung mãn nhất. Trong giấc ngủ, hắn bỏ lỡ âm thanh cào cửa chói tai ngoài cửa. Một vật nặng rơi xuống, rồi tất cả trở lại yên tĩnh. Anthony lúc này đang cuộn mình trên sofa, TV phát tin tức. Màn hình tràn ngập những bản tin ca vũ Thái Bình, một cảnh tượng hài hòa giả tạo, trên cơ bản không có chút giá trị thông tin nào. Hơn nữa, những người xuất hiện trên TV, bất kể là ai, Anthony nhìn vào cũng đều giống như ký sinh thể. Xem được một lát, hắn dứt khoát mở điện thoại. Diễn đàn vẫn như cũ, không có bất kỳ tin tức nào về ký sinh thể, nhưng lại xuất hiện hàng loạt thông báo tìm người. Người già, trẻ em, nam nữ đủ mọi giới tính, mọi độ tuổi. À, gần đây nhiều người mất tích như vậy, cục cảnh sát ăn không ngồi rồi hả? Vì sao trên tin tức không hề đưa tin? Nhiều người mất tích như vậy, vậy mà vẫn diễn cảnh thiên hạ Thái Bình sao? Này, các ngươi có cảm thấy người xung quanh có gì đó kỳ lạ không? Nhà ta ở khu chung cư, trên lầu có hai hộ gia đình trước đây ngày nào cũng cãi nhau. Vậy mà từ hôm qua đến nay, cả hai nhà đều im lặng, trước đây nhìn nhau trước mắt, bây giờ lại cười với nhau đầy quỷ dị. Không chỉ họ, mà nhiều người xung quanh cũng cười giả tạo, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Cùng thời điểm đó, chủ bài viết đang chia sẻ chuyện kỳ quái xảy ra xung quanh mình. Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. Người hàng xóm vừa được nhắc đến, mang theo lễ vật, đứng trước cửa. Dĩ Mị đang ngủ say thì bị tiếng đập cửa bên ngoài đánh thức. Nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Mở cửa ra, Điền Dũng và Khang Giai Phương đang đứng bên ngoài. Điền ca, Phương tỷ. Dĩ Mị cung kính chào hỏi, có chút khó hiểu, trễ thế này rồi, có chuyện gì sao? Điền Dũng lúc này trông ôn hòa hơn hẳn thường ngày, giọng điệu thân thiết, Dĩ Mị thúc thúc à, trước đây là Điền ca sơ suất, chỉ lo hưởng thụ mà quên mất ngươi. Nghẹn lâu như vậy chắc khó chịu lắm nhỉ? Sắc mặt Dĩ Mị lập tức thay đổi, biểu tình có chút xấu hổ. Hắn vô thức sờ sờ mũi, giọng lắp bắp, Điền ca, ngài muốn nói gì? Điền Dũng cười cười, đưa tay đẩy Khang Giai Phương về phía hắn. Điền ca coi ngươi như người nhà, chuyện tốt đương nhiên phải chia sẻ. Cầm đi chơi đi, Phương tỷ của ngươi cũng rất thích ngươi đó. Chán ghét Khang Giai Phương làm bộ oán trách liếc Điền Dũng một cái, sau đó bén mi cười với Điền Dũng, ánh mắt uốn lượn nhìn Dĩ Mị. Dĩ Mị thúc thúc lúc này, Dĩ Mị mới nhận ra cả hai người trước mặt đều quần áo xộc xệch, đặc biệt là Khang Giai Phương, gần như chỉ mặc mỗi đồ lót. Ta. Dĩ Mị hoảng loạn, ánh mắt không dám nhìn vậy, nhưng vẫn không tự chủ được mà lướt qua thân hình nóng bỏng của Khang Giai Phương. Sau một hồi giằng co dữ dội trong lòng, hắn phanh một tiếng, đóng sập cửa lại. Bên ngoài, sắc mặt Điền Dũng và Khang Giai Phương trầm xuống, cả hai đứng lặng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã bị đóng kín. Khang Giai Phương và Điền Dũng đột ngột hành động, khiến Dĩ Mị bức rứt không yên, lan qua lộn lại cả đêm mà chẳng thể nào chợp mắt. Thật vất vả mới thiết đi, nhưng trong giấc mộng, những đường cong đầy đặn kia vẫn luôn lắc lư trước mắt hắn. Dĩ Mị hít sâu một hơi, quyết định rời giường tắm nước lạnh một cái. Dục vọng quá độ không tốt, nhất là đối với một nam nhân yếu ớt như hắn. Nhưng ngay khi hắn vừa ngẩng đầu lên, lại đối diện với một đôi mắt quỷ dị, đen nhánh, không có chút trong trắng. Gương mặt của Khang Giai Phương gần như dán sát vào hắn, môi khẽ cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Cười mỉm góc tác giả, ở đây tác xưng hô giữa Dĩ Mị là Điền ca và Phương tỷ là vì Dĩ Mị cần có người kéo hắn qua màn, nên xưng hô thay vì đại ca thì bằng cái đó. Với lại Dĩ Mị lớn tuổi hơn nhưng muốn tự nhận mình vai vế nhỏ để nâng hai người kia lên. Chương 176, thành phố sương mù, 14, chương 176, thành phố sương mù, 14, Dĩ Mị thúc thúc. Giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên, nhưng lại khiến người ta sợ gai úc, như có vô số xúc tu ướt át đang chui vào thải hắn. A. Dĩ Mị giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra. Quét mắt nhìn xung quanh, chỉ là một cơn ác mộng. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy tim đập thình thịch, mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Phòng khách lộn xộn như vừa trải qua một trận chiến. Bàn ghế bị hất tung, vũ khí còn vương vãi trên bàn. Quần áo rơi rải rác, thậm chí có cả vết máu. Chuyện gì đang xảy ra? Dĩ Mị còn chưa kịp mở miệng hỏi, Điền Dũng và Khang Giai Phương đã một trước một sau áp sát hắn. Cả hai vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, tựa hồ không hề rời khỏi phòng khách, nở nụ cười cứng đờ đầy quái dị. Điền ca. Dĩ Mị nuốt nước bọt, cảm giác có gì đó không đúng. Sáng sớm rồi, ngài định làm gì vậy? Đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi. Điền Dũng cười nhẹ, nhưng khi hắn nói chuyện, khoe miệng kéo dài quá mức, gần như nứt đến tận mang tai. Bên trong, có thứ gì đó vặn vẹo ẩn hiện, như thể lớp da trên mặt hắn sắp rơi xuống. Điền ca. Dĩ Mị chợt lạnh sống lưng, vô thức lùi một bước. Điền Dũng chỉ đứng yên nhìn hắn, không ngăn cản. Đột nhiên, hắn nhớ ra phía sau còn có Khang Giai Phương. Hồi tưởng lại cơn ác mộng ban sáng, tim hắn đập nhanh hơn, tuyến thượng thận tăng vọt. Phản ứng sinh lý khẩn cấp khiến hắn thoát khỏi vòng đây, lao về phía cửa. Dĩ Mị thúc thúc, ngươi định đi đâu thế? Giọng nói quái dị vang lên phía sau. Khi hắn quay đầu lại, Điền Dũng và Khang Giai Phương đã bước tới, nụ cười trên mặt như đeo một chiếc mặt nạ cứng nhắc. Sau đó, miệng bọn họ đông nứt ra, lỗ tai và lỗ mũi căng phồng, hàng chục xúc tu đen nhánh dài ngoằng chui ra, bén nhọn như kim châm, vươn về phía hắn. Những xúc tu này dài đến mức đáng sợ. Dĩ Mị dùng mình, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh dao, theo bản năng chém loạn xạ, miễn cưỡng mở đường chạy trốn. Phía sau, hai người đuổi theo sát nút. Hành lang khách sạn vắng lặng đến giờ người. Dĩ Mị hoảng loạn chạy đến trước cửa phòng đối diện, đập mạnh vào cửa, hét lớn, mở cửa. Cứu mạng a. Hắn run rẩy nhìn lại phía sau. Bọn họ đã tới. Đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm một trò chơi kinh hoàng như vậy. Chỉ qua một đêm, hai người kia đã biến thành quái vật. Dĩ Mị đập cửa đến mức đầu ngón tay trắng bệch, sợ hãi làm đầu óc hắn trống rỗng. Điền ca, Phương tỷ, ta đối đãi với các ngươi rất tốt, ăn uống đều là ta mời. Ta không có lỗi với các ngươi a. Xin các ngươi thả cho ta đi. Hắn sợ đến mức quỳ xuống, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nhưng ký sinh thể và con người, từ trước đến nay chỉ có một loại quan hệ, con mồi và kẻ săn. Điền Dũng và Khang Giai Phương nhìn hắn, đôi mắt trắng đen giờ đã biến thành một màu đen kịt. Động tác cứng đờ, miệng mở rộng đến cực hạn. Dĩ Mị chết lặng, môi run rẩy không ngừng, chỉ có thể tuyệt vọng cầu cứu. Ngay lúc hắn nghĩ mình chết chắc, cánh cửa sau lưng đột nhiên bật mở. Một thằng nhóc đứng đó, thoạt nhìn yếu đuối đáng thương, giống hệt như người mà hắn gặp trong con hẻm hôm trước. Chỉ thấy thằng nhóc giơ súng lên, nhắm vào Điền Dũng và Khang Giai Phương, đoảng, đoảng. Hai phát súng băng lên, hai kẻ dị dạng ngã xuống đất. Dĩ Mị ngã nhào vào phòng, trái tim đập điên cuồng. Mang theo nỗi sợ hãi tột độ và cảm giác may mắn sống sót, hắn bật khóc, liên tục nói, "Cảm ơn, cảm ơn." Anthony lười đối đáp với hắn, chỉ nết tay cầm súng lục, hướng thẳng vào trán Dĩ Mị. Vừa chạy thoát khỏi đàn sói, lại rơi vào hang hổ, Dĩ Mị hoàn toàn không biết nên bộc lộ vẻ mặt gì. Anthony hơi nhíu mày, há miệng ra. Dĩ Mị người ngốc mà nghe lời, há miệng ra và vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Anthony dùng đèn tin nhỏ soi khắp người hắn, từ miệng, mũi, tai cho đến cả ngực và bụng. Một lúc sau, hắn mới từ từ thu súng lại. Bọn họ biến thành thứ đó từ bao giờ? Lucas hỏi. Sáng sớm nay. Dĩ Mị nuốt nước bọt, rồi nhớ lại những biến hóa kỳ quặc tối qua. Hoặc là từ tối qua. Anthony nhíu mày. Hắn nhớ lại buổi tối hôm qua khi gặp ba người này. Chắc chắn là lúc đó bị lây nhiễm. Bà tay chơi. Ra ngoài một chút mà đã lạnh hay. Cứ nghĩ tên Điền Dũng này là người chơi lâu năm nên rất giỏi, ai ngờ há hóa ra chỉ là người thường. Bầu không khí trầm lặng. Dĩ Mị nhìn hai cố thi thể vừa bị bắn chết nằm trải dài trên sàn, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Anthony bàn tay nhấn nhẹ, chỉ một chút đã dùng dao rạch thân thể hai thứ kia. Hắn nhớ rõ, mỗi lần thứ ký sinh này bị tiêu diệt, chúng đều có rút tại một khối thịt hồng nhạt trong bụng. Chính là chỗ này. Dĩ Mị cả người run run, nhưng vẫn dám chạy về phòng lấy đi ra một túi đầy là súng đạn ném lên bàn, sau đó run rẩy hỏi, "Nhóc ca không, đại ca, ngài chính là người chơi đúng không?" Anthony không buồn trả lời. Hắn tiếp tục lục soát vũ khí, ném qua ném lại một khẩu AK, rồi mới ngắn gọn lên tiếng, "Ta là thành viên của NBL, nhận lệnh điều tra về việc ký sinh trong thành phố này. Ngươi hiện tại chỉ cần làm theo lời ta." Dĩ Mị sửng sốt, trong đầu loạn soạn suy nghĩ. NBL đặc công, còn có thư ký sinh. Trò chơi này, hắn cảm giác bắt đầu rất khó nhằn. Anthony vẫn bình thản, lặng lặng nhặt vũ khí vào bên trong túi. Nhìn gương mặt kinh hoàng của Dĩ Mị, cô chỉ thản nhiên quăng cho hắn một khẩu súng ngắn. "Giữ yên lặng, có nguy hiểm thì gọi ta." Sửa sang lại vũ khí, Anthony lấy nổ tệp ra, ghi chép tất cả nhược điểm của ký sinh thể, đồng thời nhìn về phía bình thủy tinh trong suốt đựng khối thịt phấn hồng. Nguyên bản chỉ có thịt khối, qua một ngày, trong bình dần xuất hiện nhiều nước hơn. Khối thịt phấn hồng cùng xúc tu do mất nước mà co lại, bề mặt nhăn nhúm lại với nhau. Nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn không ngừng co giật. Anthony đặt ngón tay lên thành pha lê. Bụp. Sinh vật bên trong đột nhiên va mạnh vào vách bình. Hắn giật mình, vội rụt tay lại. Đúng là một con quái vật ngoan cường. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Anthony mở cửa, nhìn thấy người đứng trước mặt, hơi sững sờ. Anthony thiếu gia. Người giao đồ ăn, Lý Tiêu Lâm, vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, chào hỏi hắn một cách nhiệt tình. Lâu rồi không gặp, người vẫn đẹp trai như vậy. Người cũng thế. Anthony lùi một bước, giữ nguyên vẻ mặt bình thản hỏi, nghe nói cậu vừa xuất viện chưa lâu, sao không tiếp tục nghỉ ngơi? Phục vụ khách hàng chính là cách nghỉ ngơi tốt nhất của ta. Câu nói xa giao này, có lẽ chỉ dân công sở mới có thể nói ra mà không thấy ngựa miệng. Anthony im lặng lùi thêm một bước. Khi nào cậu quay lại làm việc? Hôm qua ta đã bắt đầu đi làm lại. Nghe thấy câu trả lời này, nụ cười của Anthony cứng đờ trong giây lát. Bên kia, cánh cửa đối diện mở ra. Dĩ Mị thò đầu ra nhìn hai người ngoài hành lang. Lý Tiêu Lâm cũng nhìn về phía hắn, lịch sự gật đầu. Tiên sinh, bữa sáng của ngài đã tới. Cười mỉm góc tác giả, đây là phó bản bản đặc biệt để bắt đầu vào cốt truyện chính nha mọi người. Sắp tới sẽ bắt đầu phân chia cấp bậc người chơi như cấp S chính thức, cấp S dự bị, cấp chia bài, cấp người thường. Cách lên cấp, từ cấp dự bị cấp S lên cấp S chính thức là cần tham gia nhiều vòng trò chơi kiếm đủ số điểm. Từ cấp chia bài lên dự bị chia bài là phải cần giết được người dự bị cấp S, từ người chơi thường đi lên dự bị chia bài là không thể vì kịch bản mấy chương sau sẽ nói. Chương 177, thành phố sương mù, 15, chương 177, thành phố sương mù, 15, à. Dĩ Mị chuẩn bị ra lấy đồ ăn. Sắc mặt Anthony trầm xuống, vào trong. Tên này là heo sao? Sao có thể bất cẩn như vậy? Cũng may là còn biết nghe lời. Anthony xua tay, bữa sáng không cần, cậu mang về đi. Anthony thiếu gia, không ăn sáng không tốt cho sức khỏe. Không sao. Hắn thản nhiên đáp. Thật ra ta còn phải lắm. Nghe vậy, Lý Tiêu Lâm nghiêm túc gật đầu, người đúng là rất khỏe. Rất thích hợp để ký sinh. Lý Tiêu Lâm nở nụ cười, đẩy xe thức ăn rời đi. Chờ hắn đi khuất, Dĩ Mị mới mở cửa, thấp giọng hỏi, đại ca, người kia cũng có vấn đề sao? Anthony cắn ngón tay, trầm ngâm, khách sạn này có hơn 400 người, với tốc độ ký sinh như hiện tại, thử đoán xem có bao nhiêu người đã bị thay thế. Người bình thường còn lại bao nhiêu? Hắn vừa nói xong, Dĩ Mị lập tức nổi da gà. Anthony liếc hắn một cái. Tốt nhất là khóa cửa thật chặt, đừng tiếp xúc với ai khác. Trở về phòng, trong lúc nói chuyện với Dĩ Mị vừa nãy, Anthony bỗng nhớ tới một vấn đề quan trọng. Bây giờ là ngày thứ 15 của trò chơi, mới đi được một nửa chặng đường. Vậy thì người bình thường ở trong thành phố hiện tại còn lại bao nhiêu? Giai đoạn đầu, ký sinh thể không lan tràn quá nhanh. Điều đáng sợ nhất của chúng chính là sự thẩm thấu âm thầm. Chúng có thể ngụy trang thành bất kỳ ai, lặng lẽ lây nhiễm người thân cận của vật chủ, trí tuệ cực cao, khả năng che giấu hoàn hảo. Đến khi bùng phát, tình hình sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.
Nhưng chính điều này cũng tạo ra một nhược điểm về thời gian. Bây giờ mới chỉ là giai đoạn giữa. Nếu phía con người có thể phát hiện nhược điểm của chúng và cơ chế sinh sôi, liệu có thể lật ngược tình thế, kết thúc trò chơi sớm không? Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu Anthony. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, trong trò chơi này, sinh mệnh mới là thứ quý giá nhất, hắn vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Anthony ngón tay khẽ điểm lên bình pha lê, từng bước một tiếp tục làm việc. Trong thành phố, ngày thứ 16, một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ toàn thành. Ký sinh thể vẫn không ngừng thẩm thấu từ những góc khuất không ai chú ý trong thành thị. Hai ngày nay, Anthony vẫn luôn ngồi quan sát chiếc bình pha lê, bên cạnh còn có giá đặt máy quay, ghi lại từng chút một quá trình lột xác của khối thịt màu hồng. Khối thịt kia ngày càng nhỏ lại. Bên ngoài là một tầng da đã sẫm màu, từ phấn hồng chuyển thành sẫm nâu. Bên trong tựa hồ có thứ gì đó đang rẽ rủa muốn chui ra. Anthony ngồi trước bình pha lê, mắt không chấp nhìn chăm chú. Từ đống thịt màu hồng đã biến thành nâu kia, chậm rãi vươn ra mười mấy chiếc xúc tu mảnh dài như sợi chỉ, mềm mại lơ lửng trong nước. Chúng phiêu động trong nước, mảnh như sợi tóc, không nhìn kỹ thì hoàn toàn hòa làm một với chất lỏng bên trong. Chờ đến khi chủ thể xuất hiện một khối thịt cỡ ngón tay cái, toàn thân mang sắc phấn trắng nhàn nhạt, gần như trong suốt thì khối thịt nâu ban đầu hoàn toàn biến thành một đống thịt chết vô dụng. Anthony tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình ký sinh thể lột xác. Cho nên, sau khi con người bị ký sinh, lúc đầu chẳng qua là trạng thái giả chết của ký sinh thể. Chỉ cần không tiêu hủy vùng bụng, nơi có khối thịt hồng nhạt kia, ký sinh thể sẽ không thật sự chết. Nếu không xử lý đúng cách, thì chỉ sau 3-4 ngày, những khối thịt đó sẽ tiến hóa thành hình thái mới. Tiếp theo thì sao? Anthony cắn đầu bút, lâm vào trầm tư. Đột nhiên, hắn phát hiện ký sinh thể trong bình pha lê đang lao thẳng về phía mình. Làm cái gì vậy? Muốn ký sinh hắn sao? Anthony sửng sốt, vội đứng bật dậy tránh ra. Thế nhưng sinh vật kia vẫn không ngừng lao về cùng một hướng. Hắn nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ xương trắng tụ lại thành tầng, dày đặc chẳng khác nào mấy ngày trước. Anthony nhìn sương mù, rồi lại nhìn ký sinh thể, rồi lại quay sang nhìn sương mù một lần nữa. Trong lòng chợt sáng tỏ. Hóa ra tất cả những ký sinh thể ban đầu đều ẩn nấp trong làn sương này. Chúng có hai loại phương thức cảm nhiễm. Một là thành niên thể giống như việc Khang Giai Phương cảm nhiễm Điền Dũng, một loại khác có thể gọi là nguyên thủy thể thời điểm mọi người bị sương mù bao phủ, đã bị ký sinh. Ký sinh thể trưởng thành ngay trong cơ thể người, sau đó chiếm đoạt quyền khống chế. Những thi thể mà hắn từng thấy ở vùng ngoại ô, chỉ có ký sinh thất bại, ký sinh thể mới thực sự chết. Còn những thi thể bị nổ đầu đều là ký sinh thể còn sống. Chúng biến trở về hình thái nguyên thủy, ẩn mình trong sương mù, chờ đợi cơ hội kế tiếp. Anthony kích động, cảm thấy mình vừa mới khám phá ra bí mật lớn nhất của đám sinh vật này. Trong đầu hắn, từng manh mối dần dần sâu chuỗi lại. Nếu đã biết được tồn tại của nguyên thủy thể, vậy thì phải giết như thế nào? Ánh mắt Anthony chuyển về phía bình pha lê. 5 phút sau, Anthony toàn thân trang bị kín mít, phòng bị nghiêm ngặt. Hắn dùng một đôi đũa, vớt ký sinh thể ra khỏi bình, đặt lên thớt. Để phòng ngừa nó bỏ trốn, việc đầu tiên hắn làm chính là dùng đinh cố định nó lại trên thớt. Dưới thớt còn lót một cái chậu nhỏ. Nếu là thịt heo, cắm một dao liền xong. Nhưng thứ này, thu nhỏ lại rồi lại càng khó đối phó. Mặc dù bị đóng đinh xuyên qua, nhưng nó vẫn còn sinh long hoạt hổ, cứ dây rủa mãi không chịu ngừng. Anthony vừa đến gần, những xúc tu mảnh như tóc kia liền lập tức rỗi tới phía hắn. Giang giác. Anthony giơ kéo lên, một nhát cắt đứt toàn bộ xúc tu. Thế nhưng vết thương chẳng mấy chốc liền khép lại, rồi xúc tu mới mọc ra. Anthony thấy vậy, lập tức cắt đôi khối thịt nhỏ kia, tách ra trên dưới. 10 phút sau vết thương khép lại, lại tiếp tục phân cách. Hai cái so với lúc trước ký sinh thể lại càng lớn, vậy mà 20 phút sau lại một lần nữa xuất hiện trên tớt. Hai cái, giống nhau như lúc. Anthony nhíu mày, sau đó dùng chiếc đũa khều khều một con, lại ném trở về cái bình pha lê. Nguyên thủy hình thái ký sinh thể đối với vật lý công kích căn bản không chút e ngại, xem ra chỉ có thể thử nghiệm phương pháp công kích khác. Trong phòng xếp còn có lò vi sóng, lò nướng các loại thiết bị nấu nướng. Anthony dứt khoát đem một đống tiểu quái vật trên tớt nhét vào trong lò nướng, chỉnh đến nhiệt độ cao nhất, nướng suốt 30 phút. Lúc lấy ra, bên ngoài đã cháy đen, mùi khét kỳ quái sộc thẳng vào mũi. Nhưng mà mới lấy ra không quá 5 phút, đống này lại bắt đầu động đậy. Lớp cháy bên ngoài mỏng mảnh, ma sát với mặt tớt, sau đó sinh vật bên trong bắt đầu khôi phục hình thái ban đầu. Không sợ dao, không sợ lửa, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Đúng là vai ác thiết lập để sống càng lâu càng tốt, trò chơi này thật khiến người ta phát rồ. Trong thành, ngày thứ 17, sương mù vẫn còn dày đặc. Anthony ngồi trên ghế, nhìn 8 cái ký sinh thể vừa được phân giải ra mà đầu muốn nổ tung. Cảm giác gì? Rõ ràng là định giết một cái ký sinh trùng, kết quả biến thành 8 cái. Loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vọng. Hắn thở dài, đứng dậy đi tới tủ lạnh, lấy ra một lon Coca, chuẩn bị chấn định một chút tâm tình. Uống một ngụm, đặt lon lên bàn. Ai ngờ tụi trò vô ý va chúng, Coca đổ lên ký sinh thể trên tớt. Tư 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 âm thanh như chiên dầu vang lên. Xúc tu bắt đầu co rút, thân thể quái vật bặm mẹo, tỏa ra nhiệt lượng, lớp thịt hồng nhạt khô dần rồi bằng đi. Anthony khiếp sợ, thuận tay dốc luôn nửa lon Coca còn lại lên đó. Chương 178, thành phố sương mù, 16, chương 178, thành phố sương mù, 16, tư 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 âm thanh không ngừng, thậm chí còn tỏa ra làn khói trắng. Bị đóng đinh trên tất 4 cái ký sinh thể, chưa đầy nửa phút liền toàn bộ khô vàng, biến thành một đống thịt chết màu nâu đen. Thật sự chết rồi. Anthony kinh ngạc nhìn lon Coca còn lại trong tay, trong lòng cảm thấy không thể tin nổi. Hắn nhớ lại thí nghiệm ngu ngốc ngày hôm qua, thật giống như một trò cười. Bất quá, hắn cũng không dây dưa lâu. Ánh mắt rất nhanh chuyển về 4 cái ký sinh thể còn lại. Dưới ảnh hưởng từ thí nghiệm vừa rồi, hắn đem chúng lần lượt ngâm vào Coca, giấm ăn, nước đường và nước xúc miệng hiệu 3 con thằn lằn con. Kết quả rất rõ ràng. Coca cùng giấm ăn khiến ký sinh thể nhanh chóng xuất hiện phản ứng, chưa tới một phút, toàn bộ con rút tử vong. Hiệu hai con thằn lằn con nước xúc miệng không có phản ứng gì. Nước đường ký sinh thể không chết, ngược lại càng lớn, thể tích gấp đôi. Hiển nhiên, nguyên thủy hình thái ký sinh thể có thể hấp thu năng lượng, tiến hành tăng trưởng. Môi trường có chất kiềm không ảnh hưởng đến sự sinh tồn của nó, nhưng môi trường lại mang tính phá hoại cực mạnh. Mà cơ thể người tuy có mang chất kiềm một chút, nhưng tổng thể vẫn là có chất kiềm. Tóm lại nguyên thủy hình thái ký sinh thể lớn nhất nhược điểm chính là axit. Len ken tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc. Anthony đứng dậy chuẩn bị ra mở cửa, trước đó tiện tay đổ phần giấm còn lại lên hai con ký sinh thể chưa chết. Tâm tình tốt lắm, bước chân nhẹ nhàng, ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là tiểu ca giao cơm Lý Tiêu Lâm, vẻ mặt tươi cười có chút quỷ dị. Ánh mắt hắn không ngừng đảo qua người hắn, rồi nhìn vào bên trong căn phòng. Ngài trong phòng có cái gì ạ? Anthony mặt không đổi sắc nhìn hắn, cười cười, không có gì hết. Lý Tiêu Lâm cười đến khỏe miệng rách toạc, bên trong khoang miệng xúc tu đang ngọ ngậy. Nhưng ta nghe thấy tiếng hét thảm. Người phát hiện. Chưa đi còn chưa nói xong. Phập. Một nhát dao xuyên thẳng bụng hắn. Có thể động thủ thì tuyệt đối không động mồm. Ai rảnh mà nghe người nói nhảm. Bên ngoài có người nghe thấy động tĩnh, mới vừa tới cửa thì nhìn thấy hiện trường vụ án, là Jimmy, mặc một bộ đồ làm người ta không biết nên cười hay khóc. Đại ca, hắn cũng bị ký sinh. Hắn chẳng phải là phục vụ sinh của tiểu khu này sao? Giết hắn rồi, đám này còn có thể ở lại chỗ này tiếp tục sống sao? Đương nhiên là không thể. Anthony nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cho ngươi 10 phút thu dọn đồ đạc, mà khác đem toàn bộ đồ vật có tính axit trong phòng mang ra hết cho ta. Thành phố Đại Dương xanh tràn ngập đều là nước, một hòn đảo bị báo tuyết quét qua. Những thứ đó, không phải bọn họ nhân lực có thể lay động. Ngay cả vòng thứ nhất trò chơi, tang thi du thuyền, 40 người sống phải đối mặt với 2000 tang thi. Khoảng cách thực lực quá lớn, cho dù biết trước cũng vô pháp lịch chuyển. Nhưng lần này không giống. Đây không phải một trò chơi thất bại, không phải loại thích ép chết người chơi. Tựa như một cái bột bị hắn tình cờ bắt được. Không phải mỗi vòng đều có loại cơ hội này đâu. Theo tin tức hiện tại nắm giữ, nếu quy hoạch cẩn thận, nói không chừng thật sự có thể đánh ra một cái thông quan kết cục khác biệt. Ý tưởng vừa lóe lên, cảnh vật xung quanh liền bị rút đi, thay vào đó là một mảnh bạch quang chỉ khi mới tiến vào trò chơi mới xuất hiện. Chúc mừng người chơi số 00001, Anthony Stark. Phát hiện phó bản trò chơi thành phố Sương Mù thuộc về S cấp trò chơi phương thức. Nếu thông qua S cấp hình thức, ngài sẽ nhận được khen thưởng phong phú. Sinh tồn 30 ngày trong trò chơi, sẽ nhận được 100 điểm tích lũy. Nếu không thể sinh tồn 30 ngày, ngài sẽ tử vong trong thế giới thực. Thỉnh nỗ lực thông quan trò chơi, Anthony trừng lớn mắt. Thông báo đột nhiên đến khiến người không khỏi giật mình. Kèm theo đó là khẩn trương, kích động và adrenaline toàn lực bùng nổ. Lúc trước, hắn vẫn là một con cá mặn. Tuy rằng đầu óc có ý tưởng phản công trò chơi, nhưng bản tính vẫn là có thể làm cậu liền làm cậu, sống sót quan trọng nhất. Nhưng lời nhắc nhở của trò chơi thay đổi tất cả. Sinh tồn 30 ngày chỉ có 10 điểm, nhưng S cấp thông quan, phong phú khen thưởng. Cảm giác trực giác mách bảo cái gọi là S cấp hình thức này, không phải tùy tiện muốn mở là mở được. Anthony có chút muốn hỏi trò chơi, phần thưởng thông quan cụ thể là gì? Nói không chừng ngày hắn sắp được làm cái đùi vàng cho ơ mẹ gì cùng em mà ôm, sắp đến rồi à. Nhanh chóng thu dọn xong đồ cần thiết, Anthony lấy ra bản đồ thành phố vẫn luôn mang bên người, trong lòng đã bắt đầu tái quy hoạch hành động phía sau. Jimmy cũng có một cái ba lô không lớn đi ra, nhìn đến Anthony thì hơi ngẩn. Ba lô hắn chỉ có một khẩu súng lục cùng 4-5 lon coca. Anthony nhướng mày, ngươi cũng chỉ mang ít như vậy. Jimmy ánh mắt lóe lên, đúng đáp, ta sợ mang nhiều chạy không nổi. Anthony nhìn biểu cảm kia, trong lòng lập tức nghĩ tới cái gì, khỏe miệng nhếch lên, ánh mắt ý vị sâu xa liếc hắn một cái. Tiếp đó ném cho hắn một cái túi lớn. Không phải ngươi không cần mang, mà là nhất định phải mang. Cái súng lục cùng mười mấy lon coca vốn hắn không muốn mang theo, giờ toàn bộ nhét vào cho Jimmy cầm. Trọng lượng tăng vọt mấy chục cân. Jimmy bị ép đến thân thể run rẩy, suýt nữa không đứng vững. Anthony không rảnh để ý hắn có gãy lưng hay không, nhanh chóng lấy ra hai cái khăn lông, một người một cái quấn lên đầu, sau đó nhìn ngoài hành lang thang máy đến. Hắn đi trước, Jimmy vội vàng theo sau. Hai người một đường đến đại sảnh khách sạn. Hiện tại, trong đại sảnh không có người. Giám đốc khách sạn cùng phục vụ sinh đều đuổi theo ra, lễ phép nói, hai vị khách nhân, có cần trợ giúp gì không? Không cần. Anthony đẩy tay giám đốc ra, động tác lênh khốc, trực tiếp đi ra khỏi khách sạn. Sương mù có chút thay đổi nhỏ. Người vừa đứng ra khỏi cửa, sương mù liền như có sinh mệnh, chậm rãi hướng bốn phía tụ lại. Lúc đầu không cảm giác gì, nhưng đi một đoạn thì thấy trên đường cái có 10 người, thì đến 4-5 người bị ký sinh trùng. Một nửa. Gần như một nửa. Anthony liếc mắt một cái, sau đó bước lên xe. Jimmy theo sau, cài kỹ dây an toàn, trong lòng thấp thỏm hỏi, đại ca, chúng ta hiện tại đi đâu à? Anthony thản nhiên, tòa nhà chính phủ. Muốn diệt trừ toàn bộ ký sinh thể trong thành phố, bước đầu tiên tất nhiên là bắt đua trước. Thị trường đang khống chế tất cả thông tin công cộng và cơ quan công quyền của thành phố, mượn danh chức quyền để che chở cho đám ký sinh thể, cũng chính là nguyên nhân khiến tình hình phát triển đến mức không thể cứu vãn. Hắn không biết hiện tại trong tòa thị chính đã có bao nhiêu người bị ký sinh, nhưng có thể giải quyết được một tên thì tính một tên. Nếu có thể cứu được một vị quan to có quyền lên tiếng thì càng tốt. Có kế hoạch sơ bộ, Anthony không do dự mà lập tức hành động. Hắn lái xe chạy thẳng đến dưới lầu tòa thị chính. Cảm ơn vị thị trưởng đã bị cảm nhiễm này có sở thích mở họp báo tiếp đón phóng viên. Anthony không khách khí mà đánh ngất hai phóng viên, đoạt lấy thẻ phóng viên của bọn họ, rồi nhét người vào lại trong xe. Chương 179, thành phố sương mù, 17, chương 179, thành phố sương mù, 17, sau đó, hắn thuận theo dòng người tiến vào đại sảnh tòa thị chính, một đường thông suốt lên đến tầng 16 chính là nơi mở hợp báo. Trên mục, thị trường áo mũ chỉnh tề, nhưng sau khi bị ký sinh thì cái gọi là vì dân phục vụ sớm đã không còn, thay vào đó là nụ cười cứng đờ đến sởn cả da gà. Hội trường lớn như vậy chỉ có hai cánh cửa. Nhân viên chính phủ nối đuôi nhau tiến vào, khóa chặt cả cửa trước lẫn cửa sau. Bọn họ mỉm cười đứng cạnh camera, lặng lẽ quan sát đám phóng viên trong phòng như đang ngắm nghĩa đĩa thức ăn sắp được dọn lên bàn. Đại ca, ngài không cảm thấy mấy người nhân viên chính phủ này rất quái dị sao? Dĩ Mị ôm ba lô lớn gần như che mất mặt, khẽ nói bên tai hắn. Thị trưởng và toàn bộ hành chính nhân viên nơi này, tám phần là đều đã bị ký sinh rồi. Anthony hí mắt, liếc nhìn thị trưởng. Thấy hắn còn dám cười ngọt ngào với mình, hắn cũng giả vờ đáp lại một nụ cười, đồng thời nhỏ giọng nói với Dĩ Mị, đợi tín hiệu của ta, ta nháy mắt thì lập tức hành động. Trước tiên phải giết thị trưởng và đám nhân viên đứng canh cửa, sau đó khống chế nơi này. Dĩ Mị nghe xong, ánh mắt liếc về hai cánh cửa, chỗ đó ít nhất có 20 người đang đứng canh. Đừng có nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Anthony giật nhẹ tay áo hắn, trầm giọng nói, muốn sống thì phải làm được. Trong lòng Dĩ Mị lo sợ không yên, nhưng đã không còn thời gian để do dự nữa. Tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Trên bục, thị trường đang bắt đầu bài phát biểu với vẻ mặt giả dối đầy từ bi nhân ái. Đây là một buổi họp báo phát sóng trực tiếp, dự kiến kéo dài khoảng nửa tiếng. Mà sau nửa tiếng, đám phóng viên này tuyệt đối sẽ trở thành thức ăn của lũ ký sinh thể. Khi hội nghị đã trôi qua được 20 phút, mọi sự chú ý đều dồn về phía thị trường. Một đám phóng viên non nớt háo hức đặt câu hỏi, không ai nhận ra sát khí đang âm thầm tích tụ. Anthony lúc này đã tháo bảng tên xuống, giả làm một tiểu đệ phụ trách rót trà. Hắn mang từng ly nước có pha chút giấm trắng đến cho đám nhân viên canh cửa. Dù chỉ là một lượng nhỏ, không thể giết chết ký sinh thể, nhưng cũng đủ khiến bọn chúng cảm thấy khó chịu. Đám nhân viên bắt đầu ốm bụng, sắc mặt và mèo. Tình huống kỳ lạ khiến thị trưởng liên tục nhìn sang bên này. Chính là lúc này, Anthony nhanh như chớp rút súng, nhắm chuẩn, một phát bắn vỡ đầu thị trưởng đã bị ký sinh. Cả đại sảnh lập tức vang lên tiếng hét chói tai, các phóng viên hoảng loạn như ong vỡ tổ. Anthony không thèm để ý đến bọn họ, lập tức bay súng bắn liên tục vào đám nhân viên đứng cánh cửa, không có tên nào không phải ký sinh thể. Sau một loạt đạn, hắn nhanh chóng thanh lý sạch sẽ, nhưng lại phát hiện cửa sau bị mở ra. Dĩ Mị cái tên ngu ngốc này, cầm súng mà đứng như phỗng, chẳng khác gì đồ trang trí, để mặc lũ ký sinh thể chạy thoát. Không chỉ vậy, ngay cả mấy phóng viên chưa bị ký sinh cũng sợ đến mức lao ra ngoài. Anthony tức giận đến nghiến răng, vội vàng chạy tới, hai phát súng bắn chết ký sinh thể đang xông tới hỗ trợ, lập tức đóng cửa lại. Đáng tiếc là vẫn không thể ngăn đám phóng viên chạy thoát được một nửa. Người là heo sao? Anthony nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắc lạnh như dao quét về phía Dĩ Mị. Hắn thật sự tức đến sắp phun máu, nhưng thời gian quý giá không cho phép hắn chần chừ thêm chút nào nữa. Anthony cầm chặt khẩu súng trong tay, lạnh giọng quát về phía đám phóng viên còn đang ngơ ngác trong phòng, còn thất thần ở đó làm cái gì? Không muốn chết thì lập tức qua đây. Giơ micro lên, mở máy quay, tiếp tục phát sóng trực tiếp cho ta. Anthony vừa nói vừa đi nhanh đến bục tuyên bố trung tâm, nổ thẻ bục trong tay đã sẵn sàng. Hắn ép đám phóng viên phải tiếp tục tiếp sóng, ánh mắt tràn đầy sát khí khiến ai nấy đều sợ đến run rẩy. Giờ khắc này, toàn bộ ngoại giới như bùng nổ. Tin tức trực tiếp, thị trưởng thành phố bị bắn chết ngay trên sóng truyền hình. Hung thủ không những không chạy trốn, còn tiếp tục chiếm đài phát sóng. Một màn điên cuồng như vậy khiến toàn bộ dân chúng không thể không dồn hết ánh mắt vào. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào cái gương mặt xa lạ kia trên màn hình, muốn biết rốt cuộc hắn là ai, đang làm gì. Các vị thị dân, xin chào. Anthony ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy kiên nghị, thanh âm vang dội giữa hội trường. Ta biết hiện tại đứng ở chỗ này, đồng nghĩa với đang đánh cược mạng sống. Nhưng ta không thể không đứng ra bởi vì toàn bộ dân chúng thành phố đã rơi vào một loại nguy cơ khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi. Có một loại sinh vật gọi là ký sinh thể đã xuất hiện ở thành phố này. Từ những người hôn mê trong bệnh viện trung tâm mà lan ra, hiện giờ đã khuyết tán khắp nơi. Dựa theo thông tin nắm giữ hiện tại, đại khái hơn 5 thành cư dân đã bị chúng ký sinh. Bên dưới, các phóng viên đều kinh hãi đến không thể tin vào tai mình. Này đang nói cái gì vậy? Đây không phải là phim A. Anthony nhìn quanh, trầm giọng nói tiếp, ta biết rất nhiều người sẽ không tin. Sẽ cảm thấy ta đang nói mê, đang bịa đặt. Nhưng sự thật luôn tàn khốc. Kính yêu thị trưởng của các ngươi người vừa mới đứng trên đài này đã bị ký sinh từ nhiều ngày trước. Cái người các ngươi nhìn thấy vừa rồi, kỳ thực chỉ là một con quái vật đội lốt thị trưởng. Nói xong, hắn nhấc chân đá mạnh vào thi thể dưới sàn. Mà đúng lúc này, ở hậu phương, hàng loạt đài truyền hình bắt đầu cắt sóng, đổi sang quảng cáo hoặc phát phim khác vào. Người xem trước TV càng lúc càng hoang mang, ánh mắt càng lúc càng dán chặt lên màn hình. Cho đến khi có người kêu lên, "Ê, kênh 20 vẫn còn phát sóng kìa." Trong kênh tin tức đó, mấy người phụ trách hưng phấn đến đỏ cả mặt. Một nhân viên trẻ tuổi hấp tấp xông vào, đài trưởng nói, "Lập tức ngắt sóng." Dừng hết lời dễ ảm. "Không được." Phó đài trưởng phất tay dứt khoát, không thèm suy nghĩ. Ông ta không quan tâm nội dung là gì, chỉ biết hiện tại dạ tìm của đài đang phá kỷ lục. Cả thành phố, không, cả quốc gia đều đang xem sóng của bọn họ. Vì danh vì lợi, vẫn tiếp tục phát sóng. Bên này, Anthony liếc nhìn Dĩ Mị đang co rúm trong góc, run như cầy sấy. Tên này đích thật chỉ có thể làm cu ly. Anthony lệnh cho hắn mổ bụng thi thể. Quả nhiên, từ trong bụng nạn nhân, ký sinh thể trào ra, nhảy múa, đáng sợ đến buồn nôn. Hiện trường lập tức vang lên tiếng thét chói tai. TV trước, vô số người xem trợn trừng mắt, có người nhịn không được gói tại chỗ. Ngoài cửa, tiếng đập cửa dừng lại, thay vào đó là tiếng la hét, tiếng nôn khan liên tiếp chuyển tới. Rất tốt, ít nhất còn có người phản ứng. Anthony mở nổ kẹp ra, quay thẳng camera, nghiêm túc nói, kế tiếp, ta sẽ công bố toàn bộ điểm yếu của đám ký sinh thể này. Bất kể các ngươi tin hay không, kiến nghị nên ghi chép lại, đây là cơ hội sống sót cuối cùng của các ngươi. Thứ nhất, ký sinh thể có thể khống chế con người, bề ngoài giống hệt như người thật. Chúng có thể đọc ký ức ký chủ, bắt chước mọi hành vi cử chỉ. Khác biệt lớn nhất chỉ có hai, nhiệt độ cơ thể bất thường và khoang miệng đã biến dị. Không có kiểm tra chuyên môn, không được dễ dàng tin bất kỳ ai. Chương 180, thành phố sương mù 18, chương 180, thành phố sương mù 18, thứ hai, bệnh viện là hang ổ của ký sinh thể. Tuyệt đối không được bước vào bệnh viện. Tất cả những người từng hôn mê trong sương mù đều đã bị ký sinh. Bọn họ và cả những người thân cận với họ đều cực kỳ nguy hiểm. Thứ ba, ngoài bệnh viện ra, bất kỳ nơi công cộng nào có nhiều người cũng là điểm nguy hiểm cao. Thứ tư, ký sinh thể chia làm hai loại, nguyên thủy và tiến hóa. Tuyệt đối không được để bản thân lộ diện trong sương mù. Nếu thật sự cần bảo, nhất định phải có biện pháp phòng hộ nghiêm ngặt. Thứ năm, muốn tiêu diệt hoàn toàn ký sinh thể tiến hóa, chỉ có thể tấn công bụng. Bên trong có khối thịt màu hồng chính là trung tâm của nó. Với nguyên thủy thể, chỉ có axit mới hữu hiệu. Những thứ khác hoàn toàn vô dụng. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được chặt nhỏ nguyên thủy thể, nếu không chúng sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở. Quan trọng nhất một điểm, hoặc là võ trang đầy đủ, hoặc là nhanh chân chạy lấy mạng đi. Anthony dứt lời, ánh mắt lãnh đạm nhìn quanh một vòng, giống như không hề để ý tới phản ứng bên ngoài. Ngoại giới lúc này phản ứng thế nào hắn không rõ, nhưng bên trong chính phủ lại lâu, toàn trường an tĩnh trong chốc lát. Sau đó, tiếng thét chói tai từ khắp nơi bạo phát ra. Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng giống giận không rõ nguyên nhân khiến mấy tên phóng viên sợ đến mặt trắng như tờ giấy, càng thêm mê mang bất lực. Thật sự là thật sao? Một phóng viên lắp bắp hỏi, biểu tình kiếp sợ. Thiệt hay giả? Chính mắt không thấy sao? Anthony không đáp. Đúng lúc đó, máy bàn điện thoại trong phòng họp vang lên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám tiếp. Đổ chung đến lần thứ ba, Anthony mới chậm rãi nhấc máy. Uy, xin chào ngài. Giọng nam đầu bên kia dường như nhẹ nhàng thở ra khi điện thoại được nối thông. Ta là một nhân viên công tác của tòa thị chính, hy vọng ngài có thể hỗ trợ một tay. Ân, chúng ta là một trong những người đầu tiên phát hiện ra dị thường tại tòa thị chính. Hiện tại, toàn bộ tầng cao gần như đã bị ký sinh thể khống chế. Phó thị trưởng Ôn Đức Châu để tránh bị xâm nhập, đã trốn vào đại sảnh khẩn cấp trong tòa nhà. Chúng ta thấy được tin tức ngài vừa phát, hy vọng nhận được viện trợ từ ngài. Anthony khựng lại trong giây lát, cầm điện thoại mà ánh mắt dần nheo lại. Ta dựa vào cái gì để tin tưởng các ngươi? Dựa vào năng lực của ký sinh thể, không loại trừ khả năng chúng ngày càng thông minh, biết dùng mưu kế gạt người. Bên kia điện thoại trầm mặc vài giây. Ngươi có băn khoăn là chuyện bình thường, đối phương chấn định nói, chúng ta trước đó cũng không dám tin tưởng ai một cách dễ dàng. Tuy ngươi đã giết chết thị trưởng, nhưng còn rất nhiều quan chức cao tầng khác, bọn họ vẫn đang tiếp tục khống chế thành phố bằng các loại thủ đoạn. Hơn nữa muốn phản kháng ký sinh thể, chúng ta cần một người đủ hy vọng, đủ năng lực làm lãnh đạo. Không hổ là người làm chính trị, chỉ hai ba câu đã gãi chúng châu ngứa trong lòng hắn. Anthony trầm mặc vài giây rồi hỏi lại, các ngươi hiện tại cụ thể đang ở đâu? Có bao nhiêu người? Tình huống hiện giờ ra sao? Tầng cao nhất đối phương đáp. Ở đó có một phòng tránh nạn khẩn cấp. Tổng cộng còn 6 người. Ngoài hành lang đầy dãy ký sinh thể, đang canh giữ khắp nơi. Chúng ta không còn đủ thức ăn, nước uống cũng thiếu hụt, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng tới nơi. Cô máy. Anthony ghé sát cánh cửa, từ khe hở lặng lẽ nhìn ra ngoài. Bên ngoài cũng là một bầy ký sinh thể đang vây khốn chờ hắn lộ diện. Tình huống như vậy, cũng chỉ có thể quay lại con đường cũ ống thông gió. Cái thứ đã cứu mạng hắn không biết bao nhiêu lần. Toàn trường chỉ còn hơn 20 người, lần lượt chui vào ống thông gió bò lên. Từ trên cao nhìn xuống, hành lang phía dưới toàn là cảnh tượng hỗn loạn, ký sinh thể đang truy sát những người bình thường chưa bị ký sinh, máu tươi và thảm trạng tràn ngập mọi ngóc ngách. Bởi vì Anthony sớm vạch trần thân phận thật của chúng, ký sinh thể trong chính phủ đại lâu đã không cần giả vờ ngụy trang nữa. Không ai ngờ được, bằng hữu bên cạnh, đồng sự kề vai sát cánh lại có thể đột ngột biến dị, hóa thành quái vật lao tới tấn công chính mình. Từ thông gió nhảy xuống, Anthony không nói hai lời liền rút súng, bắn chết hai con ký sinh thể đang lẩn quẩn gần đó. Tìm được thang thoát hiểm, hắn trước tiên đưa mấy phóng viên may mắn sống sót thoát ra, sau đó lập tức đổi phương hướng. Đại ca, ngài thật sự định cứu mấy người kia? Dĩ bị giọng run hỏi. Anthony liếc nhìn hắn một cái, đương nhiên rồi. Là NBL cao cấp tham viên, cứu bất cả tòa thành này là trách nhiệm của ta. Hắn tìm được một phòng điều khiển, bên trong đã không còn ai. Khóa chặt cửa, rời bàn ghế chắn lại cửa, nhất thời khiến ký sinh thể bên ngoài khó mà xông vào. Từ màn hình điều khiển, camera chuyển về hình ảnh tầng cao nhất hành chính đại lâu. Cả một hành lang chật kín ký sinh thể, chen lấn, rậm rạp như nấm mọc sau mưa. Mẹ nó, may mắn hắn chưa manh động xông lên, nếu không đã thành đồ ăn cho lũ quái vật rồi. Dĩ Mị cũng sợ tới phát run. Đại ca, cái này cứu kiểu gì? Tìm người giúp đỡ chứ sao nữa? Anthony rút điện thoại ra, bấm số gọi. Bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên. Uy, đệ à? Vừa rồi ta xem tin tức, ngươi cũng thật sự rất ngầu đó nha. Điện thoại vừa nối máy, truyền đến giọng cười sang sảng đúng là Cường ca. Là điệu đầu xà chính hiệu của thành phố, tuy rằng lúc trước bị ký sinh thể đánh cho thảm hại, nhưng từ khi được cứu, thực lực cùng sức chiến đấu không thể xem thường. Hắn rất nhanh đã thu thập sạch sẽ đám tiểu đệ bị ký sinh, đồng thời tổ chức lại một nhóm người có biểu hiện dị thường, bắt đầu tại một số khu vực nhỏ phát động giao chiến với đám ký sinh thể. Cường ca, ta có chuyện rất quan trọng, muốn nhờ ngài giúp đỡ. Anthony nói thẳng vào vấn đề, không dông dài, đem toàn bộ tình huống kể cho hắn nghe. Cường ca nghe xong, không chút do dự liền đáp ứng, không thành vấn đề. Giao cho ta. Một giờ sau, mấy chiếc xe Việt dã dừng lại trước tòa nhà chính phủ. Lúc này, đại lâu vốn nhốn nháo đã vắng canh, phần lớn người thường đều đã chạy thoát, chỉ còn sót lại một vài con ký sinh thể đang lảng vảng trong tòa nhà. Cương ca dẫn đầu một đám huynh đệ xông vào, nhanh chóng tìm được Anthony đang ẩn náu trong phòng điều khiển.
"Đệ đệ tốt ta, từ khi ngươi cứu ta ra ngoài, ta đã biết ngươi không phải người tầm thường, chính là loại người có thể làm đại sự đó nha."
Cương ca cười ha hả, giống như huynh đệ lâu năm mà vỗ vai hắn mấy cái, rồi nhiệt tình giới thiệu với đám tiểu đệ sau lưng.
"Giới thiệu với mọi người một chút, vị này là đệ đệ của ta Anthony Stark. Về sau mọi người đối xử với hắn thế nào, chính là đang đối xử với ta thế ấy."
Anthony mỉm cười gật đầu chào mọi người, "Chào các huynh đệ." Nhưng đám tiểu đệ lại đồng loạt ngẩn người, vẻ mặt có chút khó xử. Trong đầu bọn họ, hình tượng của lão đệ nên là kiểu vai phong lẫm liệt, ai dè lại còn nhỏ thế này, có chút không hợp tưởng tượng.
"Đệ đệ nói đi, cái vị phó thị trưởng kia, rốt cuộc phải cứu thế nào?"
Cương ca kích động xoa tay, ánh mắt sáng rực.
"Cả đời làm người xấu, ai ngờ hôm nay lại có cơ hội làm chúa cứu thế."
Nghĩ tới đây, máu trong người hắn đều sôi trào.
Anthony ra hiệu cho mọi người nhìn vào màn hình giám sát.
Phó thị trưởng đang bị nhốt ở tầng cao nhất. Nếu chúng ta xông lên từ dưới, e là sẽ gặp trở ngại rất lớn.
"Các huynh đệ có cao kiến gì không? Có thể tận dụng thiết bị chữa cháy trong tòa nhà không?"
Một người đứng ra hiên kế. "Nghe nói đám quái vật đó sợ axit nhất, nếu có thể dùng hệ thống phun nước phòng cháy để phun axit lên người chúng ý tưởng không tồi."
Anthony gật đầu tán thành.
Nhưng hắn dừng một chút, bên ngoài cơ thể ký sinh thể thành thục đều có một lớp da người che chắn. Trừ phi trực tiếp đổ vào miệng chúng hoặc chờ chúng tự mở miệng, nếu không thì vô dụng.
Chương 181, thành phố sương mù, 19, chương 181, thành phố sương mù, 19, trong phòng thoáng chốc yên tĩnh.
Người kia thấy vậy liền lùi về phía sau, không dám nói thêm gì nữa.
Một lúc sau, vẫn không ai đưa ra kế hoạch khả thi hơn, xem ra chỉ có thể cường công.
Anthony hít sâu một hơi, vừa muốn ra lệnh xuất phát, thì một giọng nam trầm ổn vang lên, "Ta có thể hack vào hệ thống điều khiển của tòa nhà chính phủ, khống chế thang máy trực tiếp chạy từ tầng 1 đến tầng 20, mọi người thấy sao?"
Một câu nói khiến toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.
Nếu có thể tránh được tầng tầng lớp lớp quái vật kia, xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều.
"Cái này được đấy."
Anthony mắt sáng rực, kinh ngạc nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi trước mặt.
Cương ca cười lớn, tiến lên vỗ vai hắn, "Tên nhóc này gọi là Vương Tiểu Phàm, cao thủ máy tính. Thân thủ cũng không tệ, mới gia nhập tổ chức của ta vài ngày thôi."
"Không tệ."
Anthony gật đầu, không keo kiệt lời khen, là một nhân tài.
Trong đầu lại không nhịn được nhớ tới lao cha của hắn, bị kỹ thuật ít của Tony còn hơn cả hắn mấy cấp bậc, dù sao thì hắn cũng mới tiếp nhận bộ não của Hiro Hamada, kỹ năng máy tính vẫn chưa thông thạo hoàn toàn.
"Cần gì hỗ trợ không?" hắn hỏi.
"Không cần gì cả."
Vương Tiểu Phàm nở nụ cười, mở ba lô lấy ra laptop của mình, bắt đầu thao tác.
"Nhưng có thể sẽ cần một chút thời gian."
Trong phòng im lặng hơn 20 phút, chỉ nghe thấy âm thanh lạch cạch của bàn phím vang lên không dứt.
"Xong rồi."
Vừa nghe thấy Vương Tiểu Phàm hô một tiếng, mọi người lập tức hành động.
Tất cả cùng nhau chạy nhanh tới thang máy.
Anthony cầm điện thoại liên hệ với những người bị nhốt bên trong, dặn dò bọn họ chuẩn bị sẵn sàng ứng biến.
Trong thang máy, Vương Tiểu Phàm ôm laptop trong ngực, cố ý chen tới gần Anthony.
Hắn giống như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng, lời tới môi mà không nói ra.
Anthony đối với nhân tài luôn luôn thực khoan dung.
Hắn ôn hòa nhìn về phía Vương Tiểu Phàm, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi có việc gì muốn nói?"
Vương Tiểu Phàm mím môi, cuối cùng chỉ lắc đầu, cái gì cũng không nói.
Thang máy rất nhanh đã lên đến tầng 20.
Anthony nhìn chăm chú màn hình, đem cái loại cảm giác khác thường kia tạm thời ném ra sau đầu, sắc mặt trầm xuống, "Các huynh đệ, cẩn thận một chút, kế tiếp sẽ là một trận ác chiến."
Ba cửa thang máy còn chưa mở ra, Anthony đã mang theo mọi người tiền phát chế nhân, trực tiếp nổ súng.
Hành lang không gian chật hẹp, hai bên tử thương thảm trọng, một khi giao chiến liền lập tức phân tán.
Vương Tiểu Phàm vừa né tránh, vừa âm thầm quan sát Anthony.
Trong lòng hắn thầm nghĩ, tiểu tử này không đơn giản, hẳn là người chơi.
Không phải người chơi, sao có thể phản ứng minh mẫn như vậy?
Nhưng điều khiến hắn giật mình chính là hắn cái gì cũng không nhìn ra từ trên người Anthony, ngược lại lại phát hiện ra tùy tùng bên cạnh hắn dị mị thật không đơn giản. Chỉ thấy dị mị liên tiếp nổ súng, nhưng đạn không có hiệu quả. Ngay lúc hắn bị ký sinh thể ép sát đến không còn đường lui, hắn lại tùy tay ném súng, trong tay xuất hiện một kiện vũ khí mới toanh.
Không gian đạo cụ.
Vương Tiểu Phàm trong lòng giật này, ta đoán đúng rồi.
Hai người này đều là người chơi.
Hơn nữa, Phù Tiểu Hoa nhân phẩm cũng không tệ, đồng bạn như vậy được mà hắn cư nhiên không cấp không gian.
Đáng ra kết minh.
Nghĩ vậy, hắn lập tức đem một phần lực chú ý đặt lên người Jimmy.
Sau khi cứu đối phương hai lần, liền nhận được ánh mắt cảm kích rõ ràng của đối phương.
Không cần cảm tạ, mọi người đều là người chơi, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm.
Vương Tiểu Phàm dứt khoát tự báo thân phận, lại chân thành nói, ta thấy được không gian của ngươi, yên tâm, ta sẽ không cướp, ta chỉ là muốn cùng các ngươi lập một cái mình.
Ngươi cũng là người chơi.
Jimmy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ta còn tưởng toàn bộ người chơi đều chết rồi, chỉ còn lại mình ta.
Vương Tiểu Phàm nghe vậy thì ngẩn ra, ngươi nói gì?
Anthony sở tạc không phải người chơi sao?
Jimmy tiếc nuối lắc đầu, không phải đâu, hắn là một cái đặc công nở tờ cờ, ta đã thử rất nhiều lần rồi.
Một nở tờ cờ có thân phận đặc thù thôi.
Vương Tiểu Phàm khó mà tin nổi mà quay đầu nhìn về phía Anthony, lợi hại như vậy một nhân vật, cư nhiên là cái nở tờ cờ.
Hắn chơi bốn lượt trò chơi, mẹ nó chưa từng thấy qua tình huống như này.
Vương ca, ngươi là người chơi, có thể mang ta theo không?
Dĩ bị đầy cõi lòng tha thiết, ánh mắt hy vọng nhìn về phía Vương Tiểu Phàm, ta mỗi ngày trong trò chơi đều sống trong sợ hãi, nơi này thật sự quá khủng bố rồi.
Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không kéo ngươi gây phiền phải đâu.
Vương Tiểu Phàm thấy biểu tình đáng thương kia, chân mày hơi nhíu lại, ngươi đang ở vòng thứ mấy của trò chơi?
Vòng thứ nhất.
Dĩ bị có chút ngượng ngùng, nhưng ta có không gian, bên trong rất nhiều vũ khí.
Ta biết.
Vương Tiểu Phàm liếc nhìn hắn một cái.
vốn tưởng ôm được cái đùi, ai ngờ lại nhặt được một con gà, cảm giác này có chút mệt. Bên kia, Anthony giả làm nở tờ cờ đã đem đoạn đối thoại của bọn họ nghe hết. Hắn xoay người, một trưởng đánh gây bầu không khí, hai người các ngươi ở thang máy trốn cái gì? Mau lại đây hỗ trợ. Tiến hóa ký sinh thể lực lớn tốc nhanh, nhưng cũng không phải không thể giết chết, nhất là khi người đồng thế mạnh. Ký sinh thể tại hành lang bị công kích từ nhiều phía, tuy rằng bọn họ cũng phải trả giá không ít, nhưng rất nhanh liền dọn sạch toàn bộ. Cánh cửa lớn chậm rãi được mở ra. Sáu khuôn mặt gầy yếu, thần sắc không tốt lắm chậm chậm bước ra ngoài. Anthony tiến lên, ánh mắt bình tĩnh, xin hỏi, vị nào là phó thị trưởng? Một vị trung niên nữ nhân khoảng hơn 40 tuổi, khí chất ôn nhu, sắc mặt tiểu tụy nhưng ánh mắt vững vàng chấn định bước ra, ta là Ôn Đức Châu, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Anthony không tiêu không tự ti, khẽ mỉm cười, mang theo một tia thần bí, không cần khách khí, đây là nhiệm vụ mà ta tha nhờ viên đặc thù thuộc tổ chức NBL, nên làm. Phó thị trưởng Ôn Đức Châu sửng sốt, quay sang bảo tiêu nhỏ giọng hỏi, NBL là cái tổ chức gì? Không kịp nghĩ kỹ, đối diện lại chuyển đến thanh âm lãnh tĩnh, thời gian cấp bách, phiền phức ngài cùng bảo tiêu phối hợp. Chúng ta cần kiểm tra một chút. Phó thị trưởng sững sờ nhìn nhóm người trước mặt. Kiểm tra xong thân thể 6 người, xác định bọn họ không bị cảm nhiễm, đám người lập tức rút lui khỏi tòa chính phủ, nhanh chóng lên xe, chạy thẳng đến địa bàn của Cường Ca. Đại gia hơi nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Cường Ca quay sang nhìn Anthony, nhướng mày hỏi, "Tiểu đệ đệ, kế tiếp chúng ta làm gì đây?" Ôn thị trưởng cũng đưa mắt sang hắn, giọng ôn hòa mà khẩn trương, "Tham viên tiểu thư, hiện tại ta cần một con đường có thể truyền tin ra ngoài." Mọi người đều dõi mắt chờ đợi hắn ra quyết định. Anthony trầm ngâm một lát, ánh mắt dừng lại nơi màn hình TV đã tắt. Vừa nãy có mấy đài còn đang truyền phát tin tức ta đưa ra. Nghe vậy, Cường Ca hơi sững người, sau đó nhanh chóng đáp, chỉ còn mỗi 20 đài, những cái khác đều tắt sóng. Còn lại một đài duy nhất chưa bị luân hãm. Anthony lập tức quyết đoán, đi 20 đài truyền hình. Là đài truyền hình duy nhất chưa bị ký sinh thể xâm chiếm, tình hình bên trong 20 đài cũng đã cực kỳ căng thẳng. Một đám người thường không có vũ khí trang bị ký sinh thể điên cuồng săn giết. Chống lại a. Vừa rồi còn vì phát sóng tin tức mà liều mạng ba người, giờ phút này đã sợ đến mức nước tiểu cũng sắp trào ra. Ai ngờ cái thằng nhóc dũng cảm tổ chức họp báo kia lại không phải điên thật, ký sinh thể thật sự đã xâm nhập. Bọn họ gọi vô số cuộc tới cục cảnh sát, không có lần nào nối được. Cứu mạng, ai đó cứu mạng với. Ba người vừa hối hận vừa tuyệt vọng, cuối cùng cũng nộ ra so với dạ tỉnh thì mạng sống vẫn quan trọng hơn. Chương 182, thành phố sương mù 20, chương 182, thành phố sương mù 20, ngay tại lúc đó, cửa lớn của tòa nhà truyền hình bị phá tung. Một đám người cầm súng ống, trang bị đầy đủ, giống như thiên binh giáng lâm, tràn vào bên trong. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt toàn bộ ký sinh thể quanh khu vực, rồi bước vào tòa nhà, liền thấy được thằng nhóc từng lên sóng, còn có cả Ôn thị trưởng. Thị trưởng. Một người trong nhóm ba người vừa nhìn thấy liền hét lên, chính là phó đại trưởng người thông thạo tất cả chính khách ở thành phố. Ôn Đức Châu mỉm cười gật đầu, vất vả rồi. Chúng ta cần mượn đài truyền hình này một chút. Trong thành phố. Sau khi tin tức về ký sinh thể bị tung ra vài giờ đồng hồ, 20 đài lại truyền ra một tin tức cực lớn. Phó thị trưởng Ôn Đức Châu đích thân xuất hiện, đứng ra chứng thực mọi điều, vạch trần sự thật khủng khiếp về đám ký sinh thể. Ngày thứ 17 sau sự kiện, toàn bộ người dân thành phố cuối cùng cũng ý thức được ký sinh thể thực sự tồn tại. Mà vị nữ phó thị trưởng nhìn như dịu dàng ôn hòa kia cũng bắt đầu thể hiện ra năng lực lãnh đạo cường đại cùng thủ đoạn sắt thép. Việc đầu tiên bà làm chính là kêu gọi toàn dân võ trang, bước vào trạng thái toàn dân toàn binh. Ngày thứ 18, Ôn Đức Châu triệu tập toàn bộ binh sĩ, cảnh sát cùng lượng lớn dân thường tình nguyện gia nhập, chuẩn bị võ trang đánh chiếm lại cục cảnh sát. Bà đặt tên cho đội ngũ này là Cứu Thế Quân. Ngày thứ 21, cái giá phải trả là hy sinh vô số nhân lực, bọn họ cuối cùng cũng thanh trừ xong cục cảnh sát. Điện thoại khẩn cấp trong cục cũng được nối lại. Nhưng đồng thời, bên ngoài thành phố, làn sương mù lại bắt đầu dày đặc, khiến công cuộc phản công gặp không ít trở ngại. Ngày thứ 22, sương mù đã đạt đến mức dày đặc nhất từ trước đến nay. May mắn thay, những người còn sống sót đều tập trung quanh cục cảnh sát, lấy đó làm trung tâm, bắt đầu quét sạch ký sinh thể từng khu vực. Trung tâm giám sát mạng, nhà máy, đài tin tức đều trở thành mục tiêu trọng yếu cần đoạt lại. Với sự gia nhập của số lượng lớn lập trình viên, mạng internet dần được khôi phục. Mọi người bắt đầu chia sẻ thông tin, cảnh báo và kiến thức về ký sinh thể trên mạng. Tỷ như, nguyên thủy thái ký sinh thể sẽ thông qua xúc tu xâm nhập qua miệng, hai, mũi để ký sinh cho nên ra ngoài không chỉ phải bịt kín miệng và mũi, mà lỗ tai cũng phải che lại. Hoặc, tiến hóa ký sinh thể, chỉ cần một sợi xúc tu nhỏ tiến vào thân thể là đủ ký sinh thành công. Tuy vậy, cũng có 5 khả năng ký sinh thất bại. Mọi người ngày càng hiểu rõ hơn về đám ký sinh quái vật này. Từ đó về sau, không còn ai dám dễ dàng bước vào vùng sương mù nữa. Ở một góc thành thị nào đó, nhóm người chơi trong trò chơi đều khiếp sợ nhìn chằm chằm màn hình, biểu cảm như thấy quỷ. Đại ca, đây là tình huống gì vậy? Đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh nở tờ cờ ở mặt thế sau 10 ngày cư nhiên còn có thể phản công. Mà còn phản công đến mức thế cục dần dần chuyển biến tốt. Chẳng lẽ là trò chơi có bụt? Hay là nở tờ cờ của luân trò chơi này đặc biệt mạnh mẽ? Quả thực khiến người ta khó có thể tin nổi. Vậy chúng ta giờ nên làm gì? Tiểu đệ lo lắng hỏi đại ca mình. Đại ca cao mày, lạnh nhạt đáp, còn có thể làm gì nữa? Dù sao hiện tại ký sinh thể bị quét sạch, mấy ngày tới đều là thời cơ tốt để hành động. Giúp bọn họ đi. Lúc này, Anthony còn chưa biết, lại có thêm người chơi gia nhập chiến trường. Thành phố, ngày thứ 24. Cứu Thế Quân đánh hạ 2 nhà xưởng, một xưởng giấm và một nhà máy hóa chất. Bên trong nhà máy hóa chất chứa lượng lớn axit clorhydrin, axit đậm đặc, khí clo cực kỳ nguy hiểm. Vì đánh chiếm nơi này,
cứu thế quân tổn thất không ít huynh đệ, nhưng tất cả đều xứng đáng. Xe phun nước trong thành thị lập tức được điều động, đem axit loãng pha chế phun khắp đường lớn. Nguyên thủy ký sinh thể ẩn trong xương mù bị axit ăn mòn, từng con rơi xuống bạch bạch như mưa. So với xe phun, hữu dụng hơn chính là trực thăng. Toan dịch được đổ từ không trung xuống như thuốc trừ sâu, trải khắp các ngóc ngách. Ký sinh thể trong xương mù không trốn dung thân. Xương mù vốn dày đặc cũng vì liên tục phun axit mà mở dần. Thành phố, ngày thứ 27. Sau 3 ngày liền phun axit, xương mù gần như tan biến. Nhưng dù thế, người dân vẫn không dám chủ quan. Vừa ra khỏi cửa liền bọc kín người từ đầu đến chân, mang theo trang bị phun axit. Chỉ cần phát hiện nơi nào có chút sương mù, liền làm một trận phun quyết liệt, không để lại chút sinh cơ nào cho ký sinh thể. Đội ngũ cứu thế quân ngày càng lớn mạnh. Sau khi quét sạch hơn phân nửa thành phố, bọn họ bắt đầu tiến công vào nơi được cho là hang ổ đầu tiên của ký sinh thể bệnh viện thành thị. Anthony xen lẫn trong đám người, theo sau cứu thế quân càn quét kiếm kinh nghiệm. Kỹ năng đấu pháp do hạ tỷ truyền thụ cũng được hắn rèn luyện từ nhập môn đến thành thục. Các loại vũ khí đều sử dụng vô cùng thuần thục, so với người thường càng thêm xuất sắc. Hắn không còn là người yếu đuối như ban đầu nữa. Thành phố, ngày thứ 28. Hiện tại khắp thành thị nơi nơi là tường đổ ngói nghiêng, xác người và xác ký sinh thể chất thành đống. Tuy là một mảnh tiêu điều, nhưng lại là hy vọng sinh tồn. Tại khu thứ tư của bệnh viện thành thị, Anthony ôm súng trường, cùng các chiến hữu cứu thế quân liều mạng chiến đấu. Thẳng đến khi con ký sinh thể thành thục cuối cùng bị tiêu diệt, toàn bộ những người chơi còn sống sót trong trò chơi đột nhiên nghe được âm thanh hệ thống vang lên bên tai, chúc mừng các vị người chơi, trò chơi thành phố sương mù đã vượt qua khó khăn thành công. Trò chơi lần này sẽ kết thúc trước thời hạn. 3 giây sau, các vị sẽ rời khỏi trò chơi cái gì? Kết thúc rồi. Tất cả người chơi may mắn sống sót đồng loạt đứng hình. Bọn họ không thể tin nổi trò chơi cư nhiên có thể kết thúc trước thời hạn. Hơn nữa là theo cách thắng lợi. Từ trong chiến trường bị kéo trở về, Vương Tiểu Phàm vẫn còn chưa hoàn hồn. Chúc mừng người chơi mang mã số 00529 Vương Tiểu Phàm đã vượt qua trò chơi thành phố sương mù. Do biểu hiện xuất sắc, ngài được nhận thưởng 300 tích phân 300 tích phân. Là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phần thưởng vượt quá 100 tích phân. Không chỉ mình hắn, tất cả người chơi vượt qua luân trò chơi lần này đều nhận được phần thưởng cao hơn bình thường. Mọi người mới bừng tỉnh, thì ra tích phân cũng không cố định, mà có thể gia tăng. Tất nhiên, bọn họ đều là nhờ Anthony mới có thể nhận phúc. Là nhân vật then chốt trong lần thông quan này, phần thưởng của Anthony tự nhiên cũng vô cùng phong phú. Chúc mừng người chơi mang mã số 00001 Anthony Stark, đã hoàn thành trò chơi thành phố sương mù thông quan trò chơi thành công. Ngài được nhận thưởng 1000 tích phân. Năng lực không gian vĩnh hằng, đồng hành cùng ngài xuyên suốt các trò chơi sau, không cần đạo cụ cho đến khi tử vong. Tuy nhiên, để duy trì sự công bằng, năng lực này trong trò chơi sẽ bị giảm đi 50 sức mạnh. Vật tư từ trò chơi trước không thể mang sang trò chơi sau, người chơi không thể sử dụng đạo cụ không gian hoặc nhận từ người khác. Trực tiếp đạt được tư cách chia bài, trở thành dự bị S cấp, trên cổ tay Anthony, dãy số ẩn dấu lặng lẽ biến đổi, từ con số thuần túy 00001 chuyển thành dòng chữ rực rỡ, dự bị S004. Ngay sau đó, giao diện thông tin nhân vật của hắn cũng thay đổi theo, họ tên, Anthony sở tạc đánh số, 004 cấp bậc, dự bị S cấp tích phân, 1300 ghi chú, chuẩn chia bài người chơi, người nắm giữ năng lực không gian chia bài là cái gì? Anthony nhìn chằm chằm vào cụm từ xa lạ đó, trong lòng mở mịt không hiểu. Ngay lúc hắn còn đang nghi hoặc, trên đỉnh đầu hiện ra 4 ô bông. Trong đó 3 ô đã sáng đèn, ô cuối cùng cũng sáng lên ngay giây sau đó. Cùng thời điểm, trên toàn cầu hơn 200.000 người chơi đều đồng loạt tiến vào trò chơi một lượt. Trong hơn 2 vạn không gian trò chơi độc lập, dòng chữ giống nhau đồng thời xuất hiện. Chương 183, cuộc sống, 1, chương 183, cuộc sống, 1, giai đoạn 2 của sinh tồn trò chơi tuyển chọn chia bài đã được kích hoạt. Chúc mừng toàn bộ người chơi bình thường, bất kể tích phân, đều đạt được tư cách bị tuyển chọn chia bài toàn bộ người chơi bị lôi vào không gian trò chơi, nhìn dòng thông báo xuất hiện mà ngây người. Thế nhưng, giây tiếp theo, dòng chữ mới hiện ra khiến đa số người chơi phân chấn đến không thể kiềm chế. Trước khi bước vào giai đoạn 2 của sinh tồn trò chơi, tất cả người chơi bình thường đều có quyền lựa chọn tiếp tục trò chơi hoặc rời khỏi trò chơi. Nếu lựa chọn tiếp tục, người có cơ hội trở thành chính thức chia bài, nhưng nếu tử vong trong trò chơi, sẽ thật sự chết ở hiện thực. Nếu lựa chọn rời khỏi, người sẽ mất vĩnh viễn tư cách chia bài, đồng thời rời khỏi trò chơi mãi mãi. Xin hãy đưa ra lựa chọn của mình trong vòng 1 phút, rời khỏi trò chơi. 4 chữ to rõ ràng kia khiến không ít người chơi gần như bật khóc vì kích động. Bọn họ từ đầu tới giờ đều bị ép buộc kéo vào trò chơi khốc liệt này, không có lấy một quyền lựa chọn. Mà giờ đây, rốt cuộc cũng có thể thoát thân. Trước mắt hiện lên 2 nút bấm. Có người căn bản không hề do dự, trực tiếp nhấn nút rời khỏi trò chơi. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, người đó lập tức biến mất khỏi không gian trò chơi. Cũng có người sinh nghi, sau bao gian nan khổ cực sinh tồn, trò chơi này sao lại dễ dàng cho họ thoát như vậy? Bọn họ cất tiếng hỏi trong không gian trống rỗng, chia bài là gì? Có ích lợi gì không? Người chơi chỉ cần đưa ra lựa chọn, vấn đề này sẽ được giải đáp sau khi trò chơi thăng cấp. Vậy nếu rời khỏi trò chơi, sau này có bị bắt vào lại không? Rời khỏi trò chơi đồng nghĩa với việc vĩnh viễn mất tư cách trở thành chia bài. Câu trả lời lạnh lẽo của trò chơi khiến phần đông người chơi bình tĩnh lại. Những ai còn chút đầu óc đều dần phát hiện ra manh mối trong lời nói ấy. Có người suy nghĩ kỹ càng rồi chọn tiếp tục trò chơi. Có người do dự giữa 2 lựa chọn, mãi không quyết được, cuối cùng vượt quá thời gian, bị hệ thống tự động coi là lựa chọn tiếp tục trò chơi. Lại có người rõ ràng cảm thấy đây là cái bẫy, nhưng tâm hướng về một cuộc sống yên bình, cuối cùng vẫn chọn rời khỏi. Muôn người muôn vẻ, muôn tình muôn ý, Anthony thì không có nhiều rối rắm như vậy, bởi vì hắn căn bản không có quyền chọn lựa.
Trên giao diện của hắn, nút rời khỏi trò chơi là màu xám. Cho dù hắn dùng sức ấn liên tục, trên đó chỉ hiện lên dòng thông báo, ngài không phải người chơi bình thường, không thể rời khỏi trò chơi mãi cho đến khi một phút trôi qua. Một đoạn âm tần kỳ quái vang vọng trong không gian trò chơi. Sinh tồn trò chơi bắt đầu thăng cấp. Ngoại trừ người chơi đang ở trong trò chơi hiện hành, toàn bộ người chơi còn lại tạm thời không thể tiến vào bất kỳ trò chơi nào khác, cho đến khi thăng cấp hoàn tất vừa dứt lời, trước mắt Anthony tối sầm, sau đó đột nhiên tỉnh lại trong phòng. Bên cạnh còn vang lên tiếng máy móc cử động. Anthony ngồi trên giường không lập tức rời khỏi. Hắn chống cằm, ánh mắt sâu thẳm, lộ ra vẻ trầm tư. Chia bài là cái gì? Dự ép có điểm đặc thù nào? Trò chơi thăng cấp thì sẽ ra sao? Theo những gì trò chơi nói thì có 4 người đều từng thông quan trò chơi như hắn, nếu hắn có năng lực là vĩnh hằng không gian thì mấy người còn lại là gì, cũng như hắn là năng lực không gian sao? Với lại dự bị cấp S là gì? Các loại suy đoán đều có. Đặc biệt là một chữ chia bài kia, cư nhiên bị người ta đào ra mười mấy loại giải thích hàng nghĩa, từ truyền thuyết đô thị cho đến giả thuyết vĩ mô, đủ kiểu phân tích, đủ kiểu suy đoán, thật đúng là phong phú đến khiến người ta hoa cả mắt. Đợt nhật thứ 2 chính là thảo luận về việc rời khỏi trò chơi. Lúc đó, hệ thống trò chơi từng đưa ra 2 lựa chọn cá nhân, hoàn toàn đơn độc. Mỗi người đều không biết tình huống của người khác. Thế nhưng, trên diễn đàn, mỗi ngày vẫn có một con số nhảy nhót quanh mức 200.000, nói cho những người chơi còn sót lại biết rằng, rốt cuộc đã có bao nhiêu người lựa chọn rời khỏi trò chơi. Theo số liệu thống kê, chỉ trong chưa đầy 1 phút, có đến 13.000 người rời khỏi trò chơi. Chỉ còn khoảng 7.000 người lựa chọn tiếp tục ở lại, cùng với một bộ phận do dự, rằng con nửa ngày vẫn chưa kịp quyết định. Những người này, không rời khỏi trò chơi thì thôi, lại còn có kẻ cố ý liên hệ với những người đã rời khỏi. Kết quả khiến người ta vừa mừng vừa sợ, những người rời khỏi trò chơi, không có gì bất thường. Thân thể khỏe mạnh, tinh thần bình thường, không một chút dị dạng hay điên cuồng nào như lời đồn. Vấn đề duy nhất, đại khái là họ không thể đăng nhập lại sinh tồn diễn đàn, mà những dữ liệu mã hóa lưu trữ trong cơ thể cũng hoàn toàn biến mất. Giống như trò chơi đã triệt để cắt đứt liên kết với họ. Chính bởi điều này, một bộ phận lớn người chơi còn ở lại trong trò chơi bắt đầu ôm hận gào khóc trên diễn đàn, hối hận vì lúc ấy bản thân không biết nắm bắt cơ hội, hoặc đầu góc bị nước vào, thế quái nào lại không chọn rút lui. Thông quan trò chơi vốn đã cựu tử nhất sinh, nay lại biến thành thứ chia bài không rõ ràng, thì ai còn dám tin rằng hoàn thành trò chơi xong là có thể trở lại làm một người bình thường. Anthony nhìn mấy bình luận trên diễn đàn, không khỏi gật gù đồng cảm. Bản thân hắn cũng không muốn chơi cái trò chơi quỷ quái này, chỉ tiếc là hệ thống không cho hắn chọn. Diễn đàn bây giờ hầu như ngập tràn đề tài xoay quanh việc thăng cấp trong trò chơi và rút lui khỏi trò chơi, nội dung cứ lặp đi lặp lại như thế. Anthony kiên nhẫn lướt qua đống bình luận nhảm nhí, rốt cuộc cũng tìm thấy một vài bài viết liên quan đến trải nghiệm trò chơi. Mà những bài này, phần lớn đều đang kể về sự biến thái của thành phố sương mù, một bản đồ phó bản cực kỳ khủng bố. Thành phố sương mù tuyệt đối là trò chơi dọa người nhất mà lao tử từng trải qua. Toàn thành phố, căn bản không thể phân biệt được ai là người, ai là quái vật. Người còn chẳng nhận ra đồng bạn, nhưng đám quái vật kia thì chỉ cần liếc mắt là xác định ngay mục tiêu. Đến ngày thứ 30, ngay cả người ta tín nhiệm nhất cũng bị ký sinh. Một khắc trước còn vai kề vai chiến đấu, khắc sau đã nhào tới muốn lấy mạng ta. Suýt chút nữa là chết trong tay người thần, trò chơi này khiến ta sinh ra ám ảnh với sương mù. Bản thân may mắn được xếp đội với một đại thần. Người kia cực kỳ lợi hại, đến ngày thứ 12 đã phát hiện ra sự tồn tại của ký sinh thể. Lúc đó chỉ mới có bệnh viện và một vài người bị nhiễm bệnh. Đại thần lợi dụng internet tung tin về ký sinh thể, dẫn dắt đám đông đi tiêu diệt bọn chúng. Chỉ mất 8 ngày, ký sinh thể gần như bị tiêu diệt sạch. Tất cả mọi người đều nghĩ 10 ngày cuối cùng sẽ nhẹ nhàng hơn nhờ chuẩn bị kỹ càng. Không ngờ đến ngày thứ 21, sương mù lại một lần nữa kéo tới. Nghe lời đề nghị từ một người xưng là thành viên của cựu xã, tất cả mọi người đều trốn trong những tòa nhà cao tầng. Không ngờ sương mù bên ngoài ngày càng dày đặc, đến ngày thứ 26 thì bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa, từng cái hở, tràn vào bên trong. Sương mù này cư nhiên cũng chứa ký sinh thể. Toàn bộ thị dân Lăng Thành, trong vòng 2 ngày, 8 phần bị ký sinh. Đến giờ vẫn không rõ đám ký sinh thể ấy chui từ đâu ra. Lúc đó tình thế nguy cấp đến cực điểm, nếu trò chơi chỉ chậm 1 giây nữa là kết thúc, e rằng ta cũng không còn đường về. Anthony xem xong mấy bài này thì hơi thất vọng, phương pháp thông quan đều quá bình thường, không có điểm gì đáng học tập cả. Hắn tiếp tục kéo xuống dưới, cho đến khi nhìn thấy một cái tiêu đề chói mắt, ở thành phố sương mù, ta phát hiện một cái đại bí mật của trò chơi, chỉ nhìn tiêu đề thôi đã khiến Anthony không nhịn được mà lập tức nhấn vào xem. Kết quả nội dung thật sự khiến người ta trợn tròn mắt, Lăng Thành sương mù, nở tờ cờ đặc công mới là chìa khóa thông quan. Không có thành viên của cựu xã, không có đồng bạn. Bản thân ta, trong lần chơi này, được nở tờ cờ mang bay. Chỉ mất 2 ngày đã kết thúc trò chơi. Tích điểm khen thưởng đạt tới 300 điểm, cái nào đầu đất lại dám phát cái bài này lên vậy? Không sợ bị mang à? Anthony vừa kéo xuống một chút liền thấy ngay người này quả nhiên bị mắng két vua. Chương 184, cuộc sống 2, chương 184, cuộc sống 2, 18619, nở tờ cờ mang ngươi phi. Lâu chủ, ngươi là đang đùa ta đúng không? 11686, lâu chủ đầu chắc có ba đầu, nở tờ cờ lợi hại như ngươi nói thì cần người chơi làm gì nữa? 11975, lâu chủ 8 phần là bị cao thủ lừa, đóng giả nở tờ cờ rồi lừa ngươi bay đấy, đáng tiếc hay, lâu chủ kia lại không tin, hơn nữa còn nói năng vô cùng khí phách, lý lẽ đời mình, chính khí lâm liệt mà phản bác. 10726, các ngươi có từng nhìn kỹ chưa? Ta khẳng định đối phương là nở tờ cờ. Có 3 nguyên nhân rõ ràng, thứ nhất, đối phương có thân phận đặc biệt là đặc công cấp cao thuộc tổ chức tên là NBL, nhiệm vụ chính là điều tra nguyên nhân dị thường khí hậu tại thành phố. Thứ hai,
đối phương là bằng hữu chí cốt với một nở tờ cờ nổi tiếng có tên cường ca, người này chính là thành viên chủ chốt của băng rắn độc tại thành phố. Quan hệ như vậy không thể nào giả được. Thứ ba, ngay cả phó thị trưởng của thành phố cũng công nhận thân phận của hắn. Ta chính mắt nhìn thấy nở tờ cờ kia đi theo bên người phó thị trưởng, tận mắt chứng kiến toàn bộ, nhưng hắn càng giải thích, bên dưới càng nhiều người cười nhạo, 29630, nằm mơ à, mẹ nó đặc công cấp cao của tổ chức NBL. 16396, ha ha ha, trên lầu cười chết ta rồi. Cái cốt truyện này quá chất, 17392, lâu chủ này đã hít mấy ký đá rồi, mà 10726 lại chẳng thèm yếu thế, tiếp tục phản kích, 10726, mấy người các ngươi đúng là chưa từng trải, một tên đã thông qua 4 cửa ải như ta mà còn không phân rõ nở tờ cờ với người chơi à. Ta là có lòng tốt chia sẻ thông tin cho các ngươi, mấy người lại mang ta. Chính mấy người mới là một đám phê đá đó. Anthony nhìn người này dù bị cả đám người công kích vẫn cứng rắn không lui nửa bước, nhất thời cảm thấy có chút đáng thương. Chẳng may về sau hắn phát hiện cái gọi là nở tờ cờ đặc công kia chỉ là người chơi tùy tiện bịa thân phận, vậy chẳng phải hố đến thảm. Nghĩ tới đây, Anthony do dự một chút rồi cũng nhắn lại một câu an ủi, không, có thể là người chơi thật đấy, chỉ là hắn không tin ngươi, nên mới bịa đại một thân phận. Mọi người đừng mắng lâu chủ nữa, lâu chủ chẳng qua là quá đơn thuần thôi. Anh ngờ câu an ủi của hắn không những không khiến đối phương nguôi ngoai, mà lại giống như chọc chúng tổ ong bỏ vẽ. 10726 lại bắt đầu nổ tiếp, 10726, đơn thuần cái đầu ngươi ấy. Tin hay không tùy các ngươi, dù sao lão tử cũng chẳng mất mát gì. Một đám phàm nhân ngu xuẩn, 27184, lâu chủ đừng nóng, ta tin ngươi. Bởi vì ta cũng có mặt trong vòng chơi đó. Đúng là không hiểu nổi tại sao nở tờ cờ lại bắt đầu phản công ký sinh thể, hóa ra là như vậy. Cảm ơn lâu chủ đã chia sẻ vô tư, tự nhiên còn có người tin thật. Anthony nhìn dòng chữ vừa hiện ra, cảm thấy bất ngờ đến trợn mắt há mồm. Tên đặc công giả kia hình như thực sự bắt đầu nổi rồi. Cứ như vậy, hắn cũng nộ ra một chuyện lời trên diễn đàn, đúng là không thể hoàn toàn tin hết. Được rồi. Anthony tắt diễn đàn, quay lại lật đống hồ sơ công ty đang chất thành núi. Tạm thời chưa bị kéo vào trò chơi, ngày nào yên ổn thì ngày đó là phúc. Ngay khi hắn còn đang mải nghĩ xem tương lai của công ty sẽ đi về đâu thì cửa phòng thí nghiệm bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở quen thuộc, "Chủ nhân, thư ký của ngài có việc cần hồi báo, hiện tại đang đợi ngoài cửa." Đại Bạch không nhanh không chậm mở miệng thông báo, Anthony hơi gật đầu, "Để nàng vào đi." Nói đến thì kể từ sau buổi họp báo ra mắt sản phẩm lần trước, ta vẫn chưa quan tâm đến chuyện công ty, cũng nên hỏi qua một chút. "Thật ngại quá, lão bản, quấy rầy ngài nghỉ ngơi." Thư ký mặc một bộ đồ công sở màu đen chỉnh tề, ôm một xấp tài liệu dày trước ngực, vừa tiến vào liền khẽ cúi đầu xin lỗi. "Không cần khách sáo, đây vốn là công việc của ngươi." Nói đến thì vẫn là ta làm lão bản không chu toàn, lâu như vậy rồi mà không hỏi đến chuyện công ty. Sao nào? Xảy ra khó khăn gì không thể giải quyết à? Anthony khoát tay ra hiệu nàng không cần quá câu nệ, đồng thời bắt đầu quan tâm tới tình hình nội bộ. Không, lão bản, hôm nay ta tới là để truyền đạt tin tốt. Thư ký khẽ lắc đầu, cười nói, gần đây tình hình công ty thật sự rất tốt, giám đốc muốn ta hồi báo cho ngài một chút, đồng thời hỏi thăm phương hướng phát triển tiếp theo. Ngươi nói đi, ta nghe. Vâng. Từ sau khi sản phẩm trợ thủ khỏe mạnh tư nhân của công ty chúng ta được ra mắt, tiêu thụ luôn trong tình trạng cháy hàng. Chỉ trong vòng một tuần, các mẫu hình hào người máy cùng gia giả đều cùng không đủ cầu. Tính đến sáng nay 8 giờ, doanh thu online lẫn offline tổng cộng đã đạt tới 45 tỷ đô la Mỹ. Các cơ quan y tế và quân đội các nước cũng lần lượt tỏ ý muốn hợp tác. Dự kiến trong quý này, tổng doanh thu công ty có thể vượt qua 3.000 tỷ đô la. Sở tác ý nở sở chỉ S bên kia cũng đã gấp rút tăng dây chuyển sản xuất để đáp ứng nhu cầu, hiện tại đã có thể cơ bản theo kịp lượng hàng mỗi ngày của chúng ta. Ừm, khoảng thời gian này mọi người vất vả rồi. Khối lượng xuất hàng lớn như vậy mà vẫn có thể sắp xếp đâu ra đấy, chứng tỏ ai cũng hoàn thành công việc rất xuất sắc. Đây chính là một khởi đầu tốt đẹp cho trận chiến đầu tiên của công ty ta. Giám đốc bên kia có kế hoạch khen thưởng nhân viên không? Đúng vậy, giám đốc đã chuẩn bị vài phương án khích lệ nhân viên, nhưng vẫn cần ngài phê duyệt. Nói xong, thư ký rút một tập văn kiện trong xấp tài liệu dày kia ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Anthony. Tốt, ta sẽ xem nhanh và phản hồi. Còn việc gì nữa không? Giám đốc muốn mời ngài tham gia hội nghị cấp cao vào sáng mai. Tuy hiện tại tình hình công ty cực kỳ khả quan, nhưng dòng sản phẩm vẫn còn hơi đơn điệu. Thêm vào đó, quý tiếp theo vẫn chưa có phương hướng rõ ràng từ ngài, bên bộ phận kinh doanh cũng hy vọng có thể sớm đưa ra quyết định để chuẩn bị phương án tuyên truyền. Được rồi, không ngờ mới qua 2 tuần sau buổi họp báo đã phải bắt đầu cân nhắc chuyện quý tiếp theo. Về điểm này ta sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngày mai trước khi hội nghị bắt đầu nhớ đến phòng thí nghiệm nhắc ta một tiếng, lỡ ta đang làm thí nghiệm mà quên mất. Rõ, lão bản. Vậy ta xin phép lui trước, giám đốc bên kia còn đang đợi ta hồi đáp. Anthony gật đầu ra hiệu nàng rời đi, còn bản thân thì ánh mắt lại dần mông lung. Nói đến trung tâm nghiên cứu khoa học của hắn, tất cả các nghiên cứu và phát minh đều do một tay hắn đảm nhiệm. Nhìn khắp thế giới, cũng khó tìm được trung tâm nghiên cứu nào có thể sánh kịp. Ngay cả sở tạc IN sở GS cũng có nguyên một bộ phận chuyên nghiên cứu. So với công ty cá nhân dựa vào sản phẩm kỹ thuật để vận hành như nhà hắn, tập đoàn khổng lồ như sở tạc để đối phó rủi ro luôn trải rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực và không cần thường xuyên đổi mới dòng sản phẩm. Mà tuyên bố sản phẩm mới lại không phải chuyện dễ. Không thể chỉ đơn giản là nâng cấp cải tiến sản phẩm cũng là được. Hiện tại công ty của hắn đã bị gắn mác Aqua kỹ, nếu tung ra một sản phẩm khiến người tiêu dùng thất vọng, hình tượng công ty trong lòng khách hàng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Thiệt hại do đó gây ra còn lớn hơn cả việc giảm tần suất ra mắt sản phẩm. Cho nên, quý tiếp theo tung ra sản phẩm gì, Anthony nhất định phải cân nhắc kỹ càng. Không ổn, cứ mỗi quý phải đau đầu suy nghĩ tung ra cái gì mới thì chiếm quá nhiều thời gian và tinh lực. Hơn nữa không phải phát minh nào của ta cũng thích hợp công khai với công chúng. Ví dụ như hệ thống điều khiển người máy là loại cần tuyệt đối bảo mật. Dù cho có tạo hiệu ứng lớn đi nữa cũng không thể công bố. Nếu đã vậy vậy thì phải chọn một dòng sản phẩm có thể tự thăng cấp, cập nhật liên tục mà không cần ta đích thân can thiệp. Hơn nữa còn phải khiến người tiêu dùng cảm nhận được sự sáng tạo không ngừng của trung tâm nghiên cứu khoa học Anthony. Chương 185, cuộc sống 3, chương 185, cuộc sống 3, nói như vậy trò chơi là lựa chọn không tồi. Ánh mắt Anthony dần sáng lên, hắn cười lạnh, không sai. Ta muốn làm trò chơi, còn phải làm cả máy chủ trò chơi, kiếm tiền cả phần cứng lẫn phần mềm. Đợi người tiêu dùng mua máy về mới phát hiện toàn bộ trò chơi đều phải trả phí, vậy ta có thể tiếp tục hốt bạc từ phần mềm. Còn có thể tung ra linh kiện máy chủ, đồ chơi, sản phẩm văn hóa xoay quanh nhân vật game tương lai nhìn rất sáng sủa nha. Hahaha, Sony, Nintendo, kèn sèn gom tiền kiểu cũ, ngoan ngoãn đưa tiền vào túi ta đi. Chủ nhân, thư ký tới nhắc nhở ngài, hội nghị cấp cao chuẩn bị bắt đầu rồi. Biết rồi. Anthony lười biếng ngồi dậy, vỗ đầu gà rối bù trên đầu một cái. Hôm qua sau khi quyết định làm trò chơi, Anthony liền tăng giờ làm việc, chạy đua cả đêm để hoàn thiện phương án. Dù là bắt chước gom tiền của các đại lão, sản phẩm của hắn cũng phải có chút đổi mới. Gì mà PS1, 2, 3, 4, Xbox, sở hữu rẻ thì có rẻ thật, nhưng ta không hứng thú. Đã chơi thì phải chơi lớn. Nếu ta đã muốn dấn thân vào ngành công nghiệp trò chơi, vậy phải phá tan nhận thức cố hữu của người ta về nó. Một đêm gấp rút làm phương án, Anthony với mái tóc rối bù, quần thâm mắt nặng trĩu, sắc mặt trắng bệch bước vào phòng họp. Chào ông chủ. Anthony vừa vào cửa, toàn bộ cao tầng trong phòng họp lập tức đứng dậy chào hỏi nhiệt tình. Đừng nhìn bọn họ đều là 20-30 tuổi, người người là tinh anh trong lĩnh vực của mình. Anthony mới chỉ có 16 tuổi, thậm chí còn chưa trưởng thành, nhưng tất cả đều do thiên phú của vị ông chủ trẻ tuổi này đáng sợ đến mức nào. Chỉ trong quý đầu tiên, dự đoán doanh thu đã chạm tới 3.000 tỷ đô. Sản phẩm trợ thủ khỏe mạnh tư nhân được mọi tầng lớp ưa chuộng, danh tiếng vang dội. Nếu Anthony nguyện ý đưa công ty niêm yết, định giá ít nhất cũng trên 10.000 tỷ đô, hắn lập tức nhảy vọt trở thành người giàu nhất thế giới. Chưa kể sau lưng Anthony còn có cha là ý rồng man lường danh, sở tác ý nờ sở chỉ S cũng hỗ trợ toàn lực. Bất kể từ năng lực hay bối cảnh, cũng đủ khiến đám tinh anh kia cam tâm tình nguyện tôn sùng hắn. Chào buổi sáng mọi người. Nếu đã đến đủ, vậy để giám đốc chủ trì cuộc họp đi. Khi nào cần ta phát biểu thì gọi ta. Rõ, lão bản. Vậy các vị, chúng ta trước tiên bàn một chút về áp lực chi phí hậu cần do lượng tiêu thụ online tăng mạnh dưới sự chủ trì của giám đốc. Hội nghị chính thức bắt đầu. Các trưởng phòng, giám đốc lần lượt phát biểu. Không khí tranh luận cực kỳ sôi nổi. Có lẽ do mọi người đều trẻ tuổi, riêng phần mình cũng có quan điểm riêng và dám nói thẳng. Chính vì thế hội nghị không hề nhàm chán, mà ngược lại hiệu suất cực cao, quyết sách đưa ra cũng rất chính xác. Hiện tại mời lão bản Anthony Sở Tạc tiên sinh lên phát biểu, trình bày phương hướng sản phẩm quý tiếp theo của công ty. Khụ khụ. Anthony ho nhẹ hai tiếng, háng giọng một cái. Sau đó ném phương án lên màn hình lớn, ánh mắt sáng quắc, giọng dứt khoát tuyên bố, "Các vị, sản phẩm át chủ bài của quý tiếp theo chính là trò chơi." Làm trò chơi. Vị giám đốc thứ nhất ngồi trên hàng đầu đột nhiên bật dậy, thần sắc kích động, lớn tiếng phản đối. "Lão bản, chúng ta, Anthony Trung tâm nghiên cứu khoa học, là một xí nghiệp sáng tạo công nghệ cao chính hiệu. Từ trước đến nay đều là dựa vào tung ra sản phẩm công nghệ cao mới giành được danh tiếng và lợi nhuận hiện tại, cũng như kỳ vọng từ phía người tiêu dùng. Nhưng bây giờ thì sao? Không những không tiếp tục phát triển sản phẩm công nghệ cao, lại quay đầu nhảy vào ngành trò chơi. Lão bản, thuộc hạ không phải cố ý thành kiến gì với ngành trò chơi, chỉ là cảm thấy nếu thật sự làm như vậy, chẳng phải là tự hạ thấp thân phận, vứt gốc lấy ngọn sao?" Đường đội phát biểu ý kiến. Anthony giơ hai tay lên, ra hiệu mọi người ổn định, hạ giọng, "Kiên nhẫn nghe ta nói hết kế hoạch đã, rồi hăng phản đối cũng chưa muộn. Bổn tọa đương nhiên biết rõ, công ty chúng ta là dựa vào công nghệ cao lập nghiệp. Nhưng dù muốn tiến quân vào ngành trò chơi, thì cái chúng ta làm tuyệt đối không phải là game hay game di động rẻ tiền đại trà, mà là phần cứng kết hợp phần mềm, bán kèm thiết bị trò chơi. Hơn nữa, thiết bị này được phát triển dựa trên kỹ thuật thực tế ảo giả lập cảnh thật." Thực tế ảo. Nghe thấy lao bản nhà mình tốt ra cụm từ này, đám cao tầng vừa rồi còn nửa tin nửa ngờ lập tức mắt chữ A mồm chữ O, một đám ngây người ra, không thể tin nhìn Anthony. Không sai, chính là kỹ thuật thực tế ảo chân chính. Không phải mấy cái vừa giờ công ty hiện nay đang dùng kỹ xảo thị giác để đánh lừa người dùng, mà là thông qua kỹ thuật kết nối thần kinh não bộ, truyền dẫn cảm giác thật vào thân thể nhân vật trong thế giới giả lập. Nói trắng ra, người chơi sẽ như thật sự bước vào một thế giới khác, trải nghiệm một kiếp nhân sinh chân thật khác. Anthony ánh mắt sáng rực, thần sắc nghiêm nghị, trò chơi máy chủ có thể đạt được hiệu quả này, chính là át chủ bài sản phẩm mà ta đã nghĩ ra. Còn nhớ vũ trụ cũ của hắn ở trái đất, từng có một bộ phim khiến Anthony ấn tượng sâu sắc, gọi là Sở Vật Online. Nợ gở trong phim trò chơi giả lập thực tế đầu tiên trên thế giới, sử dụng thiết bị trùng đầu, kết nối trực tiếp với não bộ, không qua mắt, ai, mà là chuyển tín hiệu cảm giác thẳng vào đại não, tạo thành thế giới ảo. Cơ thể thực trong hiện thực sẽ hoàn toàn không phản ứng, dù trong trò chơi có vận động kịch liệt thế nào đi nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Anthony đã hưng phấn đến run rẩy, không kiềm chế nổi ý định đưa ý tưởng ấy vào vũ trụ mạ mèo hiện tại. Dù trong phim ảnh của vũ trụ này công nghệ đã nghịch thiên tới cỡ nào, từ Avenger đến sở Spider-Man, thứ duy nhất được thấy chỉ là công nghệ Azure, tăng cường thực tế, tuyệt đối chưa hề xuất hiện một thứ gọi là thực tế ảo chân chính. Càng đáng nói hơn, kỹ thuật não bộ tiếp nối Anthony đã sớm bắt tay khai thác, thậm chí từng ứng dụng vào trong thiết bị điều khiển người máy trước đây. Kỹ thuật này bắt nguồn từ nhóm lục chiến đội trong siêu năng lực hành động vốn đã hoàn thiện ổn định. Giờ chỉ cần gắn lên máy chủ trò chơi là có thể tiến hành kế hoạch. Một vị quản lý kích động không nhịn được lên tiếng, lão bản nói tiếp đi. Chúng ta đều đang nghe rất chăm chú. Anthony gật đầu, nghiêm túc nói, được, ta sẽ nói một lượt. Sau đó ai có nghi vấn thì giữ lại, ta sẽ cho thời gian đặt câu hỏi sau. Kế hoạch của ta là khai phát máy chủ trò chơi thực tế ảo thế hệ đầu tiên. Đời đầu chắc chắn giá thành sẽ cao, nhưng theo thời gian sẽ điều chỉnh giá phù hợp thị trường, nắm chặt quy luật giá trị sản phẩm và quyền định giá trong tay chúng ta. Máy chủ sẽ có hệ thống xác minh danh tính. Mỗi người chỉ được đăng ký một máy chủ, xác minh trùng khớp mới có thể sử dụng, nhằm ngăn chặn người chưa đủ tuổi hoặc không phù hợp tiếp cận trò chơi. Sau này, mỗi năm ra một phiên bản mới, thiết kế ngày càng thời thượng, nhẹ nhàng, phù hợp thị hiếu từng nhóm người tiêu dùng. Không chỉ phục vụ giải trí, kỹ thuật này còn có thể ứng dụng dân sự, quân sự, y tế. Phân chia rõ ràng từng sản phẩm theo mục đích, vừa bán được giá cao, vừa mở rộng thị trường. Anthony tạm dừng, môi nhếch lên cười nhẹ, đương nhiên, nội dung trò chơi cũng là then chốt. Công ty sẽ khai phát hai nền tảng, một là nền tảng phát triển trò chơi cho các nhà đầu tư, thu phí theo năm. Hai là nền tảng bán trò chơi, chia lợi nhuận theo sản phẩm. Chúng ta cũng sẽ tự phát triển trò chơi riêng. Ai có nhân tuyển phù hợp, có thể giới thiệu cho phòng nhân sự, sắp tới sẽ tuyển một nhóm lập trình viên trò chơi chuyên biệt, thành lập bộ phận phát triển trò chơi riêng. Lời vừa dứt, phòng họp nổ tung trong tiếng hoan hô. Quá tuyệt vời, lão bản, ta muốn bắt đầu công việc quý sau ngay lập tức. Anthony mỉm cười thần bí, chớ có đội. Các ngươi cũng biết, ta đối với quyền kiểm soát công ty rất mẫn cảm, cho nên công ty này là hình thức vốn cá nhân độc lập. Rất nhiều người trong các ngươi là nể mặt phụ thân ta Tony Stark mới chịu đến đây. Nhưng ta tin rằng, sau sản phẩm đầu tiên, các ngươi đã thấy rõ tiền đồ công ty rồi chứ?